Chương 646, đích thân tới Hải Hoàng cung. Chương 646, đích thân tới Hải Hoàng cung. Nhìn xem xuất hiện tại hoàng cung chính giữa Tần Thiên một bằng người, Hải Hoàng ánh mắt vi vi nhíu lại. Hắn không nghĩ tới, còn hoàng cung nghiêm mật như vậy thủ vệ, Tần Thiên vậy mà mang theo một đống người cứ như vậy đường hoàng đi đến. Mà liên tại Tần Thiên hiện thân trong ngay mắt, một bên phụ trách cảnh giới còn hoàng cung thị vệ liền không nói lời gì hướng phía Tần Thiên giết tới đây. Bất quá không đợi hắn đi vào Tần Thiên trước người, Tần Thiên sau lưng cầm y lìa vệ ánh mắt lạnh lẽo, lập tức rút ra đeo ở hồng tu xuân đao, dùng sống đao đem đánh tới yêu binh cho đánh bay ra ngoài. Làm cản. Ngay tại yêu kiêu binh bị quất bay trong nháy mắt, mấy chục cái Hải Hoàng cung thủ vệ cùng nhau hướng phía Tần Thiên giết tới đây. Muốn chết. Cầm y lìa vệ đầu lĩnh Trương Minh nhìn xem những này Hải Hoàng cung cao thủ, trong tay tu xuân đao khẽ đảo, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh đứng lên. Hải Hoàng cung thủ vệ tu vi cơ bản đều tại động hư cảnh tả hữu, mà Tần Thiên bên người mấy chục tên cầm y lìa vệ tu vi thấp nhất đều là võ thần cảnh trung kỳ. Cho nên bọn hắn thật muốn đại khai sát giới lời nói, chỉ sợ những yêu binh này liền xem như đến lại nhiều cũng không đủ bọn hắn giết. Ngay tại Tần Thiên bên người Trương Minh Cương muốn đem đột kích chi địch đều chém giết thời điểm, Tần Thiên nói khẽ, không thể vô lễ. Theo Tần Thiên tiếng nói rơi xuống, Trương Minh thu hồi trong lòng sát tính. Chỉ gặp Trương Minh dưới chân giẫm một cái, một cỗ khí lãng trong nháy mắt liền đem mười mấy tên yêu binh hất bay ra ngoài. Nhìn xem một bên vẫn như cũ còn muốn xông đi lên yêu binh, Hải Hoàng lên tiếng nói, tất cả dừng tay. Theo Hải Hoàng ra lệnh một tiếng, vốn là muốn hướng tiền xung yêu binh trong nháy mắt trăm năm lùi xuống. Trải qua vừa rồi nhất thời giao thủ, Hải Hoàng nhìn trước mắt Tần Thiên cười cười nói, ngươi chính là nhân tộc Đại Đường Đế quốc quốc quân Hồng Võ Đại Đế. Theo Hải Hoàng tiếng nói vừa dứt, Tần Thiên có thể cảm ứng được, Hải Hoàng trong ánh mắt lóe lên từng tia sát ý, mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng lại vẫn như cũng bị Tần Thiên bắt được. Bất quá Tần Thiên cũng không để ý, dù sao bây giờ muốn đầu hắn người có thể có nhiều lắm. Tần Thiên nghe vậy cười cười nói, không sai, văn bối gặp qua Hải Hoàng. Hải Hoàng chính là cùng võ thần đảo chủ một thời đại cường giả, cho nên cho tôn kính Tần Thiên vẫn là phải cho, dù sao Tần Thiên lần này là đến cưới nữ nhi của người ta, cũng không phải đến đánh nhau. Nhìn trước mắt Tần Thiên, Hải Hoàng trầm giọng nói, chúng ta hải tộc từ trước cùng nhân tộc không có gì giao lưu, không biết lần này Hồng Võ Đại Đế đích thân tới đến cùng ngụ ý như thế nào. Mặc dù Hải Hoàng đối với Tần Thiên lần này tới còn hoàng cung mục đích lòng dạ biết rõ, nhưng là lời xã giao vẫn phải nói. Mà Tần Thiên cũng không làm phiền, hướng thẳng đến Hải Hoàng ôm quyền nói, Hải Hoàng, chấp lần này đi vào Hải Hoàng cung chủ yếu là vì hướng Hải Hoàng bệ hạ cầu hôn ngài nữ nhi Thanh Nguyệt công chúa. Nghe được Tần Thiên lời này, Hải Hoàng không có tỏ thái độ, một bên nghe hỏi mà đến một đám Hải Hoàng cung cao thủ dây lắt liền nhịn không được. Bởi vì một cái nhân tộc dám đi vào Hải Hoàng cung bên trong nói yêu cầu cưới Thanh Nguyệt công chúa, đây không thể nghi ngờ là tại đục nhã bọn hắn Hải Yêu nhất tộc. Phải biết, Hải Yêu nhất tộc cao ngạo đúng vậy thua ở Long tộc, hiện tại Tần Thiên vậy mà ngay trước Hải Hoàng mặt nói yêu cầu cưới Thanh Nguyệt, cái này lại làm sao để bọn hắn không phẫn nộ. Hải Yêu nhất tộc thừa tướng Hải Huyền đi vào Hải Hoàng trước mặt ôn quyền nói, "Bệ hạ, kẻ này khẩu suất cùng ngôn nhục ta Hải Yêu hoàng tộc, vi thần thỉnh cầu đem kẻ này cầm xuống gian đe." Theo Hải Huyền tiếng nói vừa dứt, chung quanh một đám Hải Yêu nhất tộc cao thủ đều nhao nhao bắt đầu phụ họa nói, "Thần tán thành." Hải Hoàng nghe vậy hít sâu một hơi nhìn về hướng Tần Thiên nói ra, "Tần Thiên, ngươi đây là đang vũ nhục chúng ta Hải Yêu nhất tộc sao?" Tần Thiên nghe nói như thế, nhún vai một cái nói, "Tuyệt không ý này." Hải Hoàng bệ hạ, "Vãn bối là thật tâm, không phải vậy vãn bối cũng sẽ không chỉ đem nhiều như vậy người tới đón cưới Thanh Nguyệt công chúa." Nghe nói như thế, Hải Hoàng hừ lạnh một tiếng nói, "Tần Thiên, bản hoàng lại cuối cùng cho ngươi một cơ hội, mang theo người của ngươi rời đi chúng ta Hải Hoàng cung." Nhìn trước mắt cái này dám to gan ở trước mặt mình tuyên bố muốn đi nữ nhi của mình Tần Thiên, Hải Hoàng trong lòng lúc này đã hoàn toàn bị lửa giận lấp kín lồng ngực. Mà Tần Thiên tu vi đạt đến bán bộ thần quân cảnh cửu giai, lại thêm thân có không gian pháp tắc. Hải Hoàng biết rõ, liền xem như bọn hắn Hải Hoàng cung toàn thể xuất động, chỉ sợ cũng ngăn không được hắn. Cho nên Hải Hoàng một mực tại cố gắng khắc chế lửa giận trong lòng, bởi vì hắn biết liền xem như độc thủ, thua thiệt tuyệt đối là bọn hắn. Nếu là đem Tần Thiên chọc tới, như vậy bọn hắn ngày sau cũng đừng nghĩ qua ngày tháng bình an. Không gặp thủ vệ xâm nghiêm hoàng cung, Tần Thiên làm theo tới lui tự nhiên. Chương 647, Hải Hoàng cung rằng có. Chương 647, Hải Hoàng cung rằng có. Nhìn trước mắt Tần Thiên, Hải Hoàng trầm giọng nói, "Tần Thiên, ngươi nói ngươi muốn cưới chấm nữ nhi." Tần Thiên nghe nói như thế, hướng phía Hải Hoàng gật đầu nói, "Đúng vậy, không sai." Hải Hoàng nghe vậy hướng phía Tần Thiên cười lạnh nói, "Hừ, ngươi chẳng lẽ không biết ta Hải Yêu nhất tộc không có khả năng cùng ngoại giới thông hôn, huống chi còn là gả cho các ngươi nhân tộc. Đối với hôm nay ngươi tự tiện xông vào Hải Hoàng cung một chuyện, bản hoàng có thể không truy cứu. Nhưng là nếu như ngươi là đi cầu cưới Thanh Nguyệt lời nói, vậy bản hoàng đề nghị ngươi hay là sớm một chút hết hy vọng đi. Chúng ta Hải Yêu nhất tộc hiện tại thậm chí về sau cũng sẽ không cùng nhân tộc thông hôn, vô luận hắn là thân phận gì, địa vị hoặc là thực lực. Ngươi rõ chưa?" Theo Hải Hoàng tiếng nói vừa dứt, Hải Hoàng khí cơ gắt gao khóa chặt lại Tần Thiên. Hải Hoàng thái độ rất rõ ràng, nếu như Tần Thiên nếu là không biết tốt xấu lời nói, như vậy hắn liền xem như vận dụng nội tình cũng muốn để Tần Thiên trả giá đắt. Cảm ứng được Hải Hoàng khí tức trên thân, Tần Thiên nhún vai một cái nói, "Chấm cùng Thanh Nguyệt hôn sự, chấm tất nhiên là muốn hỏi qua sự tình người. Nếu như Thanh Nguyệt không nguyện ý gả cho lời của chấm, như vậy chấm cũng sẽ không nhiều nói, chấm quay người liền rời đi các ngươi Hải Hoàng cung. Nhưng là nếu có người cưỡng ép mở ra chấm cùng Thanh Nguyệt lời nói, như vậy chấm không để ý đem cái này Hải Hoàng cung huyên náo long trời lở đất." Theo Tần Thiên tiếng nói vừa dứt, Hải Hoàng đỗng nhiên đứng lên hướng phía Tần Thiên nộ quát, "Tần Thiên, ngươi ai cũng muốn coi là lĩnh ngộ chỉ là không gian pháp tắc liền có thể hành hành không sợ. Ngươi tin hay không? Bản hoàng có thể cho ngươi đi không ra cái này Hải Hoàng cung. Bản hoàng cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, lập tức rời đi ta Hải Hoàng cung. không phải vậy bản hoàng liền lập tức phát động vô tận chi hải nước biển bao phủ toàn bộ Tây Hoang. Theo hải hoàng tức giận, toàn bộ vô tận chi hải bên trên, trong nháy mắt liền nhấc lên cao mấy trăm trượng sóng biển. Tần Thiên biết, hải hoàng lời này cũng không phải nói một chút mà thôi, tại cái này vô tận chi hải bên trong, hắn chính là chúa tể. Cho nên nếu như ai muốn tại vô tận chi hải bên trong cùng hải hoàng phát sinh xung đột nói, vậy khẳng định là đầu óc có bệnh. Bất quá Tần Thiên cũng không phải người bình thường, tại Thanh Nguyệt còn không có trở lại hải hoàng cung trước đó, Tần Thiên cũng đã nghĩ đến ngày sau cùng hải hoàng cung xung đột sẽ là khó tránh khỏi. Cho nên Tần Thiên đã sớm làm hai tay chuẩn bị. Tần Thiên nhìn trước mắt hải hoàng vi vi cười nói, hải hoàng, chấm xem ở Thanh Nguyệt trên mặt mũi cũng không muốn cùng các ngươi hải hoàng cung phát sinh xung đột. Cho nên hy vọng ngươi có thể cho phép chấm cùng Thanh Nguyệt gặp mặt một lần, nếu không chấm cũng sẽ không bận tâm ngươi là có hay không là hải hoàng. Nói Tần Thiên trong tay liền bỗng nhiên nhiều hơn một viên hiện ra hào quang màu vàng Định Hải Châu. Định Hải Châu chính là thượng phẩm thần khí, ở trong nước biển nó có thể trấn áp phương viên mấy vạn dặm hải vực. Tại Định Hải Châu áp chế phạm vi bên trong, tất cả mọi thứ thủy hệ cùng băng hệ pháp tắc đều sẽ trực tiếp bị trấn áp bảy thành. Mặc dù như thế sẽ tiêu hao đại lượng thần lực, nhưng là nương tựa theo Định Hải Châu Tần Thiên đã đủ để làm đến tại Hải Hoàng cung bên trong tự vệ. Đây cũng là vì cái gì, Tần Thiên dám can đảm mang theo ngần ấy người tới Hải Hoàng cung chân chính nguyên nhân. Nhìn xem Tần Thiên trong tay Định Hải Châu, Hải Hoàng ánh mắt vi vi nhíu lại. Tại Tần Thiên xuất ra Định Hải Châu trong nháy mắt, Hải Hoàng liền cảm giác được trên người mình đại đạo chi lực vậy mà xuất hiện bị áp chế hiện tượng. Phải biết, Tần Thiên còn không có thôi động trong tay Định Hải Châu. Nghĩ tới đây, Hải Hoàng cả trái tim đều chìm vào đáy cốc. Hải Hoàng, chấm cảnh cáo đã nói tại đằng trước, có cái này Định Hải Châu tại, khác chấm không dám nói. Nhưng là liền cái này phương viên trong vạn dặm hải cương, chấm còn có thể tới lui tự nhiên. Cho nên, nếu như không muốn mọi người náo đến cuối cùng nên náo khó coi lời nói, như vậy chấm đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là để chấm gặp Thanh Nguyệt một mặt. Hải Hoàng nghe vậy nhướng mày nói, ngươi đang uy hiếp bản hoàng. Theo Hải Hoàng tiếng nói vừa dứt, Hải Hoàng trên thân bỗng nhiên bạo phát ra một đạo kinh người sát ý, một đạo cầm trong tay Hải Thần Tam Xoa kích Hải Hoàng pháp tương bỗng nhiên hiện lên ở Hải Hoàng sau lưng, một đạo thần quân cảnh khí tức trực tiếp hướng phía Tần Thiên nghiền ép mà đến. Mà Tần Thiên cũng không chút nào yếu thế, khí tức trên thân cũng không che giấu nữa. Theo Tần Thiên khí tức trên thân bật hết hỏa lực, một đầu dài đến vạn trượng ám kim thánh long hư ảnh chiếm cứ tại Tần Thiên sau lưng. Theo hai đạo khí tức chạm vào nhau, toàn bộ hải đáy thế giới cũng vì vậy mà bắt đầu kịch liệt lay động. Vô số hải thú bởi vì bị kinh sợ nhau nhau bắt đầu bốn chỗ va chạm đạo mệnh, viễn cổ trong vực sâu vô số đạo con mắt to lớn đột nhiên mở ra không hẹn mà cùng nhìn về hướng Hải Hoàng cung phương hướng. Mà lúc này, ngay tại Hải Hoàng cung bên trong giam lại Thanh Nguyệt, cảm ứng được Tần Thiên khí tức sau, trong nháy mắt vui vô cùng. Tần Thiên, tại cung hỉ qua đi, lấy lại tinh thần Thanh Nguyệt trong nháy mắt nghĩ đến, nơi này chính là Hải Hoàng cung, nếu là Tần Thiên mạnh mẽ xông tới Hải Hoàng cung lời nói, như vậy hạ chẳng có thể nghĩ. Phải biết, dưới mắt Hải Hoàng tu vi có thể cũng sớm đã đạt đến thần quân cảnh. Mà Tần Thiên nếu như muốn mạnh mẽ xông tới Hải Hoàng cung lời nói, vậy đơn giản liền cùng tự sát không khác. Nghĩ đến đây, Thanh Nguyệt vô cửa ra vào hướng phía ngoài cửa hô lớn, "Thả ta ra ngoài, mau thả ta ra ngoài." Bất quá mặc cho Thanh Nguyệt như thế nào đập cửa phòng, ngoài cửa hộ vệ đều không tuân theo. "Đợt, ngày mai liền khảo thí." Nghĩ tới nghĩ lui hay là càng một chương đi. Chương 648, loạn thế đã tới, Uy Khư đem tỉnh. Chương 648, loạn thế đã tới, Uy Khư đem tỉnh. Ngay tại Thanh Nguyệt còn tại trong phòng điên cuồng gõ lấy cửa sổ thời điểm, vô tận chi hải bên trong một chỗ không đáng chú ý trong góc, một vết nứt đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó vô số nước biển liền bắt đầu điên cuồng mà tràn vào cái khe kia bên trong, mà phụ cận phương viên mấy ngàn dặm hải thú đều cảm ứng được trong cái khe truyền đến dị động, lập tức nhao nhao bắt đầu lựa chọn bỏ mạng chạy trốn. Mà liên tại hải đáy vết nứt xuất hiện trong nháy mắt, Uy Khư bên trong vô số song màu đỏ tươi hai mắt đột nhiên mở ra. Ngay sau đó vô số đạo cực kỳ dọa người khí tức đột nhiên từ Uy Khư bên trong xông ra. Vô số 8-9 giai hải thú bị Uy Khư bên trong khí tức trực tiếp chấn áp trên mặt đất không thể động đậy. Vô số nối tiếp nhau tại Uy Khư bên trong viễn cổ hải thú tại vết nứt xuất hiện trong nháy mắt, liền bị trong cái khe truyền ra khí tức bừng tỉnh. Ngay tại yên lặng mấy trăm vạn năm Uy Khư lại bắt đầu lại từ đầu trở nên cuồng bạo thời điểm, một đạo phảng phất đến từ viễn cổ trầm ngâm truyền khắp toàn bộ Uy Khư. Loạn thế đã tới a, còn chưa tới các ngươi lúc xuất thế, ngủ say đi. Đang nghe câu này hai tháng sau, trước kia sao động bất an viễn cổ hải thú trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Mà lúc này, Hải Hoàng cung bên trong, Hải Hoàng nhìn trước mắt Tần Thiên, không khỏi nắm chặt trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích. Đối với trước mắt Tần Thiên, Hải Hoàng cực kỳ kiêng kỵ. Bất quá càng làm cho Hải Hoàng kiêng kỵ là Bạch Khởi. Dù sao Bạch Khởi thế nhưng là có thể làm cho Hải Thần Tam Xoa Kích cảm thấy sợ hãi tồn tại, dù sao lần trước cùng Bạch Khởi chạm mặt thời điểm, Hải Thần Tam Xoa Kích truyền đến cảm giác sợ hãi là vô cùng chân thực. Cho nên tại đối mặt Tần Thiên hoặc là Đại Đường thời điểm, Hải Hoàng đều vô cùng thận trọng. Không phải vậy chỉ bằng Tần Thiên ngâm Thanh Nguyệt điểm này, Hải Hoàng đều sẽ trực tiếp xuất thủ diệt Đại Đường. Liền xem như võ thần đảo nhúng tay, hắn Hải Hoàng cũng sẽ không nương tay. Dù sao Hải Yêu nhất tộc là nghiêm cấm cùng nhân tộc thông hôn, chớ nói chi là Thanh Nguyệt hay là Hải Yêu nhất tộc hoàng tộc, hơn nữa còn là trong hoàng tộc duy nhất dòng độc đinh. Cho nên để Tần Thiên cưới đi Thanh Nguyệt, đây đối với Hải Hoàng tới nói là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nhìn trước mắt Tần Thiên, Hải Hoàng hít sâu một hơi sau trầm giọng nói, "Tần Thiên, ta là xem ở ngươi thân là nhân tộc đại đế phân thượng, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Hiện tại ngươi mang theo người của ngươi lập tức rời đi ta Hải Hoàng cung, đồng thời cam đoan từ đây không còn bước vào vô tận chi hải, dạng này bản hoàng có thể thả ngươi một con đường sống." Theo Hải Hoàng tiếng nói vừa dứt, Hải Hoàng trên người sát ý liền không tiếp tục cẩn giấu, trực tiếp trần trụi đem Tần Thiên khóa chặt lại. Đối mặt Hải Hoàng như là bài sơn đảo hải giống như cuốn tới sát ý, Tần Thiên cảm giác được trên thân vi vi trầm xuống. Bất quá liền xem như đối mặt Hải Hoàng như là như bãi sơn đảo hải sát ý, Tần Thiên hay là không chút nào yếu thế, trực tiếp hướng lấy Hải Hoàng phóng xuất ra thể nội sát ý theo hai cỗ sát ý đụng nhau trong nháy mắt, chúng quanh hư không lại bị cái này hai cỗ bàng bạc sát ý va chạm mà run rẩy kịch liệt. Mà một bên Cẩm Y Liễu vệ cùng Hải Hoàng cung cao thủ, trong nháy mắt đều nhao nhao bị cái này hai cỗ sát ý chấn áp đến không ngóc đầu lên được. Nhìn trước mắt khí thế không chút nào yếu hơn mình Tần Thiên, Hải Hoàng không khỏi coi trọng Tần Thiên một chút. Phải biết, thân là thần quân cảnh sơ kỳ cao thủ hắn, nếu như đứng ở trước mặt mình chính là đổi lại mặt khác bán bộ thần quân cảnh cựu giai võ giả lời nói, chỉ sợ không người có thể làm đến như vậy vân đạm phong khinh. Nhưng là trước mắt Tần Thiên, lại có thể trên khí thế cùng chính mình một cái thần quân cảnh người tương xứng, cho nên Tần Thiên thực lực quả thực là để Hải Hoàng chấn kinh một thanh. Nhìn trước mắt Tần Thiên, Hải Hoàng trầm giọng nói, thực lực của ngươi còn tính là không sai, nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Bản hoàng cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Ngươi mang theo người của ngươi rời đi hoàng cung, không phải vậy đừng trách bản vương xuất thủ tàn nhẫn. Nói Hải Hoàng nắm chặt trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tần Thiên. Tần Thiên biết, Hải Hoàng chuẩn bị động chân cách, mà một bên còn hoàng cung cao thủ thấy vậy, cũng nhao nhao rút vũ khí ra, chỉ chờ Hải Hoàng ra lệnh một tiếng bọn hắn liền sẽ không chút do dự hướng phía Tần Thiên mấy người xuất thủ. Dù sao lúc trước Tần Thiên khẩu xuất cùng nôn, nếu không có Hải Hoàng để lấy, bọn hắn chỉ sợ sớm đã muốn xuất thủ. Tào Chính Thuần đi vào Tần Thiên bên cạnh nói khẽ, "Bệ hạ, chờ một lúc đánh nhau thời điểm, nô tỳ vì ngài tranh thủ rút lui thời gian." Nô tỳ đã đem tin tức truyền trở về, Cẩm Ý Liễu vệ cùng kiếm các tiếp viện ngay tại chạy đến. Nói xong Tào Chính Thuần liền gọi được Tần Thiên trước người, một mặt quyết nhiên nhìn về hướng trước mắt Hải Hoàng. Hắn có thể cảm ứng được, trước mắt Hải Hoàng thật không đơn giản. Chẳng qua nếu như liều mạng, Tào Chính Thuần có nắm chắc mang theo Hải Hoàng đồng quy vu tận. Nhìn trước mắt ánh mắt ngoan lệ Tào Chính Thuần, Hải Hoàng trong lòng không có tồn tại bỗng nhiên sinh ra thấy lạnh cả người, phản phất trước mắt Tào Chính Thuần chính là một cái hồng thủy manh thú bình thường. Hải Hoàng rất không hiểu. Tào Chính Thuần rõ ràng mới bán bộ thần quân cảnh lục giai tu vi, vì cái gì có thể mang đến cho mình một loại uy hiếp chí mạng? Rất kỳ quái. Từ khi Hải Hoàng cùng Đại Đường Nhân Mã tiếp xúc đến nay, hắn liền phát hiện đại đường tất cả cao thủ trên thân đều có một cái đặc điểm, đó chính là mạnh ngoại hạng. Có một cái hai cái yêu nghiệt xuất hiện không kỳ quái, nhưng là yêu nghiệt tụ tập xuất hiện tại đại đường điểm này rất quỷ dị. Hải Hoàng có thể nhìn ra được, liền ngay cả Tần Thiên sau lưng cái kia mười mấy cái Cẩm Y Liễu vệ cũng là ngàn dặm chọn một cao thủ. DS, vừa thi xong liền giáp chạy. Thật xui xẻo. Chương 649, Hải Hoàng tính toán chương 649, Hải Hoàng tính toán Tần Thiên nhìn trước mắt thấy chết không sờn Tào Chính Tuần, chỉ là lạnh lùng hướng phía Tào Chính Tuần nói ra, lui ra. Nghe nói như thế, Tào Chính Thuần bất đắc dĩ chỉ có thể hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, "Tuân chỉ." Tần Thiên nhìn trước mắt Hải Hoàng trầm giọng nói, "Hải Hoàng, bản đế vừa rồi đã nói cho ngươi rất minh bạch, hôm nay Thanh Nguyệt bản đế nhất định phải nhìn thấy. Bản đế nguyên bản cũng không muốn cùng các ngươi Hải Yêu nhất tộc nổi xung đột, nhưng là nếu như ngươi thật muốn làm khó bản đế lời nói, như vậy bản đế cũng sẽ không để ý náo thượng nhân áo." Theo Tần Thiên tiếng nói vừa dứt, chiến tiên liền đột nhiên xuất hiện ở Tần Thiên trong tay. Hải Hoàng thấy vậy, cũng là triệt để bị chọc giận. Hắn mặc dù không muốn cùng Tần Thiên nổi xung đột, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho hắn có thể trước mặt mình làm càn. Báo. Cựu tử A Hải Hoàng vừa định hạ lệnh đem Tần Thiên một đoàn người cầm xuống thời điểm, một tên cầm trong tay trường kích binh sĩ trực tiếp xuyên qua hỗn loạn đám người đi tới Hải Hoàng trước mặt. Khởi bẩm Hải Hoàng, vừa rồi quy khư phương hướng chuyển đến dị động, hư hư thực thực quy khư thất tỉnh. Nghe nói như thế, một bên một đám Hải Yêu nhất tộc cao thủ trong nháy mắt đều không bình tĩnh. Ở đây duy nhất có thể bảo trì trấn định cũng chỉ có Hải Hoàng cùng Tần Thiên một đoàn người. Đối với quy khư, ở đây một đám Hải Yêu nhất tộc cao tầng có thể không xa lạ. Thật muốn nói đến, bọn hắn Hải Yêu nhất tộc hay là vô tận chi hải thậm chí là phương thế giới này kẻ ngoại lai. Bọn hắn Hải Yêu nhất tộc chính là hải thần trung thực tín đồ, mà khống chế hải dương càng nhiều, hải thần lực lượng liền càng cường đại. Cho nên bọn hắn là vì hải thần lợi ích mới đi đến được phương thế giới này khống chế vùng biển này. Mà quy khư bên trong những cái kia viễn cổ hải thú đều là năm đó sơ đại hải hoàng lấy sinh mệnh của mình làm đại giá, tại Hải Yêu nhất tộc bỏ ra thương vong cực lớn đằng sau, lợi dụng hải thần chi lực lúc này mới rốt cục đem những cái kia viễn cổ hải yêu cho một lần nữa phong ấn đi vào. Mà từ cái kia bắt đầu, quy khư cũng đã trở thành toàn bộ Hải Yêu nhất tộc cấm địa, cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần. Trải qua mấy trăm vạn năm tuế nguyệt sau, sơ đại hải hoàng bảy phong ấn này đã bắt đầu buông lỏng, cho nên dưới mắt quy khư bên kia truyền đến dị động, khiến cho ở đây tất cả Hải Yêu nhất tộc cao thủ thần kinh cũng bắt đầu căng thẳng lên. Nếu là những cái kia viễn cổ hải thú xông ra quy khư, như vậy đây đối với toàn bộ Hải Yêu nhất tộc tới nói sẽ là một cái không cách nào tưởng tượng hay nạn. Phải biết, những cái kia bị phong ấn hải thú đều là cùng hải hoàng cùng một thời đại tồn tại, trải qua mấy trăm vạn năm, ai cũng không biết thực lực của bọn nó hiện tại đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Mà lại những cái kia có thể bị phong ấn viễn cổ hải thú đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là bọn chúng đều có cực mạnh huyết mạch chi lực. Cho nên coi như dưới mắt Hải Yêu nhất tộc thực lực so với mấy trăm vạn năm trước có chất tăng lên, nhưng là đối mặt cường đại như thế hải thú, Hải Hoàng biết liền xem như muốn đem những này hải thú một lần nữa trấn áp, cái kia trả ra đại giới cũng tuyệt đối là bọn hắn không thể tiếp nhận. Dù sao những này hải thú bị phong ấn mấy trăm vạn năm, một khi để bọn hắn xông ra phong ấn lời nói, như vậy Hải Yêu nhất tộc muốn đối mặt cái gì Hải Hoàng so với ai khác đều rõ ràng. Bất quá dưới mắt khẩn yếu nhất nhiệm vụ chính là nhanh lên đem Tần Thiên cái phiền toái này xử lý sạch. Dù sao tu vi đạt đến bán bộ thần quân cảnh cửu giai, còn mẹ hắn tinh thông không gian pháp tắc Tần Thiên, nếu như muốn đi hắn liền xem như dốc hết toàn lực cũng lưu không được hắn. Mà lại điểm chết người nhất chính là, dưới mắt Tần Thiên đã biết quy khư tồn tại, nếu là Tần Thiên nương tựa theo không gian pháp tắc chui vào quy khư phá hư phong ấn, vậy coi như xong con bê. Bất quá Hải Hoàng vừa chuyển động ý nghĩ, liền nghĩ đến giải quyết cái vấn đề này biện pháp. Nhìn trước mắt Tần Thiên, Hải Hoàng hít sâu một hơi sau nhìn về hướng Tần Thiên trầm giọng nói, "Tần Thiên đúng không? Ngươi nói ngươi muốn cưới Thanh Nguyệt." Tần Thiên nhìn thấy Hải Hoàng thái độ bắt đầu hòa hoãn lại sau, trong lòng của hắn rất là nghi hoặc cái này Quy Khư rốt cuộc là thứ gì, lại có thể để cường thế Hải Hoàng thái độ tới cái 180 độ bước ngoặt lớn. Mặc dù hắn biết chuyện của nơi này có thể sẽ thật không đơn giản, nhưng là nếu Hải Hoàng thái độ đã hòa hoãn lại, như vậy Tần Thiên cũng không cần thiết đem sự tình huyên náo quá khó nhìn. Thế là đối với Hải Hoàng tra hỏi, Tần Thiên thái độ cũng dần dần hòa hoãn xuống tới nói đúng vậy. Hải Hoàng nhìn trước mắt Tần Thiên trầm giọng nói, "Cái kia tốt. Đã ngươi muốn cưới Thanh Nguyệt lời nói, ngươi cũng chỉ thân một người tiến về Quy Khư bên trong, chỉ cần ngươi một người đem Quy Khư trấn áp, như vậy bản hoàng liền đem Thanh Nguyệt gả cho ngươi như thế nào?" Tần Thiên nghe nói như thế, trong lòng không khỏi trầm xuống, vừa rồi những cái kia Hải yêu nhất tộc cao tầng thái độ liền đã nói rõ cái này Quy Khư không đơn giản, phải biết như thế một cái đối với còn muốn bộ tộc tới nói đều là cái đại phiền toái Quy Khư, muốn nương tựa theo chính mình một người thực lực liền đi đem nó trấn áp lời nói, đó chẳng khác nào người si nói mộng. Chương 641, Hải Hoàng tính toán bên dưới chương 641, Hải Hoàng tính toán bên dưới nhìn trước mắt Hải Hoàng, Tần Thiên cười lạnh nói, "Hải Hoàng, ngươi tính toán này đánh thật đúng là vang a. Nghĩ đến cái này Quy Khư đối với cường đại như các ngươi Hải yêu nhất tộc tới nói cũng hẳn là một cái rất khó giải quyết tồn tại đi. Hiện tại ngươi lại muốn cho bản đế một thân một mình tiến đến trấn áp, ngươi có phải hay không cảm thấy bản đế rất ngu ngốc?" Hải Hoàng nghe vậy vi vi cười nói, "Ngươi không phải là muốn cưới Thanh Nguyệt sao? Bản hoàng yêu cầu liền cái này một cái, chỉ cần ngươi đi đem Quy Khư trấn áp, như vậy bản hoàng liền xem như đem Thanh Nguyệt gả cho ngươi lại có làm sao?" Hải Hoàng lời này vừa ra, một đám Hải yêu nhất tộc cao thủ trên mặt đều hiện lên ra một vòng cực kỳ vui sướng dáng tươi cười. Bọn hắn ngược lại muốn xem, đối mặt Hải Hoàng làm khó dễ như vậy yêu cầu, Tần Thiên rốt cuộc muốn như thế nào đối mặt. Dù sao đối với Hải yêu nhất tộc tới nói, Đại Đường mặc dù đã nhất thống toàn bộ Tây Hoang, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không đem Đại Đường để ở trong mắt. Để Hải Hoàng chân chính kiêng kỵ là, Tần Thiên quái vật này một dạng tồn tại. Kỳ thật nếu không phải vì cam đoan hoàng tộc huyết mạch thuần khiết, lại thêm Thanh Nguyệt lại là hoàng thất huyết mạch duy nhất, nếu không Hải Hoàng hay là rất nguyện ý dùng một cái công chúa tới lôi kéo Tần Thiên loại yêu nghiệt này. Cho nên dưới mắt vì bảo trụ Hải yêu hoàng tộc thuần chính huyết mạch, Hải Hoàng thậm chí không tiếc đắc tội Tần Thiên loại yêu nghiệt này. Nhìn trước mắt sắc mặt âm trầm Tần Thiên, Hải Hoàng lại nói tiếp, "Đương nhiên nếu như ngươi không nguyện ý lời nói, như vậy bản hoàng cũng sẽ không cưỡng cầu. Dưới mắt Thanh Nguyệt lễ thành nhân sắp đến, dựa theo chúng ta hoàng tộc tập tục, tại Thanh Nguyệt lễ thành nhân vào cái ngày đó, chúng ta sẽ là Thanh Nguyệt chọn lựa một cái thích hợp vị hôn phu." Hải Hoàng nói xong liền có nhiều thâm ý nhìn về phía Tần Thiên. Mà một bên trong đám người Hải Nguyệt đang nghe Hải Hoàng lời này sau, cả trái tim cũng không khỏi đến hoạt lạc. Nguyên bản Tần Thiên cường đại đã để hắn cảm nhận được không gì sánh được tuyệt vọng, dù sao cùng Tần Thiên so ra hắn thật là không đáng giá được nhắc tới. Mà dưới mắt Hải Hoàng lời này vừa nói ra, trực tiếp để Hải Nguyệt trong lòng lại lần nữa dấy lên hy vọng. Dù sao toàn bộ Hải yêu nhất tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong, trước mắt đột phá đến võ thần cảnh cũng chỉ có hai người bọn họ, cho nên nếu như Hải Hoàng thật lấy Hải yêu nhất tộc quy củ đến là Thanh Nguyệt chọn lựa tương lai vị hôn phu lời nói, như vậy hắn Hải Nguyệt tỷ lệ không thể nghi ngờ là lớn nhất. Mà một khi đem Thanh Nguyệt cưới được tay, như vậy hắn cùng gia tộc của hắn tại toàn bộ Hải yêu nhất tộc bên trong sẽ nhảy lên trở thành gần với hoàng tộc tồn tại. Nghĩ đến đây, Hải Nguyệt không khỏi nắm thật chặt nắm đấm. Tần Thiên nhìn trước mắt Hải Hoàng ánh mắt vi vi nhíu lại lập tức cười lạnh nói, "Hải Hoàng, ngươi cho rằng dạng này liền có thể uy hiếp đạt được bản đế?" Nói đến, bản đế đối với trong miệng các ngươi nói tới Quy Khư còn rất ngạc nhiên đâu. Xem ra chấm là đến tìm thời gian đi xem một chút, trong miệng ngươi cái gọi là Quy Khư đến cùng là địa phương nào. Bất quá ngươi yên tâm, bản đế tinh thông không gian pháp tắc, nghĩ đến hẳn là không cần phí bao lớn công phu liền có thể tìm tới Quy Khư nơi ở. Theo Tần Thiên tiếng nói vừa dứt, Hải Hoàng con ngươi vi vi co rụt lại. "Ngươi đang uy hiếp bản hoàng?" Tần Thiên nghe vậy nhún vai một cái nói, "Đây không phải ngươi trước uy hiếp bản đế sao?" Nhìn trước mắt Tần Thiên, lúc này Hải Hoàng trong lòng tràn đầy lửa giận. Hắn không nghĩ tới, Tần Thiên vậy mà lại bắt lấy điểm này trái lại uy hiếp chính mình. Hải Hoàng nhìn trước mắt Tần Thiên, Hải Hoàng nhắm mắt lại hít sâu một hơi rồi nói ra, "Tốt, Tần Thiên, bản hoàng hôm nay liền đem nói để ở chỗ này. Muốn cưới Thanh Nguyệt rất đơn giản, đó chính là đem Quy Khư cho trấn áp. Về phần làm thế nào chính ngươi nhìn xem xử lý. Nếu như ngươi cự tuyệt hoặc là làm không được lời nói, như vậy Thanh Nguyệt liền sẽ gả cho chúng ta Hải yêu nhất tộc bên trong đệ tử kiệt xuất nhất. Nếu như ngươi muốn từ bên trong cản trở, chúng ta Hải yêu nhất tộc liền xem như liều cái nguyên khí đại thương cũng muốn để cho các ngươi đại đường trả giá đắt." Theo Hải Hoàng tiếng nói vừa dứt, Hải Hoàng trong tay Hải Thần Tam Xoa kích hướng phía trên mặt đất bỗng nhiên giẫm một cái, theo một cỗ đạo khí hơi thở một giây sau 20 mấy đạo thân ảnh liền bỗng nhiên xuất hiện ở Hải Hoàng sau lưng. Nhìn xem Hải Hoàng sau lưng cái kia 26 đạo thân ảnh, Tần Thiên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì những cao thủ này tu vi đều không thấp, bình quân tu vi đều đạt đến thần quân cảnh. Nhìn xem như vậy xa hoa đội hình, Tần Thiên rốt cuộc minh bạch Hải yêu nhất tộc chân chính phân lượng. Nếu như Thiên Huyền Đại Lục trên có ai dám cùng Hải yêu nhất tộc nổi xung đột, vậy khẳng định là đầu góc nổi bóng. Đối mặt mạnh mẽ như vậy đội hình, Tần Thiên tự vệ là không có vấn đề gì. Nhưng nếu là thật đem Hải yêu nhất tộc ép, những cao thủ này dốc toàn bộ lực lượng lời nói, như vậy Tần Thiên thật vất vả tạo dựng lên đại đường sẽ tại trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhìn trước mắt Hải Hoàng, Tần Thiên trầm giọng nói, "Tốt, bản đế đáp ứng ngươi tại Thanh Nguyệt lễ thành nhân trước đó sẽ thử nghiệm đi đem Quy Khư trấn áp. Bất quá hy vọng sau khi chuyện thành công ngươi có thể tuân thủ lời hứa của ngươi." Hải Hoàng nghe vậy cười hướng phía Tần Thiên gật đầu nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." DS, gần nhất giáp chạy cho nên đổi mới theo không kịp, hy vọng mọi người lý giải. Chương 642, Kế Hoán Binh chương 642, Kế Hoán Binh nhìn thấy Tần Thiên đem việc này đón lấy sau, Hải Hoàng cả trái tim đều thoải mái không thôi. Bởi vì cái này tại Hải Hoàng xem ra, là cơ bản không có khả năng hoàn thành sự tình. Tần Thiên nhìn trước mắt Hải Hoàng trầm giọng nói, cho nên, bản đế hiện tại có thể đi gặp Thanh Nguyệt sao? Hải Hoàng nghe vậy nhíu mày nói đương nhiên có thể. Bất quá bây giờ Thanh Nguyệt không tiện gặp người, các ngươi đường xa mà đến trước tại ta Hải Hoàng cung bên trong hơi chút nghỉ ngơi, sau đó bản hoàng tự sẽ an bài hai người các ngươi gặp nhau. Người tới. Theo Hải Hoàng ra lệnh một tiếng, một tên nữ quan đi tới Hải Hoàng trước mặt. Nhìn trước mắt tỷ nữ, Hải Hoàng trầm giọng nói, mang các vị khách nhân đi hướng Hải Huyền cung an trí. Nữ quan nghe vậy hướng phía Hải Hoàng không người nói, nô tỳ tuân chỉ. Chư vị khách quý, mời tới bên này. Tần Thiên đối với trước mắt nữ quan binh không rảnh để ý, hắn biết Hải Hoàng trong lòng có chủ ý gì. Hải Hoàng tuy nói trên miệng đáp ứng hai người gặp mặt, nhưng là Tần Thiên minh bạch đây chỉ là kế hoa binh. Chỉ cần Tần Thiên còn tại Hải Hoàng cung bên trong nghỉ ngơi một ngày, như vậy Tần Thiên cũng đừng nghĩ nhìn thấy Thanh Nguyệt. Mà Hải Hoàng sở dĩ đem bọn hắn lưu tại Hải Hoàng cung, mục đích đúng là vì muốn kéo dài thời gian, một khi trở đến Thanh Nguyệt lễ thành nhân bắt đầu, quy khư lại không có bị trấn áp, như vậy Tần Thiên liền sẽ thất tín Hải Hoàng. Cứ như vậy, Tần Thiên cùng Thanh Nguyệt sẽ không còn khả năng. Nhìn trước mắt Hải Hoàng, Tần Thiên chỉ là cười lạnh hướng phía Hải Hoàng ôm quyền nói, vậy bản đế liền cảm ơn Hải Hoàng ý tốt. Nói Tần Thiên liền dẫn nhân mã theo nữ quan hướng phía bên ngoài đại điện đi đến. Tại nữ quan dẫn đầu xuống, Tần Thiên một đoàn người rất nhanh liền tới đến Hải Huyền cung. Đại đế miện hạ, đây cũng là Hải Huyền cung. Nhìn xem Hải Huyền cung bên trên cái kia to lớn bảng hiệu, Tần Thiên trên khuôn mặt nổi lên một vòng cười lạnh, lập tức liền nhấc chân đi vào. Đợi cho Tần Thiên đi vào sau, nữ quan vừa định theo sau lại bị Tào Chính Thuần ngăn lại nói, bệ hạ ẩm thực sinh hoạt thường ngày đều do chúng ta phụ trách, ngươi cũng không cần theo vào tới. Nói xong Tào Chính Thuần liền lưu lại bốn tên cẩm y liễu vệ trấn giữ cửa ra vào, còn lại mấy chục tên cẩm y liễu vệ theo sát Tần Thiên bộ pháp đi vào Hải Huyền cung bên trong. Hải Huyền cung diện tích lớn khái tại mấy chục mẫu, toàn bộ cung điện đều do tránh nước trận pháp ngăn cách, mặc dù ở vào sâu toàn cục vạn trượng vô tận chi hạ ý hạ hải đáy, nhưng là toàn bộ Hải Huyền cung nhưng như cũ sáng như ban ngày. Ngẩng đầu hướng phía trên trời nhìn lại, một chút sắc thái lộng lẫy hải ngư tại cung điện bên trên qua lại tới lui, đem toàn bộ Hải Huyền cung tôn lên đặc biệt một ảo. Nơi này phong cảnh cũng không tệ. Đánh ra trước mắt mới lạ một màn, Thần Thiên không khỏi cảm thán nói, mặc dù kiếp trước hắn cũng đi qua hải đáy thế giới, nhưng là cảnh sắc trước mắt cũng không phải hải đáy thế giới có thể sánh ngang. Ngay tại Tần Thiên cảm thán thời khắc, Tào Chính Thuần túi đầu đi tới Tần Thiên sau lưng ôm quyền nói, vậy hạ, nữ quan kia đã bị nô tỳ đuổi đi. Tần Thiên nghe nói như thế gật đầu nói, biết. Nhìn trước mắt có chút không yên lòng Tần Thiên, Tào Chính Thuần nuốt một ngụm nước bọt hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, vậy hạ, trải qua dò xét cái này Hải Huyền cung hết thảy có 19 cái giám sát trận pháp, bao phủ toàn bộ Hải Huyền cung trên dưới. Cho nên nô tỳ cả gan thỉnh cầu bệ hạ rời bước hoặc cho phép nô tỳ đem những này giám sát trận pháp phá hư. Phải biết thân là hoàng đế Tần Thiên, cuộc sống của hắn trạng thái đối với ngoại giới tới nói đều là tuyệt mật, bởi vì cái này liên quan đến Tần Thiên cá nhân an toàn. Đây cũng là vì cái gì, phải đặc biệt thiết lập một cái đạm sự tỉnh phủ đến trưởng quản ghi chép hoàng đế sinh hoạt hàng ngày. Mà dưới mắt Tần Thiên nếu là ở tại nơi này tràn đầy giám sát trận pháp Hải Huyền cung, không khác là đem Tần Thiên thói quen sinh hoạt bại lộ cho ngoại giới. Mà một khi để ngoại giới biết Tần Thiên thói quen sinh hoạt, liền vô cùng có khả năng bắt đầu từ hướng này đối với Tần Thiên tiến hành ám sát. Cho nên từ Tào Chính Thuần góc độ tới nói, để Tần Thiên ở tại loại này tràn đầy giám sát trận pháp địa phương, là đối với hắn tuyệt đối không cho phép. Nghe nói như thế, Tần Thiên chỉ là cười cười nói, tốt, những này các ngươi đều không cần lo lắng, chấm tự có tính toán. Mấy ngày nay hết thể như cũ, trong cung này tất cả mọi thứ đều giao cho ngươi đến quản lý. Tào Chính Thuần nghe nói như thế sau há to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, nô tỳ tuân chỉ. Người đi xuống đi, chấm cần một người yên lặng một chút. Tào Chính Thuần nghe vậy vội vàng thân người cong lại lui xuống. Đợi đến Tào Chính Thuần lui ra sau, Tần Thiên trên khuôn mặt nổi lên một vòng cười lạnh. Mà lúc này, Thanh Nguyệt trong tẩm cung, cửa tẩm cung cửa sổ bị Thanh Nguyệt đập đến đùng đùng vang lên. Thả ta ra ngoài, mau thả ta ra ngoài. Phụ hoàng, mẫu hậu, thả ta ra ngoài. Ngoài cửa chờ lấy Tiểu Thanh đau lòng nhìn về phía trong môn Thanh Nguyệt, bất quá thân là tỷ nữ nàng đối mặt loại tình huống này căn bản không có biện pháp gì. Từ lần trước sau khi trở về, Thanh Nguyệt liền bị cấm túc. Tiểu Thanh cũng bị hạ lệnh không được rời đi tẩm cung nửa bước. Cho nên dưới mắt, Tiểu Thanh mặc dù biết Tần Thiên tìm đến xin mời tháng, nhưng là nàng nhưng không có biện pháp gì có thể đến giúp Thanh Nguyệt. Chương 643, chui vào tẩm cung chương 643, chui vào tẩm cung cảm ứng được ngoài cửa Tiểu Thanh, Thanh Nguyệt bí mật mang theo giọng nghẹn ngào nói ra, "Tiểu Thanh, giúp ta đi cho Tần Thiên truyền lời được không? Để hắn rời đi hoàng cung trở lại đại đường, không cần vì ta vờ ngớ ngẩn." Tại Tần Thiên không đến trước đó, Thanh Nguyệt rất chờ mong Tần Thiên tìm đến nàng, nhưng khi Tần Thiên thật tới thời điểm, Thanh Nguyệt lại rất không muốn nhìn thấy loại tình huống này, bởi vì nàng không muốn nhìn thấy Tần Thiên vì nàng mạo hiểm. Tiểu Thanh nghe nói như thế, trong lúc nhất thời liền lâm vào khó xử bên trong. "Công chúa, ngươi biết ta chạy không thoát ngài tẩm cung phạm vi a?" Nghe nói như thế, Thanh Nguyệt trong nháy mắt tuyệt vọng khóc ròng nói, "Vậy làm sao bây giờ a? Hiện tại hắn dạng này tới tìm ta, phu hoàng ta khẳng định sẽ giết hắn." Ngay tại Thanh Nguyệt khóc nức nở thời điểm, một cái mạnh hữu lực bả vai đột nhiên ôm Thanh Nguyệt bờ eo thon, ngay sau đó Thanh Nguyệt liền cảm giác được mình bị kéo vào một cái khoan hậu lại ấm áp khuỷu tay. "Ngươi nói ai sẽ bị giết a?" Nghe được bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc kia cùng khí tức, Thanh Nguyệt đột nhiên vừa quay đầu lại, đập vào mi mắt là tấm kia nàng ngày nhớ đêm mong khuôn mặt. Tại xác nhận người trước mắt chính là Tần Thiên sau, Thanh Nguyệt đột nhiên đem đầu chôn ở Tần Thiên trên lồng ngực, đột nhiên hít một hơi cái kia làm cho người an tâm hương vị. "Ngươi sao ngươi lại tới đây? Ta không phải nằm mơ đi." Thanh Nguyệt bí mật mang theo giọng nghẹn ngào chặn lấy miệng nhỏ nhìn xem Tần Thiên nói ra. Nhìn trước mắt điềm đạm đáng yêu tiểu nhân nhi, Tần Thiên rỗi ra ngón trỏ thon dài tại Thanh Nguyệt trên trán điểm một cái đầu nhỏ của nàng vi vi cười nói, dĩ nhiên không phải nằm mơ. Thế nào vui vẻ sao? Thanh Nguyệt nghe vậy chu miệng nhỏ hướng phía Tần Thiên điên cuồng gật đầu nói, vui vẻ. Ta còn tưởng rằng ta là nằm mơ đâu. Thật tốt, lại có thể nhìn thấy ngươi. Nói xong, Thanh Nguyệt trên khuôn mặt xẹt qua hai hàng thanh lệ. Mà lúc này, ngoài cửa Tiểu Thanh phát hiện Thanh Nguyệt trong tẩm cung không có động tĩnh, nàng còn tưởng rằng là Thanh Nguyệt đã xảy ra chuyện gì. Do thân phận hạn chế vấn đề, nàng cũng không dám điều tra Thanh Nguyệt gian phòng, thế là chỉ có thể bộ bộ Thanh Nguyệt cửa phòng nói ra, công chúa, ngươi còn tốt chứ? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Thanh Nguyệt nghe vậy vội vàng hướng phía ngoài cửa nói ra, không có gì. Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đi xuống trước đi. A, Tiểu Thanh nghe nói như thế không khỏi sờ lên chính mình cái đầu nhỏ vẻ mặt nghi hoặc. Rõ ràng mới vừa rồi còn thương tâm muốn chết, hiện tại ngữ khí lại vui vẻ như vậy, chẳng lẽ là thương tâm quá độ đầu óc hỏng? Nghĩ không hiểu Tiểu Thanh, nhìn một chút cửa phòng đóng chặt cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Trong căn phòng Thanh Nguyệt, tại cảm ứng được ngoài cửa không người sau, liền thiết hạ cấm chế, ngay sau đó xa cách nhiều ngày vợ chồng trẻ lúc này mới bắt đầu lẫn nhau tố tâm sự. Mà lúc này, Hải Hoàng trong thư phòng, Hải Hoàng nhìn trước mắt Tuyệt Ảnh trầm giọng nói, cái kia Tần Thiên hiện tại phải chăng còn tại Hải Huyền cung bên trong? Tuyệt Ảnh nghe vậy hướng phía Hải Hoàng ôm quyền nói, bẩm bệ hạ, Tần Thiên trước mắt toàn bộ Hải Huyền cung trên dưới đều ở chúng ta khống chế phía dưới. Cái kia Tần Thiên từ khi tiến nhập Hải Huyền cung đằng sau, liền không còn có rời đi Hải Huyền cung, hắn cùng thủ hạ của hắn cũng không có bất kỳ dị thường tiến hành. Hải Hoàng nghe vậy lông mày vi vi nhíu một cái, Tần Thiên an tĩnh như vậy để hắn cảm nhận được có chút kỳ quái. Hắn không tin, Tần Thiên nhìn không ra đây là một cái kế hoa bình, nhưng là dưới mắt Tần Thiên lại an tĩnh có chút khác thường. Mà lại Hải Huyền cung giám thị trận pháp nhiều như vậy, Tần Thiên lại không đi phá hư trong đó bất luận cái gì một môn, cảm giác này tựa như là đang cố ý bại lộ hành tung của mình một dạng. Càng nghĩ, Hải Hoàng hay là không nghĩ ra Tần Thiên trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì. Bất quá Tần Thiên liền xem như có âm mưu gì Hải Hoàng cũng sẽ không để ý, dù sao lấy Tần Thiên một đoàn người thực lực tại toàn bộ Hải Yêu hoàng tộc trước mặt căn bản lật không nổi bọn nước gì. Nhìn trước mắt Tuyệt Ảnh, Hải Hoàng trầm giọng nói, "Đi, ngươi đi xuống trước đi, phái thêm chút nhân thủ đi quy khư bên kia tìm hiểu một chút." Tuyệt Ảnh nghe vậy hướng phía Hải Hoàng ôm quyền nói, "Cẩn tuân Hải Hoàng pháp chỉ." Nói xong Tuyệt Ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Nhìn xem biến mất Tuyệt Ảnh, Hải Hoàng trong lòng đối với Tần Thiên lo lắng cũng không có biến mất. Mà Hải Hoàng không biết là, hiện tại Hải Huyền cung bên trong Tần Thiên cũng không phải thật sự là Tần Thiên, mà là Tần Thiên thế thân khôi lỗi. Sớm tại đi hướng Hải Huyền cung trên đường, Tần Thiên liền đã hoàn thành thân thể hoán đổi. Lấy Tần Thiên thực lực, muốn tránh đi Hải Hoàng cung nhãn tuyến căn bản cũng không cần phí khí lực lớn đến đâu. Dưới mắt chỉ cần không ai đối với Hải Huyền cung bên trong Tần Thiên xuất thủ, như vậy bọn hắn liền sẽ không phát hiện kỳ thật Hải Huyền cung bên trong Tần Thiên chỉ là cái thế thân. Mà tìm tới Thanh Nguyệt tập cung, đối với am hiểu tiềm hành ảnh mật vệ tới nói, căn bản cũng không phải là việc khó gì, cái này lớn như vậy Hải Hoàng cung, trừ số ít mấy cái phòng giữ xâm nghiêm địa phương, Hải Hoàng cung trên dưới liền cùng chạy trần chuồng không khác. Cho nên nương tựa theo Tần Thiên bên cạnh đi theo ảnh mật vệ, Tần Thiên muốn tìm được Thanh Nguyệt tẩm cung cái kia cơ bản cũng là nhấc nhấc tay liền có thể làm đến. Chương 644, đổ vào chương 644, đổ vào ngay tại Tần Thiên còn tại Thanh Nguyệt trong tẩm cung cùng Thanh Nguyệt dính nhau thời điểm, đại đường hoàng cung bên trong phát sinh một kiện đủ để chấn kinh toàn bộ đại đường thậm chí là toàn bộ Thiên Huyền đại lục đại sự. Ngọc Lộ trong cung, Tiểu Mị không gì sánh được Trương Úc Nam toàn thân vô lực sủi lơ tại trên giường vượng, một cây tơ hồng cuốn lấy Trương Úc Nam cổ tay một mực kéo dài đến hoa đà trước mặt. Qua thật lâu, hoa đà trên trán dần dần hiện đầy mồ hôi dị. Một bên chúng nữ khi nhìn đến hoa đà trên trán che kín mồ hôi dị sau, cả trái tim đều nhấc lên. Sáng nay bên trên đang cùng chúng nữ uống điểm tâm sáng đi dạo ngự lấy vườn hoa Trương Úc Nam, tại vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa liền hôn mê đi, cái này khiến chúng nữ cả trái tim đều nhấc lên. Phải biết, Trương Úc Nam trải qua tế thiên đại điện sau, nàng trước mắt tu vi nhưng đã là võ thần cảnh trung kỳ. Một cái võ thần cảnh trung kỳ võ giả vô duyên vô cớ té xỉu, chuyện này vô luận như thế nào muốn đều để người cảm thấy chịu không được. Cho nên tại sự tình phát sinh sau, các nàng liền phái nhân mã không ngừng vó đem hoa đà cho mời tới. Hoa đà trải qua cẩn thận chẩn đoạn một phen sau, thật sâu phun ra một hơi. Nhìn thấy mở mắt sau hoa đà, chúng nữ cũng không khỏi tự chủ xông tới hỏi, thế nào? Hoa các lão, Úc Nam nàng không có chuyện gì chứ? Hoa đà nghe nói như thế, xoa xoa cái chán mồ hôi dị, chậm rãi đứng người lên hướng phía chúng nữ ôm quyền nói, Ngọc Phỉ nương nương thân thể chẳng những không ngại, ngược lại là rất tốt ta. Ngọc Phỉ nương nương sở dĩ sẽ té xỉu, hoàn toàn là bởi vì thể nội chất dinh dưỡng không đủ, dù sao trong bụng Long Phượng thai đang sinh ra mới bắt đầu liền cần đại lượng cấp dưỡng. Lại thêm nương nương nghi ngờ chính là bệ hạ long trùng, cho nên nương nương trong bụng hoàng tử cùng công chúa thiên tư đương nhiên sẽ không là nhục thể phàm thai. Mà trong bụng thai nhi thiên phú càng cao cần thiết chất dinh dưỡng thì càng nhiều, nếu không phải nương nương chính là võ thần cảnh trung kỳ tu vi, chỉ sợ sẽ còn vì vậy mà làm bị thương căn cơ. Mà lại nếu là tiên tiên chất dinh dưỡng không đủ, bào thai trong bụng chỉ sợ khó mà thành hình thậm chí là chết từ trong trứng nước. Nghe nói như thế, chúng nữ cả trái tim cũng không khỏi đến nhấc lên. Hoa các lão, vậy nhưng có biện pháp ứng đối? Nhìn xem chung quanh sắc mặt ngưng trọng chúng nữ, Hoa Đả vi vi cười nói, biện pháp tự nhiên là có, bất quá vi thần hay là đề nghị dùng bảo đinh thực bổ chi pháp cho thỏa đáng, dù sao cũng là thuốc ba phần độc. Tốt, chư vị nương nương, hậu cung trọng địa lão hủ không nên chờ lâu, hạ quan cái này cáo tử. Nhìn xem Hoa Đả quay người bóng lưng rời đi, vi vi lên tiếng nói, Hoa các lão, chờ chút. Hoa Đả nghe vậy đầu tiên là sửng sở, lập tức nhìn về hướng vi vi ôn quy nói, nương nương có gì phân phó? Chuyện này, bản cung hy vọng Hoa các lão ngài có thể giữ bí mật. Hoa Đà nghe nói như thế trong nháy mắt bị giật mình kêu lên, phải biết đây chính là tội khi quân a. Nếu là Tần Thiên truy cứu tới nhưng là muốn rơi đầu. Vi Vi cũng nhìn ra Hoa Đà trên mặt xoắn xuýt, thế là cười nói, yên tâm đi. Hoa các lão, Tần Thiên không dám bắt ngươi như thế nào. Tại hậu cung này bên trong, tỷ muội chúng ta nói mới tính, mà lại tỷ muội chúng ta cũng là nghĩ cho hắn một kinh thì thôi. Nghe được Vi Vi hổ này đi à nha lời nói, Hoa Đà cũng là đầu rất lớn. Bất quá Hoa Đà nghĩ lại, giống như chuyện này thật đúng là thật. Bất quá Hoa Đà vẫn cảm thấy không đủ bảo hiểm, thế là hướng phía Vi Vi ôm quyền nói, nương nương, Vi thần cảm thấy Ngọc Phỉ nương nương người mang rồng thai, cần một cái thích hợp dưỡng thai hoàn cảnh. Theo Vi thần biết, khí các có chuyên môn dùng cho an thai cửu huyền ngọc liễn, có thể lấy ra thiên địa mẫu khí đạt tới an thai hiệu quả. Vi Vi nghe vậy gật đầu nói, tốt. Cứ dựa theo Hoa Các Lão lời nói. Bất quá Hoa Các Lão nhớ lấy việc này cần giữ bí mật. Hoa Đà nghe vậy xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán hướng phía Vi Vi ôm quyền nói, Vi thần cận vân nương nương ý chỉ. Hoa Đà nói xong hướng phía Vi Vi ôm quyền nói, nương nương, như vô sự cái kia Vi thần trước hết cáo lui. Đi thôi, đi thôi. Nghe nói như thế, Hoa Đà liền như một làn khói mà hướng lấy ngoài hoàng cung chạy tới. Dưới mắt Hoa Đà đã đem Âu Giã Tử cùng Bảo Đình kéo xuống nước, nếu không phải ra cắt lượng trận phát cùng khôi lỗi một đạo đối với An Thai không có gì tốt chỗ lời nói, Hoa Đà cao thấp cũng muốn đem ra cắt lượng cũng kéo xuống nước. Dù sao vô luận là Tần Thiên hay là trong hậu cung đám này nương nương, hắn đều không muốn đắc tội. Cho nên chuyện này là ai biết ai liền xui xẻo, dù sao đây chính là tội khi quân a. Có thể một người xuống nước chia sẻ hỏa lực Hoa Đà là ngay cả do dự đều không mang theo do dự. Nhìn xem trốn bình thường rời đi Hoa Đà, Vi Vi lắc đầu quay người liền quay trở về trong tầm cung. Mà lúc này Tần Thiên còn không biết, mình đã đổ vỏ. GS, khỏi bệnh rồi, 46 cấp cũng đã thi xong, khôi phục hai kênh. Chương 645, Hắc Long quân hiện thân võ thần đảo chương 645, Hắc Long quân hiện thân võ thần đảo đợi cho Hoa Đà đi không lâu sau, nằm ở trên giường Trương Úc Nam vừa định xoay người bỏ xuống giường lại bị bên cạnh chúng nữ ngăn lại. Ai nha? Tỷ tỷ, ngươi bây giờ thế nhưng là có thai, hơn nữa còn là Long Phượng thai. Nhìn xem bên cạnh trên mặt hiện ra từ đáy lòng nụ cười chúng nữ, Trương Úc Nam đầu tiên là sửng sốt một chút sau nhìn về phía chúng nữ nói ra, cái này, đây là sự thực. Nhìn vẻ mặt khó có thể tin Trương Úc Nam, Băng Ngự Yên dắt Trương Úc Nam tay nhỏ mỉm cười nói, đương nhiên là thật. Ngươi là chúng ta trong nhóm người này cái thứ nhất mang thai Tần Thiên hải tử, cho nên ngươi về sau cứ việc an tâm dưỡng thai liền tốt. Trương Úc Nam nghe vậy đem tay của mình bỏ vào trên bụng của mình, tại hơi cảm ứng một chút hậu quả thật cảm ứng được bào thai trong bụng sinh mệnh rung động. Cảm ứng được bào thai trong bụng ký tức, Trương Úc Nam trên khuôn mặt nổi lên một vòng mẫu tính tự ái. Một bên quyến rũ nhìn xem chung quanh nửa ngồi tại trên giường phượng Trương Úc Nam, không khỏi đưa tay mất mát sờ lên chính mình cái bụng. Tại trong chúng nữ, liền duy chỉ có nàng không có khả năng mang thai Tần Thiên hải tử, cho nên nhìn thấy một màn này quyến rũ nói không thất lạc là giả. Bất quá liền xem như trong lòng thất lạc, nhưng là nàng hay là sẽ vì Trương Úc Nam cảm thấy vui vẻ. Mà ngồi ở trên giường Trương Úc Nam cũng phát hiện quyến rũ trong lòng thất lạc, thế là một thanh kéo qua quyến rũ tay nhỏ bỏ vào trên bụng của mình mỉm cười nói, "Đến, nhìn xem ngươi tương lai nhi tử cùng nữ nhi." Nghe nói như thế, quyến rũ không khỏi khóc lên nói tạ ơn. Chúng nữ nhìn xem thuốc thiết quyến rũ, trong lòng cũng cảm giác rất khó chịu. Quyến rũ tâm tình các nàng đều có thể lý giải, dù sao đã mất đi làm mẹ quyền lợi, đây đối với bất kỳ nữ nhân đả kích đều là chí mạng. Tại cái này Thiên Huyền Đại Lục bên trên, bất kỳ chủng tộc nào ở giữa nhưng phàm là tu thành nhân tính đều có thể thông hôn. Nhưng duy chỉ có thú nhân ngoại trừ, bởi vì bọn hắn nhưng không có hình người có thể nói, bọn hắn cả một đời đều chỉ có thể lấy nửa người nửa thú hình thái tồn tại. Cho nên vô luận cùng bất kỳ chủng tộc nào thông hôn, thú nhân bộ tộc đều không thể mang thai. Võ Thần Đảo phía trên, Phòng Huyền Linh mang theo đội ngũ đi tới Võ Thần Đảo phía trên. Người đến người nào? Ngay tại Phòng Huyền Linh vừa muốn bước vào Võ Thần Đảo trong nháy mắt, một tên Võ Thần Đảo đệ tử ra mặt đem Phòng Huyền Linh một đoàn người ngăn lại. Nhìn trước mắt Võ Thần Đảo đệ tử, đã tu luyện tới bán bộ thần quân cảnh tam chuyển chi cảnh Trương Hằng trong nháy mắt liền khó chịu, trực tiếp đứng dậy nói tiểu bà nhi, để cho các ngươi nhà có thể chen mồm vào được đi ra. Nói xong Trương Hằng trên thân cái kia cỗ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ liền hướng phía trước mắt tên này Võ Thần Đảo đệ tử nghiền ép mà đi. Cảm ứng được chạm mặt tới uy áp kinh khủng kia, tên này Võ Thần Đảo đệ tử trong nháy mắt liền bị trấn áp tại nguyên chỗ không thể động đậy. Võ Thần Đảo trọng điện, chớ có làm càn. Theo quát to một tiếng truyền ra, một cỗ độc thuộc về bán bộ thần quân cảnh bát chuyển chi cảnh khí tức xông ra, trong nháy mắt liền đem Trương Hằng khí tức triệt tiêu mất. Mà Trương Hằng cả người cũng bị cỗ khí tức này chấn động đến lùi lại ba bước. Chu Quốc Công, ngươi không có chuyện gì chứ? Bởi vì Trương Hằng công tích không đủ, cho nên lần trước Phong Vương đại điện hắn cũng không có che lại vương. Không ngại, chẳng qua là người tới chỉ sợ thật không đơn giản. Theo Trương Hằng tiếng nói vừa dứt, một bóng người liền xuất hiện ở Trương Hằng cùng Phòng Huyền Linh trước mặt. Mà người tới chính là Võ Thần Đảo Tam trưởng lão Chu Thông. Chu Thông nhìn trước mắt Trương Hằng, ánh mắt vi vi nhíu lại nói ra, "Các hạ, đối với một tên tiểu bối động thủ không khỏi sẽ có chút qua." Trương Hằng nghe vậy cười lạnh một tiếng nói, "Qua? Là các ngươi Võ Thần Đảo không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Ta xuất thủ giáo huấn một chút các ngươi tiểu bối làm sao lại xem như chúng ta qua?" Chu Thông không nghĩ tới, Trương Hằng chỉ là một cái bán bộ thần quân cảnh tam trọng võ giả, cũng dám ở trước mặt của hắn làm càn. Ngay tại Chu Thông còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm, Chu Thông bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía chân trời con người bỗng nhiên co rụt lại. Theo chân trời mây mù tản ra, lộ ra tầng mây phía sau cái kia một mảnh đen kịt Hắc Long Quân. Giống. Hơn 400.000 Hắc Long Quân, tại hiện thân trong nháy mắt liền hướng phía Chu Thông gầm thét một tiếng. Theo kinh khủng sóng âm đánh tới, Chu Thông trong nháy mắt liền cảm giác được quanh thân trầm xuống, ngay sau đó cả người liền bị trấn áp tại nguyên chỗ không thể động đậy. Phốc phốc. theo kinh khủng sóng âm trực tiếp xuyên qua Chu Thông thân thể, Chu Thông một ngụm lao huyết trong nháy mắt liền phun tới. Tại Hắc Long quân quân uy phía dưới, Chu Thông đã mất đi quyền khống chế thân thể, chỉ có thể như là trên tất cửu non một dạng, mặc người chém giết. Chương 646, làm khó dễ chương 646, làm khó dễ tại nhìn thấy Chu Thông thổ huyết sau, Trương Hằng chậm rãi giơ tay lên hướng phía sau cơ quơ, đạt được chỉ lệnh Hắc Long quân trong nháy mắt liền thu hồi quân uy. Trung hoạch tự do sau Chu Thông cả người hơi kém sủi lơ tại nguyên chỗ. Nhìn xem sử tại nguyên chỗ há mồm thở dốc Chu Thông, Trương Hằng khoanh tay vi vi cười nói, thế nào? Bây giờ có thể cùng chúng ta thật dễ nói chuyện sao? Trương Hằng cùng phòng Huyền Linh cũng không phải đồ đần, võ thần đảo muốn phái ra một người đệ tử ngăn bọn họ lại, vì chính là muốn nhờ vào đó nhục nhã đại đường. Mà sự thật cũng đúng như Trương Hằng cùng phòng Huyền Linh lường trước như vậy, đây hết thảy phía sau đều là đồng thư đang chỉ điểm, nếu như sự tình đến kết thúc không được tình trạng, như vậy bọn hắn lại phái ra Chu Thông ra mặt giải quyết. Nguyên bản đây hết thảy chỉ là vì thăm dò một chút đại đường thái độ, để Chu Thông không nghĩ tới chính là, Trương Hằng đã vậy còn quá cường thế, liền ngay cả bọn hắn chuẩn bị xong kế hoạch cũng không kịp thi triển liền chết từ trong trứng nước. Mà lại liền liền thân là võ thần đảo tam trưởng lao chính mình, cũng bị Hắc Long quân trấn áp thô bạo. Chu Thông xóa đi khỏe miệng máu tươi, nhìn về hướng Trương Hằng âm thanh lạnh lùng nói, môn hạ đệ tử của ta bất quá là không có phân biệt ra thân phận của các ngươi, nhưng cái này cũng không hề đủ để cho các ngươi xuất thủ đả thương người đi. Nhìn trước mắt trả đũa Chu Thông, Trương Hằng cũng không quen lấy cười lạnh nói, làm sao? Chúng ta phía sau lớn như vậy một cái đường tử kỳ các ngươi không nhìn thấy? Chẳng lẽ các ngươi võ thần đảo người đều mù? Ngươi Chu Thông bị Trương Hằng lời này tức giận đến hơi kém muốn biểu thô tục, bất quá do thân phận hạn chế hắn nhịn được. Nhìn trước mắt bị tức đến không nhẹ Chu Thông, Trương Hằng cười cười nói, tốt, chúng ta thời gian cấp bách. Nếu như các ngươi còn muốn ngăn cản chúng ta tiến đảo lời nói, như vậy chúng ta xoay người rời đi. Đến lúc đó, các ngươi cũng đừng nói chúng ta đại đường không có cho các ngươi võ thần đảo mặt mũi. Ta chỉ đến 3 tiếng. Một nhìn trước mắt phách lối Trương Hằng, Chu Thông con mắt đều đỏ lên vì tức, thân là võ thần đảo tam trưởng lao hắn khi nào nhận qua loại đục nhã này. Bất quá hắn cũng biết, nếu như chuyện này nháo đến cuối cùng, đại đường nhân mã đi thật lời nói, như vậy phía trên nếu là trách tội xuống, thua thiệt vẫn là hắn. Thế là tại Trương Hằng đếm tới 3 trước đó, Chu Thông hướng phía Trương Hằng cùng phòng Huyền Linh ôm quyền nói, võ thần đảo tam trưởng lão, xuất võ thần đảo đệ tử hoan nên chư vị đại đường cao thủ đến võ thần đảo. Nghe nói như thế, Trương Hằng lập tức cười nói, văn thân vương, ngươi nhìn, nếu đối phương đều như vậy thành khẩn mời chúng ta, vậy chúng ta liền đi vào đi. Phòng Huyền Linh nghe nói như thế, cười to nói, là cực, là cực, xin mời, xin mời. Nói hai người liền dẫn trùng trùng điệp điệp đội ngũ hướng phía võ thần đảo xuất phát. Nhìn xem bên cạnh trùng trùng điệp điệp đội ngũ, Chu Thông thâm hít một hơi cưỡng chế lửa giận trong lòng. Mà lúc này, võ thần đảo trong một gian mật thất, một đám võ thần đảo cao tầng ngay tại quan sát võ thần đảo gần biển phát sinh một màn. Xem ra cái này đại đường kẻ đến không thiện a. Nhìn xem ánh sáng nhiều lần bên trong cái kia trùng trùng điệp điệp đội ngũ, Lục đảo chủ Phác Long nhẹ vỗ về cái cằm râu dài âm thanh lạnh lùng nói. Nghe được Phác Long lời này, nhị đảo chủ Vạn Hạc hừ lạnh một tiếng nói, đại đường phách lối như vậy, sớm muộn muốn thu thập bọn hắn. Đường Vô Sinh nghe vậy trầm giọng nói, hiện tại đại đường chỉ sợ đã không phải là người ta muốn thu thập liền có thể thu thập, bọn hắn cái kia quốc quân thật không đơn giản. Đáng tiếc, chúng ta cuối cùng vẫn đi hướng mặt đối lập. Bất quá nói đi thì nói lại, đại đường thật sự chính là một chút mặt mũi cũng không cho chúng ta. Mấy đại đế quốc đều là quốc quân đích thân đến, nhưng đại đường lại chỉ là phái một cái bán bộ thần quân cảnh nhất chuyển thân vương đến lừa gạt xong việc. Xem ra tế thiên đại điển đằng sau, đại đường lấy được chỗ tốt cũng không ít ta. Mà một bên võ thần đạo chủ, nghe nói như thế trong lòng vô cùng phức tạp. Hắn nghĩ đến, thiên cơ tử trước khi chết đến cùng muốn nói gì, từ thiên cơ tử khẩu hình bên trong hắn muốn nói những cái kia hẳn là có quan hệ đại đường tin tức. Bất quá đáng tiếc là, hắn cuối cùng vẫn là không có thể nói xong liền chết ở thiên địa phản vệ phía dưới. Không nghĩ ra võ thần đạo chủ, hít sâu một hơi nhìn về hướng một bên mấy tên phó đạo chủ nói ra, tốt. Dưới mắt nếu các đại thế lực người chủ sự đã đến đủ, chúng ta cũng nên ra mặt đi. Cái này ma quật trung quy là hòa lớn, sớm một chút tuột tay cũng coi là sớm một chút giảm bớt chúng ta tự thân áp lực. Nghe nói như vậy mấy tên phó đạo chủ tại nhìn nhau sau, trong nháy mắt liền biến mất ở trong mặt đất. Mà lúc này, võ thần đạo phía trên, Trương Hằng nhìn trước mắt phòng Huyền Linh trầm giọng nói, văn thân vương, chúng ta Hắc Long quân không tiện xâm nhập liền trú đóng ở nơi đây, như có cần có thể cho chúng ta tín hiệu. Phòng Huyền Linh nghe vậy gật đầu nói, tốt. Chu quốc công ngươi cũng muốn chú ý an toàn. Nói xong phòng Huyền Linh liền dẫn đại đường nhân mã hướng phía võ thần đảo giải đất trung tâm bay đi. Nhìn xem phòng Huyền Linh bóng lưng Trương Hằng ánh mắt vi vi trầm xuống. Chương 647, điều tra quy khư chương 647, điều tra quy khư mà lúc này, ngay tại Thanh Nguyệt trong tẩm cung Tần Thiên cũng không biết ngoại giới phát sinh nhiều như vậy biến cố. Hắn lúc này chính cùng Thanh Nguyệt thân nhau, nhìn trước mắt Tần Thiên Thanh Nguyệt đưa tay nhẹ vô về Tần Thiên gương mặt nói khẽ, ngươi thật chẳng lẽ muốn vì ta đi trấn áp quy khư sao? Đây chính là sơ đại hải hoàng phong ấn những cái kia viễn cổ hải thú cấm địa. Quy khư bên trong cường đại hải thú khắp nơi có thể thấy được, hiện tại đi qua mấy trăm vạn năm, những cái kia quy khư bên trong hải thú thực lực nghĩ đến đã không cách nào tưởng tượng. Tần Thiên nghe vậy bắt lấy Thanh Nguyệt tay nhỏ nói khẽ, chấm sở dĩ sẽ đáp ứng ngươi phụ hoàng chẳng qua là vì ổn định hắn thôi, bất quá nếu như ngươi muốn chấm đi trấn áp quy khư lời nói, như vậy chấm liền lập tức điều động đại đường tất cả đại quân tinh nhuệ cùng quy khư bên trong hải thú đánh nhau chết sống. Thanh Nguyệt nghe vậy vươn ngón tay ngọc nhỏ dài chống đỡ đến Tần Thiên trên môi nói khẽ, chúng ta lúc này mới vừa gặp mặt, đừng bảo là những cái kia sinh a chết a. Đợi đến ta lễ thành nhân ngày đó, ta liền đem chính ta giao cho ngươi. Đến lúc đó phụ hoàng ta liền xem như lại muốn mở ra chúng ta, vậy cũng đã chậm. Tần Thiên nghe nói như thế, trong lòng không khỏi vui lên. Nếu là Hải Hoàng biết mình trực tiếp trong nhà, như vậy hắn còn không phải tức chết. Nghĩ đến Hải Hoàng đến lúc đó cái kia tức giận bộ dạng, Tần Thiên trong lòng nhanh xốp giòn thoải mái không thôi. Không nói chuyện mặc dù như vậy, Tần Thiên như là đã đáp ứng Hải Hoàng, như vậy hắn đối với chuyện này liền sẽ không suy giảm. Mà lại từ Thanh Nguyệt trong miệng đạt được tin tức, cái này quy khư bên trong nếu là thật bị phong ấn rất nhiều viễn cổ hải thú, như vậy cái này quy khư Tần Thiên thật đúng là muốn đi lên một lần. Dù sao cái này quy khư đối với Hải Hoàng bọn hắn tới nói có lẽ là phiền phức, nhưng là đối với Tần Thiên tới nói cái này quy khư thế nhưng là cái bảo địa. Bất quá liền xem như muốn đánh quy khư chủ ý, vậy cũng muốn trước thăm dò rõ ràng quy khư bên trong tình huống. Nghĩ đến đây, Tần Thiên nhìn về hướng trong ngực Thanh Nguyệt cười nói, "Tốt, ta tại ngươi nơi này đợi thời gian đã đủ lâu, nếu là không quay lại đi lời nói, ngươi phụ hoàng sợ rằng sẽ đem lòng sinh nghi." Thanh Nguyệt nghe vậy vươn tay nhẹ vỗ về Tần Thiên gương mặt nói khẽ, "Vậy ngươi muốn thường đến xem ta à? Ta một người đợi ở chỗ này thật sự là quá nhàm chán." Tần Thiên nghe vậy đem Thanh Nguyệt tay nhỏ bắt vào tay trong nội tâm khẽ cười nói, "Yên tâm đi, ta biết." Theo Tần Thiên tiếng nói vừa dứt, không gian chung quanh bỗng nhiên chuyển đến một trận run rẩy, ngay sau đó Tần Thiên thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Mà liên tại Tần Thiên biến mất trong nháy mắt, Hải Hậu trực tiếp thẳng mở ra Thanh Nguyệt cửa phòng. Thanh Nguyệt nhìn thấy người tới, sửa sang lại một chút trên mặt biểu lộ sau, nhìn về phía Hải Hậu nói ra, "Mẫu hậu, ngài sao lại tới đây?" Hải Hậu nghe vậy nhíu mày đánh giá Thanh Nguyệt trong căn phòng hoàn cảnh, không biết vì cái gì nàng luôn cảm thấy Thanh Nguyệt trong phòng có một cỗ không hiểu ba động, nhưng là cụ thể là cái gì ba động nàng còn nói không ra. Đối với Thanh Nguyệt tra hỏi, Hải Hậu đang đánh giá một phen cũng không có phát hiện nghi điểm gì sau nhìn về phía Thanh Nguyệt cười nói, "Không có gì, ta chỉ là tới nhìn ngươi một chút. Thế nào? Gần nhất trải qua vẫn tốt chứ?" Mà liên tại Hải Hậu hai mẹ con đang nói thì thầm thời điểm, Tần Thiên thân ảnh lại xuất hiện tại Hải Huyền cung bên trong. Tại thu hồi thế thân khôi lỗi sau, Tần Thiên đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Tại nhìn thấy Tần Thiên đi ra cửa phòng sau, Tào Chính Thuần vội vàng đi vào Tần Thiên trước mặt ôm quyền nói, "Tham kiến bệ hạ." Nhìn trước mắt Tào Chính Thuần, Tần Thiên nói khẽ, "Chuyện gì?" Tào Chính Thuần nghe vậy trầm giọng nói, "Bẩm bệ hạ, Quy Khư Phương Vị cùng một chút tình báo nô tỳ đã sai người điều tra xem rõ ràng." Tần Thiên nghe vậy trầm giọng nói, "Trình lên." "Tuân chỉ." Tần Thiên tiếp nhận Tào Chính Thuần đưa tới tình báo, đang tra nhìn qua đi sau hiện phía trên thỉnh lình hàng lấy năm đó bị phong ấn ở Quy Khư bên trong hải thú danh sách, cùng Quy Khư chỗ cụ thể phương vị. Nhìn xem trên danh sách hải thú, Tần Thiên cả trái tim đều chìm vào đáy cốc. Trên danh sách ghi lại không có chỗ nào mà không phải là huyết mạch cực kỳ cường đại hải thú, mà lại dưới mắt khoảng cách lần trước phong ấn đã qua mấy trăm vạn năm. Quy Khư bên trong hải thú đã bị phong ấn mấy trăm vạn năm, hiện tại bọn hắn thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào, chỉ sợ không người có thể biết được. Cho nên muốn thu hoạch được trực tiếp tư liệu, Tần Thiên nhất định phải tự mình đi một chuyến. Thân qua không gian pháp tắc hắn, tại cái này Thiên Huyền Đại Lục phía trên, chỉ cần hắn còn muốn chạy liền không có người có thể ngăn được hắn. Cho nên Tần Thiên có đầy đủ tự tin, có thể tại hung thú khắp nơi trên đất Quy Khư bên trong tới lui tự nhiên. Chương 548, Võ Thần Đảo gặp mặt. Chương 548, Võ Thần Đảo gặp mặt. Nhìn xem bên cạnh Tào Chính Thuần, Tần Thiên trầm giọng nói, "Chớ gần nhất sẽ đi Quy Khư bên trong điều tra một phen, nơi đây tất cả sự vụ liền toàn quyền giao cho ngươi đến quản lý." Tào Chính Thuần nghe vậy nhìn về phía Tần Thiên hơi chần chờ nói ra, "Vậy hạ, một thân một mình tiến về có phải là hay không có chút mạo hiểm? Muốn hay không nô tỳ dẫn người cùng nhau tiến đến? Dù sao cái này Quy Khư bên trong hung hiểm không gì sánh được, có người trông nom tóm lại sẽ thuận tiện một chút." Tần Thiên nghe nói như thế, con qua hai tay hít sâu một hơi rồi nói ra, "Không cần, chỉ là Quy Khư còn ngăn không được chấm. Các ngươi lưu tại nơi này, làm các ngươi chuyện nên làm. Chấm hy vọng đợi đến chấm sau khi trở về, toàn bộ Hải Hoàng cung tại chấm trước mặt sẽ không còn bí mật có thể nói." Nghe nói như thế, Tào Chính Thuần vội vàng hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói, "Nô tỳ tuân chỉ." Tần Thiên nghe vậy gật đầu nói, "Tốt, chấm đi trước tìm hiểu một phen. Chuyến chấm ý chỉ để ra cắt lượng phái người đến một chuyến, chấm có thể muốn dùng đến trận các người." Hải Hoàng để Tần Thiên trấn áp Quy Khư, cũng không phải để Tần Thiên đi đem Quy Khư bên trong hải thú toàn bộ đều tiêu diệt. Dưới mắt muốn trấn áp Quy Khư biện pháp đơn giản nhất chính là tại Quy Khư cửa ra vào chỗ tăng thêm một đạo phong ấn, mà chuyện này trận các bên trong cao thủ tuyệt đối là người trong nghề bên trong người trong nghề. Tần Thiên tại giao phó xong chuyện nên làm sau, liền nên ngang đi ra Hải Huyền cung. Mà Hải Hoàng xếp vào tại Hải Huyền cung cửa ra vào nhãn tuyến, khi nhìn đến Tần Thiên hiện thân trong nháy mắt, liền đem tình báo lập tức chuyển đến Hải Hoàng trong tay. "Báo, khởi bẩm bệ hạ, thám tử đến báo." Hồng Võ Đại Đế một thân một mình rời đi Hải Huyền cung hướng Quy Khư phương hướng đi. Hải Hoàng nghe vậy phủi đất một chút liền đứng lên nhìn về hướng trước mắt thám tử một mặt khiếp sợ nói ra, "Cái gì? Mệnh lệnh Hải Huyền cung bên ngoài tất cả thám tử theo sau, xem hắn có phải là thật hay không muốn đi trước Quy Khư." "Tuân chỉ." Nhìn thấy lui ra thị vệ, Hải Hoàng hít sâu một hơi lập tức liền chậm rãi ngồi xuống. Hải Hoàng không thể tin được, Tần Thiên lúc này mới đi vào Vô Tận Chi Hải bao lâu a? Nếu là Tần Thiên thật trong thời gian ngắn như vậy đã tìm được Quy Khư vị trí, như vậy Hải Hoàng sẽ phải một lần nữa xem kỹ một chút đại đường năng lực tình báo. Dù sao Quy Khư tại Hải Yêu nhất tộc cao tầng bên trong mặc dù không tính là cái gì tuyệt mật, nhưng là đây cũng không phải là muốn nghe được liền nghe được đến. Hải Yêu nhất tộc có lệnh cấm, không thể một mình đàm luận cùng ghi chép Quy Khư tồn tại. Mà chân chính đối với Quy Khư có ghi lại cũng chỉ có Hải Hoàng cung bên trong trong tàng kinh các loạn biện bí văn một sách có ghi chép, cho nên Tần Thiên nếu là thật biết Quy Khư chỗ lời nói, vậy khẳng định là từ trong tàng kinh các lấy được tin tức. Mà tàng kinh các lại là toàn bộ Hải Hoàng cung trong địa, nhân viên nhàn tản căn bản không có khả năng tiến vào, trừ phi là Hải Yêu nhất tộc cao tầng mới có tư cách tiến vào. Nghĩ đến đây, Hải Hoàng sắc mặt lạnh lẽo nói, "Chuyển ta Hải Hoàng làm cho. Cha rõ gần nhất tàng kinh các tất cả xuất nhập danh sách nhân viên, sau đó trình lên cho bản hoàng. Còn có, nghiêm ngặt giám thị Hải Huyền Cung bên trong tất cả đại đường nhân viên hành tung. Tuân lệnh. Hải Hoàng nhìn xem rời đi thị vệ, cả trái tim đều chìm vào đáy cốc. Nếu là tin tức thật là từ trong tàng kinh các tiết lộ, như vậy Hải Hoàng không biết toàn bộ Hải Hoàng Cung tại Tần Thiên trước mặt đến cùng còn có bao nhiêu bí mật. Mà chính như Hải Hoàng chỗ lo lắng như vậy, đi theo Tần Thiên đi vào Hải Hoàng Cung bên trong cái kia 50 tên ảnh mật vệ, đã cơ bản đem toàn bộ Hải Hoàng Cung cơ bản sở qua một lần. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, toàn bộ Hải Hoàng Cung sẽ tại ảnh mật vệ trước mặt trực tiếp chạy trần chuồng. Mà lúc này, võ thần đảo phía trên trong phòng họp, Thiên Huyền Đại Lục cơ hồ tất cả thế lực đỉnh tiêm người lãnh đạo đều đã ra trận, ra ngoài dự liệu của mọi người chính là Tinh Linh Đế Quốc lần này phái tới người vậy mà cũng chỉ là cái bán bộ thần quân cảnh nhất truyền thân vương, tên là Mục Thanh Đạo. Đang cùng phòng Huyền Linh Hàn Huyền một phen sau, Mục Thanh Đạo cùng phòng Huyền Linh đã song song mà ngồi, thể hiện hai nước ở giữa chặt chẽ minh hữu quan hệ. Mà theo thời gian trôi qua, tứ đại ẩn thế gia tộc, Tam Đại Đế Quốc, Vạn Yêu Đế Quốc, Thú Nhân Đế Quốc, tứ đại liên minh, Trương gia cao tầng đều trình diện. Mà bởi vì ma quật bên trong áp lực rất lớn, võ thần đạo lần này có mặt hội nghị lại có võ thần đạo chủ cùng ba cái phó đạo chủ. Bởi vì các đại thế lực lúc trước cũng phát sinh qua chút hứa xung đột, cho nên dưới mắt tập hợp một chỗ một đám cao tầng cũng không có tiến hành hàn huyên ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, có chỉ là cảnh giác cùng địch ý. Ở đây một đám thực lực rõ ràng là chia làm vài phe thế lực, đại đường cùng Tinh Linh Đế Quốc cùng Tam Đại Đế Quốc cùng ẩn thế tứ tộc trong bóng tối đã tạo thành đối lập. Mà Thú Nhân Đế Quốc cùng Vạn Yêu Đế Quốc cũng có thành lập đồng minh manh mối, mà Trương gia cùng tứ đại liên minh trước mắt vẫn còn trung lập trạng thái. Dù sao nhà mình thế lực tính chất, để bọn hắn không cách nào tuyển đứng bên. Nhìn xem tề tụ một chuyến các đại thế lực cao tầng, võ thần đạo chủ trầm giọng nói, "Chư vị, chúng ta võ thần đạo sở dĩ triệu chư vị đến đây, chủ yếu là có nếu là thương lượng." Theo võ thần đạo chủ tiếng nói vừa dứt, ở đây một đám cao thủ cũng không khỏi tự chủ nhấc lên tinh thần. Chương 549, võ thần đạo gặp mặt bên dưới. Chương 549, võ thần đạo gặp mặt bên dưới. Mọi người ở đây đều biết, võ thần đạo chủ sau đó phải nói lời sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn bản thân lợi ích, cho nên tất cả mọi người không tự chủ được lên tinh thần. Võ thần đạo chủ nói xong ánh mắt hướng phía trên mặt bàn người quét một vòng, bị võ thần đạo để mắt tới người chỉ cảm thấy có một cỗ đủ để khiến người hít thở không thông cảm giác gáp bách đánh tới, phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mọi người đang ngồi người đều biết, muốn dựa theo thực lực tới nói, trước mắt vị này nói đệ nhị tuyệt đối với không ai dám nói thứ nhất. Mà lại mọi người đang ngồi người đều minh bạch võ thần đạo chủ những cử động này, chính là đang cảnh cáo bọn hắn không cần làm ra yêu thiêu thân gì. Võ thần đạo chủ tại quét mắt một vòng sau, trầm giọng nói, "Chư vị, ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Chúng ta võ thần đảo dưới đáy hết thảy có 8 cái ma quật liên thông đến cùng một chỗ, bởi vì đồng thời chấn áp 8 cái ma quật đối với chúng ta võ thần đảo tới nói đúng là càng ngày càng lực bất tòng tâm. Cho nên, chúng ta võ thần đảo trên dưới trải qua thương nghị, muốn đem một bộ phận ma quật lấy ra mọi người cùng nhau trải phẳng áp lực." Theo võ thần đảo chủ tiếng nói vừa dứt, ở đây một đám thế lực lớn cao tầng sắc mặt cũng không khỏi đến biến đổi. Bọn hắn lo lắng rốt cục vẫn là một tới, võ thần đảo muốn đem bọn hắn cũng kéo xuống nước. Đang ngồi một đám cao tầng đều rõ ràng, võ thần đảo cử động lần này không thể nghi ngờ chính là vì ổn định lại toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Vì trong truyền thuyết món chí bảo kia, bọn hắn đã đem toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục huyên náo xôn xao, cho nên võ thần đảo vì kiểm chế lại bọn hắn, cũng vì có thể làm cho chính mình từ ma quật bên trong thoát thân đi ra. Võ thần đảo cử động lần này, có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Nhìn trước mắt sắc mặt khác nhau các đại thế lực người lãnh đạo, võ thần đảo chủ trầm giọng nói, "Chư vị, dưới mắt Thiên Huyền Đại Lục bên trên hết thảy xuất hiện 9 cái ma quật. Ở vào Tinh Thần Đế Quốc Thiên Nguyên Bí cảnh bên trong có một cái, còn lại đều ở chúng ta võ thần đạo Odia để thế giới bên trong." Nghe nói như thế, trong góc phòng Huyền Linh trên mặt nổi lên một vòng nhỏ không thể thấy cười lạnh. Võ thần đạo chủ nhìn trước mắt một đám thế lực lớn cao tầng tiếp tục nói, cho nên chúng ta võ thần đạo thương nghị qua đi, quyết định đem 3 cái ma quật lưu cho chúng ta võ thần đạo tiếp tục chấn áp, còn lại 6 cái ma quật cứ giao cho các ngươi phụ trách. Võ thần đạo chủ lời này vừa nói ra, ngồi ở trong góc phòng Huyền Linh thổi phù một tiếng bật cười. Mà phòng Huyền Linh nụ cười này khiến cho toàn bộ hội trường khí tức trong nháy mắt lạnh lẽo. Võ thần đạo chủ sát ý lạnh như băng kia trong nháy mắt khóa chặt lại phòng Huyền Linh. Ở đây một đám thế lực lớn cao tầng cũng không nghĩ tới, đại đường người đã vậy còn quá dũng, dám tại chỗ khiêu khích võ thần đạo chủ. Phòng Huyền Linh, ngươi coi thật sự cho rằng lão phu không dám giết ngươi? Bị võ thần đạo chủ sát khí lạnh như băng kia khóa chặt sau, phòng Huyền Linh cười lắc đầu nói, không phải vậy. Nô quân, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng bản vương vì sao bật cười sao? Ở đây một đám cao thủ đang nghe phòng Huyền Linh vậy mà gọi thẳng võ thần đạo chủ tính danh sau, cũng không khỏi đến hai mặt nhìn nhau. Liên liên đối tại phòng Huyền Linh bên cạnh một thanh đạo đều có chút không bình tĩnh, bọn hắn đại đường người vẫn luôn như thế dũng sao? Nhìn xem bên cạnh phòng Huyền Linh, một thanh đạo rất không hiểu. Võ thần đạo chủ nghe vậy nắm chặt nắm đấm nhìn về phía phòng Huyền Linh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất cho lão phu một cái để lão phu hài lòng đáp án. Không phải vậy coi như ngươi là tần thiên người, lão phu cũng tất sát ngươi. Phòng Huyền Linh nghe vậy không chút nào hư nói, bản vương không biết bản vương đáp án phải chẳng có thể làm cho ngươi hài lòng. Bởi vì bản vương không cần đối với ngươi phụ trách. Nhưng là nội quân, bản vương đến nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi chẳng lẽ quên ta đại đường cảnh nội nhưng còn có một tòa ma quật? A, đúng rồi. Chúng ta bệ hạ tại bản vương trước khi đến nói, chư vị, trước đó mọi người cùng đại đường phát sinh những cái kia không thoải mái, bệ hạ bản thân hắn rất nhanh liền sẽ tìm tới cửa. Dù sao chúng ta bệ hạ nói, để hắn không thoải mái người, bệ hạ hắn cũng sẽ để bọn hắn không thoải mái. Tốt. Bản vương muốn nói đã nói xong. Theo phòng Huyền Linh tiếng nói rơi xuống, phòng Huyền Linh trực tiếp thẳng ngồi xuống. Ở đây một đám cao thủ tại nghe xong phòng Huyền Linh cái kia người mang bom phát biểu sau, đều không hẹn mà cùng nhìn phía võ thần đạo chủ. bọn hắn đều rất chờ mong, đối mặt phòng huyền linh lớn lối như thế phát biểu, võ thần đảo chủ đến cùng sẽ như thế nào xử lý. Võ thần đảo chủ nghe vậy ánh mắt vi vi nhíu lại, hắn tự nhiên là biết đại đường cảnh nội còn có một tòa ma quật, nhưng là thông qua thiên huyền đại lục thiên địa ý chí hắn có thể cảm ứng được, đại đường tòa kia ma quật thông hướng thiên huyền đại lục thông đạo đã bị phá hủy. Mặc dù võ thần đảo chủ không biết tần thiên đến cùng là như thế nào làm được, nhưng là vậy khẳng định cùng cái kia không gian huyền diệu pháp tắc thoát không ra liên quan. Nghĩ đến đây, võ thần đảo chủ hít sâu một hơi nhìn về hướng phòng huyền linh. Chương 550, vô tận chi hải dị động. Chương 550, vô tận chi hải dị động. Ở đây một đám thế lực lớn cao tầng nghe được phòng huyền linh trong lời nói ẩn chứa ý uy hiếp, cả trái tim đều nhấc lên. Nếu là người khác nói lời này, như vậy bọn hắn nhất định sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là lời này nếu là tần thiên nói, như vậy bọn hắn liền biết những ngày tiếp theo phiền phức của bọn hắn nhưng lớn lắm. Tần Thiên cái kia bán bộ thần quân cảnh cựu chuyển thực lực cộng thêm bên trên cái kia gần như biến thái sức chiến đấu, tại không gian pháp tắc gia chỉ bên dưới, nếu như Tần Thiên muốn xuống tay với bọn họ lời nói, như vậy phiền phức của bọn hắn nhưng lớn lắm. Nghĩ đến đây, các đại thế lực cao tầng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhìn xem bầu không khí rõ ràng không đúng, võ thần đảo chủ biết, nếu như mình không ra mặt nữa lời nói, như vậy trận này hội nghị rất có thể liền sẽ trực tiếp làm hư hại. Dù sao đối mặt Tần Thiên uy hiếp, ở đây một đám thế lực lớn có một cái tính một cái, tuyệt đối không người nào dám nói không sợ Tần Thiên uy hiếp. Mà Phong Huyền Linh lại ném ra ma quật tới nói sự tình, vậy liền biểu lộ đại đường không muốn dính vào tiến trong việc này. Cho nên đối với chuyện này, Tần Thiên ý tứ đã rất rõ ràng, đó chính là lợi dụng việc này đổ bức võ thần đảo nhượng bộ, để đại đường từ đây sự tình bên trong hái ra ngoài. Nghĩ tới đây, võ thần đảo chủ hít sâu một hơi sau lên tiếng nói, tốt. Chuyện này là bản đảo chủ sơ sót, đại đường cảnh nội đúng là tồn tại một cái ma quật. Dưới mắt thiên huyền đại lục bên trên ma quật số lượng cũng đã đạt đến 10 cái. Cho nên dưới mắt chúng ta cũng muốn đối với cái này 10 cái ma quật lần nữa tiến hành phân phối. Võ thần đảo chủ sau khi nói xong đầu tiên là sau khi trầm tư một chút nói ra, hiện tại ta cần nhắc lại một chút. Đợi đến ma quật phân phối sau khi hoàn thành, lão phu không hy vọng thiên huyền đại lục phía trên lại xuất hiện cái gì không ổn định nhân tố. Nếu có người chơi đến quá mức lời nói, như vậy võ thần đảo trên giới chắc chắn ra mặt đối với những cái kia nhân tố không ổn định tiến hành thanh lý. Chư vị, đều hiểu sao? Võ thần đảo chủ lời này ý tứ đã rất rõ ràng, đó chính là bọn họ võ thần đảo nguyện ý làm nhượng lại bước, để đại đường bước ra sự tình bên ngoài. Nhưng là làm trao đổi, đại đường không có khả năng lại đối với một đám thế lực lớn tiến hành trả thù. Chỉ ít tại không có hoàn toàn đuổi đi ma tộc trước đó, hoặc là nói chỉ cần võ thần đảo có tại, như vậy các đại thế lực ở giữa sẽ nhận nghiêm trọng chế ước. Phong Huyền Linh nghe nói như thế, liền không cần phải nhiều lời nữa bắt đầu giữ yên lặng. Mà một đám thế lực lớn cao tầng đang nghe võ thần đảo chủ lời này sau cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Ở đây trừ tứ đại ẩn thế thế gia bên ngoài, không một không kiêng kỵ tần thiên thực lực. Mà tứ đại ẩn thế thế gia trở ngại võ thần đảo uy nghiêm, cho nên lúc này bọn hắn cũng không có nói lời phản đối, dưới mắt bọn hắn quan tâm hơn chính là chính mình sẽ phân phối đến mấy cái ma quật. Trải qua một phen kịch liệt thương thảo sau, cuối cùng võ thần đảo một mình chống đỡ bốn cái ma quật phòng bị áp lực. Vạn yêu đế quốc cùng thú nhân đế quốc đã đạt thành liên minh cùng nhau chấn áp một cái ma quật, tứ đại ẩn thế thế gia thì phân đến hai cái ma quật, mà tam đại đại đế quốc thì phụ trách chấn áp thiên nguyên bí cảnh bên trong ma quật. Về phần trương gia cùng tứ đại liên minh cùng thiên huyền đại lục một đám nhất phẩm tông môn, thì đã đạt thành một cái khác liên minh, phụ trách chấn áp một cái ma quật. Lần này hội nghị, tinh linh đế quốc bởi vì cùng đại đường chính là cùng tiến tối minh hữu quan hệ, cho nên tinh linh đế quốc có thể không đếm xỉa đến. Lại phân phối xong ma quật số lượng đằng sau, các đại thế lực đại biểu đều nhao nhao rời đi võ thần đảo, chuẩn bị đi trở về triệu tập nhân thủ đóng quân đến võ thần đảo. Mà lúc này, vô tận chi hải bên trong, Tần Thiên Nương tựa theo ảnh mật vệ làm tới địa đồ đi tới quy khư trước đó, nhìn trước mắt chính phun ra nuốt vào lấy đại lượng nước biển lại đen kịt thâm thúy nhìn không thấy cuối hải đáy vết nước, Tần Thiên cảm giác được mình tại nơi này quy khư trước mặt lộ ra không gì sánh được nhỏ bé. Ngay tại Tần Thiên vừa thu hồi địa đồ muốn hướng về phía trước thăm dò thời điểm, nơi xa truyền đến một cơn chấn động khiến cho Tần Thiên trong lòng không khỏi siết chặt. Tại tinh tế cảm ứng một chút sau, Tần Thiên lập tức liền cảm thấy một loại cảm giác cực kỳ không ổn. Bởi vì Tần Thiên vậy mà tại cái này vô tận chi hải hải đáy trong thế giới, cảm ứng được ma khí ba động. Đối với ma khí, Tần Thiên đương nhiên sẽ không lạ lắm. Mặc dù vừa rồi ma khí ba động cực kỳ yếu ớt, nhưng lại vẫn như cũng bị Tần Thiên cái kêu bén nhạy thần thức bắt được. Cái này vô tận chi hải bên trong, tại sao có thể có ma khí tồn tại? Chẳng lẽ cái này vô tận chi hải bên trong có ma quật tồn tại? Để ấn chứng chính mình phỏng đoán, Tần Thiên cái kêu bàng bạc thần thức tiếp tục hướng phía chung quanh khuyết tán ra ngoài. Bất quá tại bao trùm phương viên mấy ngàn dặm phạm vi sau, Tần Thiên hay là vẫn không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Mặc dù không có phát hiện có dị thường, nhưng là Tần Thiên vô cùng xác định vừa rồi cỗ ba động kia chính là ma khí ba động. Nếu như cái này vô tận chi hải bên trong thật tồn tại ma quật lời nói, như vậy đây đối với toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục tới nói sẽ là một cái tai họa ngập đầu. Chương 551, dò xét quy khư. Chương 551, dò xét quy khư. Đang tìm kiếm không có kết quả sau, Tần Thiên lắc đầu. Dưới mắt vô tận chi hải bên trong khẳng định tồn tại ma quật, nhưng là đây đối với Tần Thiên tới nói cũng không trọng yếu. Trước mắt Tần Thiên nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là tranh thủ thời gian tiến vào quy khư bên trong tìm hiểu tình huống, dù sao ma quật như là đã xuất hiện ở vô tận chi hải bên trong, như vậy đây cũng là hải hoàng hẳn là đi quản sự tình. Nghĩ đến đây, Tần Thiên giơ chân lên liền hướng quy khư bên trong đi đến. Theo Tần Thiên thân ảnh dần dần biến mất tại vô tận trong bóng tối, khoảng cách quy khư một vạn dặm bên ngoài to lớn chỗ động cầu, đột nhiên xuất hiện vô số song màu đỏ tươi hai con người. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, chính sự tại hải hoàng cung bên trong hải hoàng trong lòng đột nhiên trở nên nôn nóng bất an. Cảm nhận được bên cạnh hải hoàng cái kia cố bất an cảm xúc, biện sau nói khẽ, "Vậy hạ, thế nào? là đã xảy ra chuyện gì sao? Hải Hoàng nghe vậy lắc đầu nói, chấm cũng không biết. Trong lòng chấm không biết vì sao đống nhiên sinh ra một loại cảm giác cực kỳ bất an. Nghe nói như thế, viện sau cũng chỉ có thể nhẹ giọng an ủi, nhất định là ngài gần nhất ngày đêm vất vả, cho nên lúc này mới dẫn đến ngài tâm thần có chút không tập trung, muốn hay không thần thiếp chuyển thái ý viện cho ngài chuẩn bị một phần ngưng thần đan. Hải Hoàng nghe vậy lắc đầu nói, ái phi không cần làm phiền. Đây chỉ là chấm ảo giác thôi. Nói Hải Hoàng liền mặt mỉm cười dắt biển sau tay, ánh mắt ôn nhu mà nhìn trước mắt biển sau. Biển sau cảm giác được Hải Hoàng trong ánh mắt cái kia nồng đậm yêu thương, lập tức vi vi cười một tiếng, cả người liền nằm nhoài Hải Hoàng ngực, thưởng thụ lấy cái này khó được thế giới hai người. Trong nháy mắt, thần thiên tiến vào quy khư đã có hai canh giờ. Ở trong tối vô thiên ngày quy khư bên trong, thần thiên mặc cho thân thể của mình rơi vào quy khư bên trong. Bởi vì sợ sệt kinh động ngủ say tại quy khư bên trong viễn cổ hải thú, cho nên thần thiên một mực không dám động dùng thần lực, chỉ là mặc cho lấy tự thân trọng lực đem chính mình mang đi quy khư dưới đáy. Tại không biết chìm xuống dưới bao lâu sau, Tần Thiên bỗng nhiên cảm giác được lòng bàn chân của chính mình đạp trúng mặt đất, Tần Thiên lúc này mới chậm rãi mở mắt. Tại hoàng kim đồng gia chỉ bên dưới, nguyên bản đưa tay không thấy được năm ngón quy khư trong nháy mắt liền sáng như ban ngày. Quy khư dưới đáy cùng Tần Thiên trong tưởng tượng hung thú kia tung hoành khắp nơi tràn đầy chém giết cùng ngang ngược tràng cảnh cũng không giống nhau, hoàn toàn tương phản chính là. Quy khư dưới đáy đập vào mắt chỗ, đều là hoang vu. Cái này mấy trăm vạn năm trước hải thú sẽ không đều đã chết đi. Nhìn trước mắt hoang vu quy khư, Tần Thiên không khỏi lẩm bẩm nói. Bất quá nghĩ lại ở giữa, Tần Thiên liền lại đem ý nghĩ này ném ra trong óc. Dù sao nếu là quy khư bên trong hung thú đều đã chết hết lời nói, như vậy Hải Hoàng bọn hắn đối với quy khư cũng sẽ không kiêng kỵ như vậy. Thân ở quy khư bên trong, Thần Thiên cũng không dám chủ quan. Cho nên Thần Thiên dưới mắt cũng không dám sử dụng thần thức của mình đi điều tra hoàn cảnh xung quanh, dù sao nhưng phạm là đã quấy rầy cái này quy khư bên trong bất luận cái gì một cái hung thú, như vậy Thần Thiên chỉ sợ đều sẽ lọt vào vô tận truy sát. Cho nên dưới mắt Thần Thiên chỉ có thể nương tựa theo cặp mắt của mình đi điều tra quy khư tình huống. Ngay tại Thần Thiên đánh giá hoàn cảnh xung quanh thời điểm, Thần Thiên bỗng nhiên cảm thấy hoàn cảnh xung quanh có một chút không thích hợp. Bất quá đến cùng là nơi nào không thích hợp, Tần Thiên còn nói không ra. Dù sao dưới mắt Tần Thiên không dám sử dụng thần thức của mình, cho nên Tần Thiên cảm giác lực có hạn. Bất quá võ giả trực giác nói cho Tần Thiên, hắn tốt nhất là mau mau rời đi nơi này, nếu không chỉ sợ sẽ có phiền phức. Nghĩ tới đây, Tần Thiên liền quyết định đứng dậy hướng phía quy khư chỗ càng sâu đi đến, dù sao nơi này chỉ có thể coi là quy khư bên ngoài, cho nên nếu như muốn nhìn thấy chân chính quy khư toàn cảnh, cũng chỉ có thể hướng chỗ càng sâu đi. Mà liền tại Tần Thiên thân ảnh biến mất không lâu sau, Tần Thiên trước kia chỗ đứng lập địa phương, một đôi màu lam như là hạo nguyệt giống như đôi mắt đống nhiên mở ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Thiên chỗ rời đi phương hướng. Tại xác định Tần Thiên rời đi lãnh địa của mình sau, cặp kia to lớn hai mắt liền lại lần nữa đóng lại. Nếu như Tần Thiên lúc này còn lưu tại nguyên địa lời nói, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, đôi mắt này mắt trên người chủ nhân khí tức đã thẳng bức bán bộ thần quân cảnh bắt trọng võ giả. Mà lại Tần Thiên vừa rồi chỗ đứng lập địa phương, chỉ là trên người đối phương cái kia một khối nhỏ không có ý nghĩa địa phương. Theo tiếp tục thâm nhập sâu, Tần Thiên phát hiện cái này quy khư dưới đáy khắp nơi tràn đầy sinh cơ, cái này cùng vừa rồi Tần Thiên đặt chân vùng thung lũng kia là hoàn toàn khác biệt hình ảnh. Trung quanh khắp nơi đều có tản ra tử quang nhàn nhạt, hải đáy thực vật cùng một chút sẽ phát sáng cá con. Nhìn trước mắt lộng lẫy tráng cảnh, Tần Thiên cũng không có vì vậy mà buông lòng cảnh giác, tương phản nhìn trước mắt cái kia mỹ lệ tráng cảnh, Tần Thiên cả trái tim đều nhấc lên. Dù sao thường thường càng mỹ lệ hơn đồ vật thì càng nguy hiểm. Chương 552, bí cảnh hiện thế. Chương 552, bí cảnh hiện thế. Theo Tần Thiên dò xét đến càng sâu nhập, Tần Thiên trong lòng liền càng phát ra bất an. Đang không ngừng dò xét bên dưới, Tần Thiên rốt cục tìm tòi đến quy khư khu vực trung tâm. Làm cho Tần Thiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tại cái này quy khư khu vực trung tâm bên trong, linh khí mức độ đậm đặc so với Hải Hoàng cung cũng không kém cỏi chút nào bao nhiêu. Bất quá làm cho Tần Thiên cảm thấy kinh ngạc là, trải qua hắn đoạn đường này dò xét cũng không có phát hiện bất luận cái gì có quan hệ những cái kia viễn cổ hải thú tung tích. Ngay tại Tần Thiên cảm thấy kinh ngạc thời điểm, Tần Thiên tại vương triều giải thi đấu bên trong đại đến trôi kia đạo khí lúc này lại có động tĩnh. Phát hiện điểm này Tần Thiên, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Thanh trọng kiếm này từ khi hắn tới tay sau, liền một mực không có bất cứ động tĩnh gì. Dưới mắt Tần Thiên vừa mới bước vào cái này quy khư khu vực trung tâm không bao lâu, trôi này đạo khí liền có phản ứng. Chẳng lẽ trôi này đạo khí đi theo quy khư có cái gì liên hệ? Hoặc là nói là trôi này đạo khí liền đến từ quy khư bên trong? Nghĩ đến đây, Tần Thiên trải qua dò xét đi sau hiện bốn bề vắng lặng liền móc ra trong nhẫn chứa vật đạo khí. Tại đạo khí hiện thân trong nháy mắt, Tần Thiên liền cảm ứng được quy khư bên trong nào đó một chỗ ngay tại hô hoán trong tay mình đạo khí. Nhìn xem trong tay vi vi run rẩy đạo khí, Tần Thiên trầm ngâm một chút sau, liền thuận đạo khí chỉ dẫn phương hướng tiếp tục tiềm hành. Tần Thiên rất ngạc nhiên, cái này quy khư đến cùng tiện tay bên trong đạo khí có liên hệ gì? Về phần nguy hiểm trong đó tính, thì trực tiếp bị Tần Thiên quên hết đi. Dù sao thân có không gian pháp tắc Tần Thiên, chỉ cần hắn còn muốn chạy lời nói, như vậy thì không ai có thể ngăn được hắn. Ngay tại Tần Thiên tiếp tục hướng quy khư chỗ sâu dò xét thời điểm, Thiên Huyền Đại Lục bên trên rất nhiều bí cảnh bỗng nhiên xuất thế. Bởi vì bí cảnh xuất thế, Thiên Huyền Đại Lục bên trên vô số đạo bảo quang phóng lên tận trời. Vẹn vẹn là tại đại đường cảnh nội, liền xuất hiện gần 20 cái bí cảnh. Tại những bí cảnh này xuất hiện trong nháy mắt, liền trực tiếp bị Cẩm Y Liễu Vệ hiện thân trực tiếp khống chế. Bởi vì đại đường cảnh nội hiện có các đại tông môn căn bản không có cùng triều đình thực lực cạnh tranh, cho nên Cẩm Y Liễu Vệ liền không cần tốn nhiều sức liền đem những bí cảnh này cho khống chế. Mà nương theo lấy bí cảnh như thế, Thiên Huyền Đại Lục phía trên bởi vì bí cảnh chi tranh đưa tới vô số gió tanh mưa máu. Các đại thế lực ở giữa ma sát lúc này thuế biến đến càng kịch liệt, võ thần đảo bởi vì đã sớm chuẩn bị, cho nên tại bí cảnh xuất hiện trước tiên, bọn hắn liền trực tiếp chiếm lĩnh vượt qua 3 thành bí cảnh. Mà các đại thế lực cũng tại trong thời gian rất ngắn phản ứng lại, ngay đầu tiên liền chiếm cứ đại lượng bí cảnh. Toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục phía trên, cũng chỉ có Tây Hoang nhất là yên ổn. Trải qua một phen gió tanh mưa máu sau, các đại thế lực thành công đem 9 thành bí cảnh nắm giữ trong tay, các lộ tán tu chỉ có thể phân đến kia đáng thương một tầng. Đại đường hoàng thành bên trong, Lưu Bá Ôn nhìn trước mắt ra Cát Lượng trầm giọng nói, căn cứ các châu đến báo, đại đường cảnh nội hết thể hiện lên 18 cái bí cảnh. Tại đại đường bên ngoài, Cẩm Y Liễu vệ còn ra tay chiếm cứ 6 cái bí cảnh. Bất quá bởi vì trước mắt cái kia 6 cái trong bí cảnh thiếu khuyết nhân thủ, cho nên dưới mắt các lộ tán tu đều đối với những bí cảnh kia nhìn chằm chằm. Gia Cát Lượng nghe vậy vì cười nói, đại đường cảnh nội bí cảnh ngược lại là hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì, dù sao các vực đều có chư vương trấn áp sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Dưới mắt chủ yếu nhất vấn đề chính là, chúng ta cần điều động nhân thủ đi giữ vững Cẩm Y Liễu vệ tại ngoại cảnh chiếm cứ những bí cảnh kia. Cho nên ta đề nghị, để Cẩm Y Liễu vệ tứ hộ vệ, Khổng Câu còn có Độc Cô Cầu bại đi một chuyến ổn định thế cục. Lưu Bá Ôn nghe vậy nhíu mày nói lời tuy như vậy, nhưng là dưới mắt vô luận là Cẩm Y Liễu vệ tứ hộ vệ hay là Khổng Khâu cùng Độc Cô Cầu bại, chúng ta đều không có quyền điều động. Thanh Long bọn hắn ngược lại cũng dễ nói cho cùng cái này cũng vẫn là bọn hắn Cẩm Y Liễu vệ sự vụ phạm chủ. Nhưng là Khổng Khâu cùng Độc Cô Cầu bại bên kia coi như khó mà nói. Dù sao bọn hắn chỉ tuân theo bệ hạ điều lệnh, nếu như chúng ta làm như vậy có phải là hay không có chút vượt qua. Gia Cát Lượng nghe vậy chậm rãi đứng dậy nói ra, điểm này ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi quá lo lắng, như vậy đi, hai người chúng ta chia ra hành động. Ta đi mời Khổng Khâu, ngươi đi mời Độc Cô Cầu bại. Lưu Bá Ôn Văn Nôn chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói, tốt ta. Dưới mắt bệ hạ không tại cũng chỉ có thể như vậy. Nói xong, Gia Cát Lượng cùng Lưu Bá Ôn liền bắt đầu chia ra hành động. Chương 553, bí cảnh hiện thế bên dưới chương 553, bí cảnh hiện thế bên dưới Thiên Huyền Đại Lục Nam Cương Lạc Mạc Sâm Lâm bên trong, lấy Lư Sơn bốn huynh đệ cầm đầu một đám tán tu phát hiện một cái cỡ nhỏ bí cảnh. Bởi vì bí cảnh không tại các đại thế lực trong phạm vi thế lực, cho nên trước mắt bí cảnh chỉ hấp dẫn tới một đám tán tu cùng một chút nhất phẩm trở xuống tông môn cao thủ. Bất quá tại Lư Sơn bốn huynh đệ cái kia bán bộ thần quân cảnh tam chuyển tu vi phía dưới, Lư Sơn bốn huynh đệ thành công đem một đám tông môn thế lực xa lánh ra ngoài. Lư Sơn bốn huynh đệ bên trong lão tam nhìn trước mắt còn lại ba huynh đệ trầm giọng nói, các huynh đệ, chúng ta Lư Sơn bốn huynh đệ tuy nói tại tán tu giới rất có danh vọng, nhưng là dưới mắt đại kiếp sắp tới, chỉ dựa vào huynh đệ chúng ta bốn người thực lực cuối cùng có hạn. Bằng vào chúng ta huynh đệ mấy người thực lực, dựa vào cái này tiểu bí cảnh, lại thêm chúng ta dưới mắt thu nạp lên nhân mã bên trong cao thủ có thể có không ít, cho nên đợi đến khai phát xong bí cảnh này sau, chúng ta chưa hẳn không thể thành lập một cái nhất phẩm tông môn. Theo lão tam tiếng nói vừa dứt, Lư Sơn bốn huynh đệ lão đại lên tiếng. Lão tam nói không sai, nhưng là dưới mắt chúng ta thiếu khuyết thành lập một cái tông môn chân chính cần có nội tình, dù sao chúng ta tu tập công pháp cũng không thích hợp người bình thường tu luyện. Lư Sơn bốn huynh đệ chính là tứ bào thai, công pháp mà bọn họ tu luyện tên là tứ tượng thiên tâm thông. Môn công pháp này chính là bốn huynh đệ một lần tình cờ lấy được, môn công pháp này cực kỳ cường đại, cần bốn cái cực kỳ ăn ý người đồng thời tu luyện mới có thể luyện thành. Mà môn công pháp này mặc dù cường đại, nhưng lại không thích hợp làm tông môn hạch tâm công pháp. Lư Sơn lão tứ nghe chút lời này không khỏi nết miệng cười nói, cái này còn không đơn giản. Vài ngày trước ta thế nhưng là nghe nói, đại đường cảnh nội có một tòa chuyển thừa võ bi. Nếu như chúng ta nguyện ý, chưa hẳn không thể đi đại đường chuyển thừa võ bi nơi đó thử thời vận. Mà lại ta có thể nghe nói, đại đường thiên hạ đệ nhất lâu thế nhưng là có không ít công pháp võ kỹ bán ra, tại thiên hạ đệ nhất lâu trên đấu giá hội liền ngay cả bán thần cấp công pháp đều từng hiện thân qua. Chủ yếu nhất là, đại đường cảnh nội còn có một môn thần phẩm công pháp, tên gọi Thiên Nguyên Quyết. Môn công pháp này cho tới bây giờ cũng còn ở vào đại đường Tắc Hạ học cung bên trong chờ đợi nó người hữu duyên. Trước mắt Thiên Huyền Đại Lục bên trên vô số thiên tài đều từng đi qua đại đường, vì chính là muốn có được môn công pháp này tán thành, từ đó thu hoạch được môn công pháp này. Mà lại coi như dù gì, đợi đến chúng ta đem bí cảnh này khai phát xong, lại hoa một ít linh thạch thần tinh đi thiên hạ đệ nhất lâu mua sắm chúng ta cần thiết công pháp và võ kỹ cũng chưa hẳn không thể. Nghe nói như thế, Lư Sơn bốn huynh đệ mấy người đều nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Lư Sơn lão đại nhìn trước mắt huynh đệ mấy người trầm giọng nói, đã như vậy, việc này quyết định như vậy đi. Theo Lư Sơn lão đại tiếng nói vừa dứt, không gian chung quanh đột nhiên run lên, ngay sau đó một cỗ cực kỳ khí thế bàng bạc đột nhiên hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Cảm ứng được biến hóa này, một đám tán tu cũng không khỏi đến đứng lên nhìn phía bí cảnh lối vào. Lư Sơn bốn huynh đệ thấy vậy vội vàng bay đến bí cảnh lối vào trước, một mặt hưng phấn mà nhìn trước mắt bí cảnh. Bí cảnh rốt cuộc mở. Nhìn trước mắt bí cảnh, Lư Sơn lão nhị không khỏi lẩm bẩm nói, ầm ầm. Theo một đạo bảo quang phóng lên tận trời, một đạo cao rộng 10 trượng 3 trượng có thừa bạch ngọc chế thành môn hộ đột nhiên từ trong hư không xuất hiện. Ngay sau đó nguyên bản đồng bình ở trong hư không môn hộ đột nhiên đập xuống trên mặt đất dương lên trận trận cho bụi. Nhìn trước mắt môn hộ, một đám tán tu trong ánh mắt đều lóe lên một vòng khó mà khống chế hưng phấn. Đang ngồi hơn trăm tên tán tu vi thấp nhất đều là võ thần cảnh võ giả, vẹn vẹn là bán bộ thần quân cảnh võ giả liền có 7 cái. Bất quá trong đó tu vi cao nhất muốn thuộc Lư Sơn bốn huynh đệ, còn lại 3 tên bán bộ thần quân cảnh cao thủ đều là đại khái tại 1-2 chuyển tả hữu thực lực. Nhìn trước mắt một mặt hưng phấn võ giả, Lư Sơn bốn huynh đệ một cái vượt ngang đi tới môn hộ trước. Nhìn trước mắt đang muốn xông vào trong bí cảnh một đám tán tu, nhìn xem ngăn trở cửa vào Lư Sơn bốn huynh đệ, một đám tán tu trong lòng lập tức sinh ra tâm tình bất mãn. Bọn hắn còn tưởng rằng Lư Sơn bốn huynh đệ muốn nương tựa theo thực lực độc chiếm bí cảnh. Chúng trong tán tu thực lực đạt đến bán bộ thần quân cảnh nhị chuyển chi cảnh vương hành nhìn xem Lư Sơn bốn huynh đệ trầm giọng nói, "Lư lão đại, các ngươi đây là ý gì?" Lư Sơn bốn huynh đệ nhìn nhau, lập tức Lư Sơn lão đại tiến lên một bước cười nói, không có ý gì, chính là muốn thừa dịp cơ hội lần này cùng chư vị thương lượng một việc thôi. Một đám tán tu nghe vậy lông mày không khỏi nhíu, Vương Hành các loại một đám tán tu càng là đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nếu như Lư Sơn bốn huynh đệ thật muốn nuốt một mình bí cảnh lời nói, như vậy bọn hắn không để ý cùng Lư Sơn bốn huynh đệ qua qua tay. Dù sao bọn hắn bên này người đông thế mạnh, đúng vậy thấy sẽ sợ bọn hắn. Nhìn xem bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, Lư Sơn lão đại vi vi cười nói, chư vị không nên hiểu lầm. Huynh đệ chúng ta bốn người cũng không có muốn nuốt một mình bí cảnh này ý nghĩ. Dưới mắt loạn thế sắp tới, chúng ta đều là tán tu xuất thân, những đại thế lực kia tự nhiên là chướng mắt chúng ta. Nghĩ đến bằng vào chúng ta chút thực lực ấy, trong loạn thế này khó tránh khỏi sẽ biến thành một con pháo thí hạ tràng. Cho nên chúng ta vì sao không nhân cơ hội này thành lập một cái thế lực, liên thủ chung độ trước mắt nan quan. Theo Lư Sơn lão đại tiếng nói rơi xuống, một đám tán tu trên mặt lóe lên một vòng vẻ do dự. Dù sao Lư Sơn lão đại nói không sai, trong loạn thế này, bọn hắn những tán tu này liền như là lục bình không dễ. Liền xem như mạnh như bọn hắn, cuối cùng vẫn sẽ khó tránh khỏi sẽ biến thành pháo hôi hạ tràng. Nhìn trước mắt đã có chút tâm động tán tu, Lư Sơn lão đại vừa định rèn sắc khi còn nóng nói tiếp, nhưng là hắn nói còn chưa nói ra miệng, sau người nó bạch ngọc cửa lớn liền đống nhiên mở ra. Nghe được động tĩnh, Lư Sơn bốn huynh đệ cùng một đám tán tu đều nhao nhao hướng phía sau lưng nhìn lại. Theo trong cánh cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, ngay sau đó một đạo kiểu tiếu thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chương 554, Hoàng Phong Cốc người tới. Chương 554, Hoàng Phong Cốc người tới. Theo bí cảnh lối vào bóng người thứ nhất xuất hiện, ngay sau đó sau người nó mấy đạo thân ảnh cũng theo sát lấy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn trước mắt một đám tán tu, một bộ cung trang, dáng người đáng yêu mắt ngọc mày ngài Hoàng Phong Cốc thánh nữ Chu Huyền Ngọc nói khẽ, nơi này chính là Thiên Huyền Đại Lục sao? Đại đạo không cho bẹn, linh khí cằn cỗi, thật không biết phản đồ kia tại sao lại lựa chọn chạy trốn tới phương này trong tiểu thế giới. Nghe được cái này không tình cảm chút nào ba động lời nói, một bên một đám tán tu cũng không khỏi đến hướng phía sau lưng lùi lại mấy bước. Bởi vì trước mắt Chu Huyền Ngọc khí tức trên thân thật sự là quá mức kinh người, thần quân cảnh đỉnh phong tu vi khiến cho một đám tán tu ở trước mặt nàng liền như là sâu kiến bình thường. Mà sau người nó một đám Hoàng Phong Cốc đệ tử tu vi cơ bản cũng đều đạt đến thần quân cảnh trở lên trình độ, cho nên lúc này một đám tán tu, tại những này Hoàng Phong Cốc đệ tử trước mặt, liền ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Theo Chu Huyền Ngọc tiếng nói vừa dứt, sau người nó một tên Hoàng Phong Cốc nữ đệ tử tiến lên hướng phía Chu Huyền Ngọc ôm quyền nói, "Thánh nữ, những sâu kiến này hẳn là muốn thế nào xử lý?" Nghe nói như thế, Chu Huyền Ngọc nhìn về hướng bên cạnh đệ tử nói khẽ, bọn hắn đều là vùng thế giới này võ giả, mà lại tu vi của bọn hắn coi như nhìn được. Trước tiên đem bọn hắn khống chế lại, tu vi của bọn hắn đều không kém, ngày sau tìm hiểu tin tức khó tránh khỏi sẽ hữu dụng được bọn hắn địa phương. Nhận được mệnh lệnh, đệ tử hướng phía Chu Huyền Ngọc ôm quyền nói, là thánh nữ. Chu Huyền Ngọc nghe vậy gật đầu nói, lần này tông môn thí luyện, chúng ta mục tiêu thứ nhất chính là đem tông môn di thất thánh vật đoạt lại, sau đó tiện thể lấy diệt trừ tông môn kia phản đồ. Tại đạt thành mục đích trước đó, vì phòng ngừa tiết lộ phong thanh, nếu như nơi này những người này có không nguyện ý cho chúng ta sử dụng. Nói đến đây, Chu Huyền Ngọc trong ánh mắt lóe lên một vòng hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói, "Giết." Là nhận được mệnh lệnh, Hoàng Dịch trực tiếp hướng lấy một đám tán tu đi tới. Nhìn trước mắt Hoàng Dịch, Lư Sơn lão đại trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Trực giác nói cho hắn biết, những người ở trước mắt rất nguy hiểm, đặc biệt là cầm đầu cái kia dung mạo xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ nhân nguy hiểm nhất. "Tiền bối, như có quấy rầy chúng ta cái này cáo tử." Nói xong, Lư Sơn bốn huynh đệ cùng một đám tán tu làm bộ liền muốn rời đi, dưới mắt bọn hắn đã không có muốn thăm dò khai phát bí cảnh ý nghĩ. Bọn hắn chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi thị phi này. Dù sao những người ở trước mắt rất rõ ràng chính là kẻ đến không thiện. Nhìn xem muốn rút lui một đám tán tu, Hoàng Dịch một cái lắc mình đi tới tam tu cửa trước mặt, rút ra trường kiếm bên hông, âm thanh lạnh lùng nói, tất cả đứng lại cho ta. Theo Hoàng Dịch tiếng nói vừa dứt, một đám tán tu liền bị một đạo bàng bạc khí tức cho trực tiếp khóa chặt. Bị khóa chặt ở một đám tán tu, trong nháy mắt liền ngây người tại nguyên chỗ không dám động đậy. Nhìn trước mắt một đám tán tu, Hoàng Dịch âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta chính là thần giới Hoàng Phong Cốc đệ tử hạch tâm. Lần này tới đến Tiên Huyền Đại Lục là vì tông môn thí luyện. Dưới mắt chúng ta cần các ngươi làm chúng ta tại cái này Thiên Huyền Đại Lục dẫn đường. Đương nhiên nếu như các ngươi nguyện ý vì chúng ta sử dụng lời nói, chỗ tốt tự nhiên là không thiếu được. Nếu có người không nguyện ý lời nói, như vậy vì giữ bí mật chúng ta cũng chỉ có thể theo. Hoàng Dịch tiếng nói vừa dứt, một đám tán tu liền cảm giác được có một cỗ cực kỳ làm người ta sợ hãi sát ý trực tiếp khóa chặt chính mình. Nghe nói như thế, Lư Sơn bốn huynh đệ nhìn nhau, lập tức liền hướng phía Hoàng Dịch ôm quyền nói, chúng ta huynh đệ nguyện tiêu khiển mã sức lực. Có Lư Sơn bốn huynh đệ dẫn đầu sau, một đám kịp phản ứng tán tu cũng đội vàng hướng phía Hoàng Dịch bắt đầu biểu trung tâm. Mà chúng tán tu bên trong cũng có không cam lòng dưới người tồn tại, chỉ thấy đám người bên trong hơn 10 đạo thân ảnh hiện lên, xông ra đám người hơn 10 người tán tu bắt đầu hướng phía phương hướng khác nhau chật vật chạy trốn. Nhìn xem chạy trốn tán tu, Hoàng Dịch trong ánh mắt hiện lên một vòng hàn mang. Muốn chết. Theo Hoàng Dịch quát to một tiếng, một đạo kiếm cương trực tiếp hướng phía một đám tán tu mau chóng bay đi. Ầm ầm. Theo phương xa đồng thời truyền đến một trận châm đụng, còn không có chạy ra bao xa hơn 10 người tán tu trong nháy mắt liền bị vênh thành tạt bã. Mà chúng tán tu bên trong trước kia còn có chút dao động tán tu, gặp tình hình này lập tức túi xuống đầu của mình, đem muốn ý niệm trốn chạy bóp tắt tại trong lòng. Đợi đến sẽ tại trận một đám tán tu thu phục sau, Chu Huyền Ngọc nhìn xem bên cạnh mấy tên Hoàng Phong Cốc đệ tử nói khẽ, "Tốt, nếu cho chúng ta dò đường ưng khuyển đã có, như vậy sau đó chuyện khẩn yếu nhất chính là tranh thủ thời gian tìm tới phản đồ kia, sau đó đem trong cốc thánh vật đoạt lại. Hiện tại các ngươi riêng phần mình hành động." Dưới mắt thần giới bên trong các đại thế lực cũng đều tại khua chiêng gõ trống hướng Thiên Huyền Đại Lục phái người. Chúng ta cũng phải bắt gấp thời gian, không phải vậy đợi đến nhiều người đằng sau, khó tránh khỏi sẽ sinh ra sự cố. Là thánh nữ. Theo Chu Huyền Ngọc tiếng nói rơi xuống, một đám Hoàng Phong Cốc đệ tử mang theo phân tốt dẫn đường hướng phía phương hướng khác nhau bắt đầu tìm kiếm. Nhìn xem tứ tán rời đi Hoàng Phong Cốc đệ tử, Chu Huyền Ngọc ánh mắt vi vi híp lại, ngẫu nhiên quyết định một cái phương hướng liền lẻ loi một mình hướng phía trước bay đi. Chương 556, Định Cương Kiếm chương 556, Định Cương Kiếm vô tận chi hải quy khư bên trong, Tần Thiên tại đạo khí chỉ dẫn bên dưới đi tới một cái hải đáy trong sơn cốc. Trên đường đi Tần Thiên gặp rất nhiều thân hình khổng lồ tu vi thẳng bức thần quân cảnh hải thú, bất quá đều bị Tần Thiên lợi dụng không gian pháp tắc lách đi qua. Tần Thiên một đường thuận đạo khí chỉ dẫn đi tới trước một hang núi, nhìn trước mắt đen kịt sơn động, Tần Thiên có chút chần chờ. Bởi vì trước mắt sơn động để Tần Thiên cảm thấy có chút bất an. Bất quá Tần Thiên đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin, cho nên liền xem như trong sơn động gặp nguy hiểm, vậy cũng tuyệt đối ngăn không được Tần Thiên. Mà liền tại Tần Thiên vừa định bước vào sơn động trong nháy mắt, Tần Thiên trong lòng đột nhiên giật mình, ngay sau đó Tần Thiên thân hình bỗng nhiên lùi lại mấy bước. Một giây sau, một tên chủ quải trượng hất lên áo bào màu xám lão giả bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt. Lão giả tại hiện thân trong nháy mắt, liền sử dụng cái kia đục ngầu ánh mắt thâm thúy không ngừng mà đánh giá Tần Thiên. Theo lão giả ánh mắt liếc nhìn, Tần Thiên cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới đều muốn bị lão giả cho nhìn thấu. Cốt linh 28, tu vi bán bộ thần quân cảnh cửu chuyển, đồng thời lĩnh ngộ không gian pháp tắc cùng âm dương pháp tắc, lại còn có được long tộc bản nguyên chi lực. T. Không đối, liền ngay cả kê sĩ đại bằng bộ tộc đồ vật cũng có. Nói đến đây, lão giả không khỏi cười to đi ra nói ha ha ha. Không nghĩ tới a, trong nhân loại vậy mà xuất hiện thiên tài yêu nghiệt như thế. Nói xong, lão giả nhìn về hướng Tần Thiên mỉm cười nói, "Tiểu A Nhi, không thể không nói thiên phú của ngươi có thể xưng tuyệt thế vô song, nhưng là quy khư thế nhưng là hải yêu nhất tộc cấm địa, một kẻ nhân loại như ngươi là như thế nào tiến đến nơi đây?" Tần Thiên nghe vậy nhíu nhíu mày, hắn có thể cảm ứng được lão giả trước mắt tuyệt đối thật không đơn giản. Mà lại đừng nhìn lão giả trước mắt đối với hắn cười hết mắt, nhưng là khí tức trên thân tử vừa mới bắt đầu vẫn tập trung vào Tần Thiên. Không cần phải nói trước mắt tên lão giả này thực lực tuyệt đối tại thần quân cảnh trở lên, lão giả cụ thể tu vi Tần Thiên nhìn không thấu, Tần Thiên trực giác nói cho hắn biết, trước mắt vị lão giả này rất nguy hiểm. Cho nên dưới mắt hắn cũng không dám mang lãnh đạo, đội vàng hướng phía lão giả ôm quyền nói, "Tiền bối, vạn bối lần này chỉ là nghe nói quy khư chính là hải yêu nhất tộc tuyệt đối cấm địa, cho nên vạn bối lúc này mới tại lòng hiếu kỳ điều khiển xâm nhập quy khư bên trong." Lão giả nghe vậy bỗng nhiên cười lắc đầu nói, "Người trẻ tuổi, không thành thật." Nói lão giả ngón tay một chút, nguyên bản nằm tại Tần Thiên trong nhẫn chứa vật đạo khí liền bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay lão giả. Tại bắt ở trọng kiếm trong nháy mắt, lão giả chậm rãi đưa tay ra nhẹ vỗ về trọng kiếm thân kiếm. Nhìn xem lão giả lại có thể trực tiếp từ chính mình trong nhẫn chứa vật lấy đi trọng kiếm, Tần Thiên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Bất quá trở ngại hắn còn không biết trước mắt lão giả nội tình, Tần Thiên tạm thời còn không dám động thủ. Định Cương Kiếm, rất lâu không có gặp được. Lão giả nhẹ vỗ về trong tay trọng kiếm lẩm bẩm nói. Nói xong lão giả quay người nhìn về hướng, sau đó đem trong tay Định Cương Kiếm ném cho Tần Thiên nói ra, "Tiểu tử, ngươi có thể được đến Thú Vương kiếm cũng coi là cơ duyên của ngươi. Ngươi cũng đã biết cái này Định Cương Kiếm công dụng sao?" Tần Thiên nghe nói như thế liền biết lão giả trước mắt cũng không có ác ý, lập tức liền hướng phía lão giả cùng kính ôm quyền nói, "Còn xin tiền bối là vãn bối giải hoặc." Lúc này đối với lão giả trước mắt, Tần Thiên đã không còn dám có chút khinh thường, trực giác nói cho hắn biết lão giả trước mắt nếu như muốn xử lý hắn, như vậy thì cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt. Lão giả nhìn trước mắt Tần Thiên trầm giọng nói, "Kiếm này tên là Định Cương Kiếm. Thiên Huyền Đại Lục đang sinh ra mới bắt đầu, liền ra đời một đao một kiếm. Đao là chân thiên, kiếm là định cương. Đao chủ trời, kiếm chủ biển. Một đao này một kiếm chính là tập thiên địa mẫu khí mà thành, có thể điều động vùng thế giới này chi lực, uy lực vô tận. Định Cương Kiếm vừa ra, tứ hải thần phục." Lão giả nói xong nhìn về hướng Tần Thiên trầm giọng nói, "Tiểu tử, ngươi cũng đã biết cái này quy khư lai lịch." Tần Thiên nghe vậy hướng phía lão giả ôm quyền nói, "Còn xin tiền bối chỉ điểm. Cái này quy khư chính là năm đó Lôi Đế cùng U Minh lão tổ đại chiến lúc lưu lại, năm đó Lôi Đế cùng U Minh lão tổ đại chiến đến cuối cùng, gần như dầu hết đèn tắt. Tại một lần tình cờ, Lôi Đế đạt được trong tay ngươi Định Cương Kiếm, tại trải qua Lôi Đế rèn luyện sau, Lôi Đế lợi dụng trong tay ngươi Định Cương Kiếm cuối cùng trấn áp U Minh lão tổ. Đáng tiếc a, tại trấn áp U Minh lão tổ sau, Lôi Đế cuối cùng vẫn là bởi vì dầu hết đèn tắt dẫn đến vô lực hồi thiên, vẫn lạc tại vùng tiểu thế giới này bên trong. Lôi Đế tung hoành một thế, tại trước khi vẫn lạc liền ngay cả đạo thống đều không thể lưu lại." Lão giả nói xong, trong ánh mắt lóe lên một vòng vẻ tiếc hận. "Mà ngươi dưới mắt vị trí quy khư, chính là năm đó Lôi Đế cùng U Minh lão tổ đại chiến thời điểm một kiếm bổ ra tới." Nghe nói như thế, Tần Thiên cả người đều bị lão giả lời nói sợ ngây người. Phải biết, cái này quy khư thế nhưng là không sai biệt lắm quán xuyên toàn bộ vô tận chi hải, mà Lôi Đế một kiếm liền có thể trừ ra một cái quy khư, như vậy Lôi Đế tu vi đến mạnh đến cái tình trạng gì? Mà lão giả nghĩ đến lão giả trong miệng U Minh lão tổ, Tần Thiên không khỏi liên tưởng tới tại Lôi vực bên trong nhìn thấy một màn kia. Lão giả trong miệng U Minh lão tổ sẽ không phải chính là bị trấn áp tại Lôi vực dưới đáy lão đầu nhị kia đi. Nghĩ tới đây, Tần Thiên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chương 557, Thiên Nưu lão nhân chương 557, Thiên Nưu lão nhân mà để Tần Thiên chân chính cảm thấy ngoài ý muốn chính là, giống U Minh lão tổ khủng bố như vậy cường giả, vậy mà lại thua ở Trương Ngọc trong tay. Đây là làm cho Tần Thiên khó có thể tưởng tượng đến là, giống U Minh lão tổ loại cấp độ kia cường giả, vậy mà lại thua ở Trương Ngọc loại tiểu nhân vật này trong tay. Nhìn xem Tần Thiên biểu lộ biến hóa, lão giả biết Tần Thiên hẳn là cùng U Minh lão tổ từng có gặp nhau. Bất quá lão giả cũng không có quá độ truy đến cùng, chỉ là hướng phía Tần Thiên trầm giọng nói, "Người trẻ tuổi, ngươi nếu đạt được chuôi này định cương kiếm vậy liền đã chứng minh ngươi cùng thanh kiếm này hữu duyên. Mà trước mắt bên trong hang núi này có định cương kiếm di thất kiếm hồn, bất quá muốn thuần phục định cương kiếm kiếm hồn đối với ngươi bây giờ mà nói có lẽ vẫn có một ít khó khăn. Tần Tiên nghe nói như thế, hướng phía lão giả ôm quyền nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lão giả nghe vậy nhìn về hướng Tần Tiên gật đầu nói, đi thôi. Nhìn trước mắt lão giả, Tần Tiên ôm quyền nói, còn chưa thỉnh giáo tiền bối đại danh. Như có cơ hội tiền bối có thể đến ta đại đường làm khách. Tần Tiên mặc dù không biết lão giả trước mắt thân phận, nhưng là trước mắt vị lão giả này trên người tán phát ra thiện ý là không làm được giả. Đối với dạng này cường giả, Tần Thiên tâm bên trong dâng lên kết giao chi ý. Nhìn trước mắt Tần Thiên, lão giả nhẹ vô về cái cằm sợi râu khẽ cười nói, danh tự. Đi qua quá lâu ta đã sớm quên. Lão phu hiện tại chỉ là một mảnh tàn hồn thôi. Ta chỉ là nhớ mang máng mọi người đều gọi lão phu Thiên Nhu lão nhân. Thiên Nhu lão nhân. Tần Thiên không ngừng mà đem cái tên này tại trong đầu của mình qua mấy lần đều không có phát hiện, Thiên Huyền Đại Lục trên có vị nào cường giả có thể thật là thượng đẳng. Bất quá Tần Thiên cũng có thể đoán được, trước mắt tên lão giả này rất có thể chính là thần giới bên trong người. Tần Thiên không biết là thần giới sở dĩ sẽ thẩm thấu tiến Thiên Huyền Đại Lục, cũng là bởi vì trước mắt vị lão giả này tại mấy trăm vạn năm trước một câu. Nhìn trước mắt Tần Thiên, lão giả tiếp tục trầm giọng nói, năm đó lão phu cùng Sơ Đại Hải Hoàng từng có giao tình, cho nên lão phu liền đáp ứng thỉnh cầu của hắn, lấy tàn hồn này trấn áp vùng biển này. Không cần bao lâu, lão phu tàn hồn này liền sẽ tiêu tán, đến lúc đó cái này quy khư bên trong bị trấn áp hải thú sẽ dốc toàn bộ lực lượng, mà đến lúc đó có thể trấn áp lại bọn chúng, cũng chỉ có trong tay ngươi định cương kiếm. Lão giả nói xong, nhìn về hướng Tần Thiên nói ra, tốt, đi vào đi, chớ có kéo dài thời gian. Theo lão giả lời nói âm rơi xuống, lão giả thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Tần Thiên nhìn xem biến mất lão giả, hướng phía hắn biến mất phương hướng cung kính đi một cái lễ, sau đó liền hướng phía sau lưng sơn động đi đến. Mà liền tại Tần Thiên biến mất tại cửa hang thời điểm, cách đó không xa lão giả thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở trên sơn cốc lẩm bẩm nói, nhân hoàng cuối cùng vẫn là như thế, không hưởng công lão phu ở đây chờ đợi nhiều năm. Ai, đại thế sắp tới a. Đáng tiếc theo lão giả lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, lão giả tàn hồn liền bắt đầu hóa thành điểm điểm kim quang, tại lão giả ai thán âm thanh bên trong dần dần bắt đầu tiêu tán. Mà lúc này, vô tận chi hải chỗ sâu, trước kia chính càng không ngừng phun ra nuốt vào lấy nước biển động không đáy lúc này đã dần dần khôi phục bình tĩnh. Ngay sau đó vô số đạo người khoác màu đen kiên giáp, con thắng hai cánh thiên ma liền bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ động cầu. Nhìn xem trên cửa hang trống lên kết giới, một cái tên là thủ thần quân cảnh đỉnh phong thiên ma dần dần lộ ra nụ cười dữ tợn. Ngay sau đó vô số đạo thân ảnh liền bỗng nhiên từ trong động khẩu xông ra, rất nhanh liền chiếm hết kết giới. Nếu như Tần Thiên ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, trong kết giới ma tộc thực lực thấp nhất đều có ma thần cảnh. Ma quân cảnh ác ma số lượng càng là nhiều đến 200 cái, mà ma tộc tại vô tận chi hạ ý hạ ai đấy lớn như thế số lượng tập kết, ngoại giới đối với cái này lại không có chút nào phát giác. Mà trung quanh hải thú bởi vì có được kết giới ngăn cách, không cảm giác được nguy hiểm chút nào ngay tại giáng lâm. Theo trong kết giới ác ma càng tụ càng nhiều, trong nháy mắt trong kết giới liền tập kết vượt qua ngàn vạn ma tộc đại quân. Ma Thiên đại nhân, lúc trước quân đã tập kết hoàn tất. Hắc Ma Thiên nghe nói như thế trên mặt lộ ra nụ cười giữ tợn hướng phía trước mắt huyết ma. Hắc Ma Thiên cười lạnh nhìn về hướng Hắc Hoàng cung vị trí nói, a, không nghĩ tới tại trong vùng thế giới này lại còn tồn tại hải yêu nhất tộc. Lần trước uống đến hải yêu nhất tộc linh huyết là tư vị gì ta đã quên đi, thật hoài niệm a. Theo Hắc Ma Thiên tiếng nói vừa dứt, một bên một tên khác thần quân cảnh đỉnh phong Hắc Gác Hành trầm giọng nói, Hắc Ma Thiên, cái này hải yêu nhất tộc sức chiến đấu đúng vậy kém hơn chúng ta bao nhiêu, huống chi đây là ở trong biển, nơi này chính là hải yêu nhất tộc địa bàn, cho nên ngươi quyết không thể chủ quan. Tộc đàn tinh anh có thể tất cả đều tập kết tại nơi này. Hắc Ma Thiên nghe vậy nhìn về hướng Hắc Gác Hành cười gần nói, làm sao? Chẳng lẽ ngươi Hắc Gác Hành sợ? Cũng được, nếu như các ngươi sợ, như vậy các ngươi liền lưu tại nơi này. Hắc Gác Hành nghe vậy cười lạnh lắc đầu cũng không nói lời nào. Nói Hắc Ma Thiên đưa tay ra chỉ hướng về phía Hải Hoàng Cung chỗ phương vị cười lạnh nói, tập kết tất cả đại quân, san bằng hải yêu nhất tộc. Là. Theo Hắc Ma Thiên tiếng nói vừa dứt, trung quanh kết giới liền biến mất không thấy. Hắc Ma Thiên mang theo hắn mấy trăm vạn bộ hạ bắt đầu hướng phía hải yêu nhất tộc hoàng cung mau chóng bay đi. Chương 588, Định Cương Kiếm Hồn. Chương 588, Định Cương Kiếm Hồn. Mà lúc này tại quy khư bên trong Tần Thiên, còn không biết ngoại giới đã phát sinh kỳ biến. Trong sân động, theo Tần Thiên càng phát ra xâm nhập, trong tay nó Định Cương Kiếm ba động liền càng phát ra rõ ràng, nếu không phải Tần Thiên nhục thân cường đại chỉ sợ trong tay Định Cương Kiếm sớm đã tuột tay. Tại liên tiếp quẹo mấy cái cua quẹo sau, Tần Thiên đi tới một cái đủ để dung nạp mấy chục cái cung điện trong động quật. Mà tại động quật trung ương, mấy trăm cây dài đến hơn trăm trượng xiển xích từ khung kéo dài mà ra trực tiếp đem trong động quật một đầu thân hình to lớn dị thú gắt gao vây ở động quật trung ương. Nhìn trước mắt đầu thật dài sừng, tương tự cá voi hải thú, Tần Thiên liền biết đây chính là Định Cương Kiếm kiếm hồn. Bất quá để Tần Thiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trước mắt cái này kiếm hồn khí tức trên thân có chút dọa người, bởi vì trên người nó khí tức đã đạt đến thần quân cảnh trung kỳ. Nhìn trước mắt kiếm hồn, Tần Thiên không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Trước kia Tần Thiên còn đối với Thiên Nhu lão nhân lời nói còn có chút khinh thường, dù sao chỉ là một cái kiếm hồn, Tần Thiên hiện tại thế nhưng là bán bộ thần quân cảnh cựu chuyển tu vi. Một thanh đạo khí tu vi liền xem như mạnh hơn, cũng là mạnh đến mức có hạn. Bất quá dưới mắt khi nhìn đến kiếm hồn thực lực sau, Tần Thiên biết mình chủ quan. Nếu là hắn muốn thu phục trước mắt kiếm hồn, chỉ sợ thật đúng là rất khó khăn. Dù sao trước mắt kiếm hồn, thực lực thế nhưng là trên mình. Bất quá kiếm hồn này thật đúng là không hổ là bị lôi đế rèn luyện qua, thực lực chính là mẹ a. Một khi trước mắt kiếm hồn cùng Định Cương kiếm dung hợp, như vậy thiên cương kiếm phẩm chất có lẽ sẽ vượt qua đạo khí giới hạn. Nhìn trước mắt kiếm hồn, Tần Thiên trong lòng đã bắt đầu có chút mong đợi. Ngay tại Tần Thiên ngay tại suy nghĩ như thế nào đem trước mắt kiếm hồn cầm xuống thời điểm, Tần Thiên trong tay định cương kiếm đột nhiên truyền đến một cỗ cự lực, ngay sau đó định cương kiếm liền tuột tay bay đến kiếm hồn trước mặt. Nhìn cách đó không xa định cương kiếm, Tần Thiên trong lòng không khỏi máy động. Bất quá dưới mắt chủ yếu nhất là nhanh lên đem định cương kiếm đoạt lại. Nếu để cho kiếm hồn cùng định cương kiếm dung hợp, như vậy Tần Thiên vững tin chính mình sẽ trực tiếp cùng cái này định cương kiếm vô duyên. Dù sao vẹn vẹn kiếm hồn liền đã có thể so với thần quân cảnh trung kỳ võ giả, nếu để cho bọn chúng dung hợp thành công, có trời mới biết sẽ mang đến biến hóa như thế nào. Mà liền tại Tần Thiên vừa định tiến lên đem định cương kiếm lấy đi thời điểm, nguyên bản trong ngủ say định cương kiếm kiếm hồn đống nhiên thức tỉnh. Một đôi như là hạo nguyệt giống như màu lam mắt dọc gắt gao tập trung vào Tần Thiên. Bị này đôi con mắt thật to tiếp cận trong nháy mắt, Tần Thiên trong lòng không có tồn tại máy động. Một giây sau, vô số đạo cực kỳ lăng lệ kiếm cương liền hướng phía Tần Thiên đánh tới. Tần Thiên nhìn xem đánh tới kiếm cương, không khỏi giật mình tê lên. Trước mắt những này kiếm cương, nhưng phàm là chúng vào một chút, Tần Thiên đều muốn chịu không nổi. Trong chớp mắt, kiếm hồn công kích liền đã giết tới trước mắt. Đột nhiên, theo không gian chung quanh truyền đến một cơn chấn động. Mấy trăm đạo kiếm cương trực tiếp xuyên qua Tần Thiên thân thể, hung hăng đánh vào chung quanh trên vách đá. Bất quá cũng may, bởi vì phong ấn trận pháp gia trì, những này kiếm cương cũng không có đối với trong sơn động tạo thành quá lớn phá hư. Giống. Sau khi tỉnh dậy kiếm hồn, hướng phía bầu trời phát ra một trận tiếng gào thét. Bị phong ấn mấy trăm vạn năm, nó trong lòng đã sinh sôi ra vô tận oán khí. Theo kiếm hồn dãy rủa, chung quanh xiềng xích bắt đầu hoa hoa tác hưởng. Mái vòm núi đá cũng bởi vì kiếm hồn dãy rủa mà không ngừng rơi xuống. Nhìn xem đã bắt đầu trở nên bắt đầu cuồng bạo kiếm hồn, Tần Thiên biết dưới mắt khẩn yếu nhất chính là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp chấn áp kiếm hồn này. Bởi vì Tần Thiên phát hiện, định cương kiếm đã bắt đầu đang cùng kiếm hồn của nó thành lập liên hệ. Bất quá bởi vì phong ấn kết giới ngăn cách, bọn chúng muốn dung hợp một chỗ cũng còn cần một chút thời gian. Một khi để cả hai dung hợp một chỗ lời nói, chỉ dựa vào trước mắt phong ấn đại trận là tuyệt đối không cách nào lại tiếp tục vây khốn nó. Mà một khi để nó đột phá phong ấn, như vậy sinh ra linh trí kiếm hồn muốn chạy trốn, như vậy Tần Thiên là tuyệt đối không cách nào ngăn lại nó. Nghiên xúc, chớ có làm càn. Theo Tần Thiên quát to một tiếng, chỉ ở trong chớp mắt Tần Thiên trên thân liền bị màu ám kim long lân bao trùm, sau lưng kim sĩ đại bằng hai cánh cũng hiện lên ở Tần Thiên sau lưng. Nhìn xem dần dần bị hút đi vào định cương kiếm, Tần Thiên đưa tay hướng phía trước một thân. Một giây sau, Tần Thiên cái kia hiện đầy long lân tay phải liền xuất hiện ở định cương kiếm trôi kiếm ra bỗng nhiên cầm thiên cương kiếm. Nhìn xem cầm định cương kiếm Tần Thiên, kiếm hồn trở nên càng thêm cuồng bạo. Nó phát ra công kích trở nên càng phát ra lăng lệ, vô tận kiếm cương từ Tần Thiên trên người long lân phía trên cắt qua nổi lên trận trận hoa hoa. Bất quá theo công kích mật độ càng phát ra dày đặc, kiếm cương phía trên lôi cuốn lấy kiếm ý vậy mà trực tiếp đem Tần Thiên trên người long lân đem cắt ra. Cảm nhận được trận trận nhói nhói Tần Thiên, trực tiếp điều động lên thể nội bản nguyên chi lực bắt đầu khu trục bám vào tại trên vết thương kiếm ý. Chương 589, sơn động đấu sức chương 589, sơn động đấu sức theo Tần Thiên điều động thể nội bản nguyên chi lực, tại cường đại bản nguyên chi lực phía dưới, định cương kiếm ý dần dần liền bị bức lui. Bước ra kiếm ý đằng sau, Tần Thiên vết thương trên người vẹn vẹn chỉ ở trong nháy mắt liền khép lại. Bất quá những vết thương kia vừa khép lại không bao lâu, liền lại bị định cương kiếm cái kia kiếm ý bén nhọn cho xé mở một đạo đạo lít nha lít nhít lỗ hổng. Song phương cứ như vậy đang không ngừng rằng có lấy, tiêu hao đối phương thể lực. Mà theo kiếm hồn không ngừng giãy giụa, phong ấn kết giới đối với kiếm hồn trói buộc lực cũng tại dần dần yếu bớt. Định cương kiếm cùng kiếm hồn ở giữa liên hệ cũng dần dần bắt đầu trở nên càng phát ra chặt chẽ. Mà liên tại Tần Thiên cùng kiếm hồn tiến hành đánh rằng co thời điểm, võ thần đạo bên trong, võ thần đạo chủ nhìn xem trong tay vi rung động chấn thiên đao, không khỏi nhíu mày một cái nói, thế nào? Lao hòa kế. Nói võ thần đạo chủ liền vận khởi thần lực, đem chính mình đại đạo chi lực chậm rãi chuyển vào chấn thiên trong đao. Khi lấy được võ thần đạo chủ chấn ăn sau, chấn thiên đao dần dần bình tĩnh lại. Bất quá liền xem như vậy, võ thần đạo chủ hay là vẫn như cũ có thể cảm ứng được chấn thiên trong đao truyền đến cái kia cố bất an cảm xúc. Đến cùng xảy ra chuyện gì, lại sẽ để cho ta chấn thiên bất an như vậy? Đạo khí mặc dù ra đời linh trí, nhưng là linh trí của bọn nó cũng không cao, cũng không thể chủ động cùng người tiến hành câu thông. Thân là đạo khí chủ nhân, cũng chỉ có thể đại khái cảm ứng được đạo khí cảm xúc biến hóa. Cho nên làm cho võ thần đạo chủ cảm thấy bất an là, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vậy mà lại để cho mình chấn thiên đao cảm thấy như vậy bất an. Nghĩ đến đây, võ thần đạo chủ trong lòng lập tức sinh ra một loại trước nay chưa có cảm giác bất lực. Từ khi ma tộc bắt đầu tiến công thiên huyền đại lục sau, thiên huyền đại lục phía trên nhiều hơn quá nhiều làm hắn không cách nào khống chế không an phận nhân tố. Cho nên loại cảm giác bất lực này, để trước mắt vị này đã nắm trong tay toàn bộ thiên huyền đại lục trên trăm vạn năm lão nhân cảm nhận được thật sâu cảm giác bị thất bại. Theo thời gian trôi qua, định cương kiếm vị trí trong sân động, trong nháy mắt liền đi qua nửa canh giờ. Mà tại cao cường như vậy độ rằng co bên dưới, Tần Thiên dần dần ở vào hạ phong. Dù sao song phương tại trên tu vi có khó mà lấp đầy chênh lệch, dưới mắt định cương kiếm toàn bộ thân kiếm, trước mắt còn ở vào phong ấn bên ngoài kết giới, cũng chỉ còn lại có định cương kiếm chưa kiếm. Nhìn xem sắp mất đi khống chế định cương kiếm, Tần Thiên tâm bên trong không khỏi khẩn trương. A, cho chấm đi ra. Theo Tần Thiên hét lớn một tiếng, hai cỗ cường hãn khí tức trực tiếp đụng vào nhau. Bị bức ép đến mức nóng này, Tần Thiên trực tiếp điều dụng thể nội ngao kim cùng ngao huyền lưỡng long bản nguyên chi lực đến cùng kiếm hồn tiến hành đối kháng. Tại lưỡng long bản nguyên chi lực ra trì bên dưới, Tần Thiên lại như kỳ tích đem định cương kiếm chậm rãi từ từ trong kết giới rút ra. Mà Tần Thiên cũng biết rõ, lưỡng long bản nguyên chi lực căn bản trèo chống không được bao lâu. Cho nên Tần Thiên nếu như không muốn mất đi định cương kiếm lời nói, như vậy dưới mắt lựa chọn duy nhất chính là trong thời gian ngắn nhất đem định cương kiếm rút ra. Nếu là một khi lưỡng long bản nguyên chi lực hao hết để kiếm hồn cùng định cương kiếm hoàn thành dung hợp, như vậy Tần Thiên mất đi định cương kiếm đây tuyệt đối là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà lại một khi để kiếm hồn cùng định cương kiếm dung hợp thành công, như vậy định cương kiếm khẳng định sẽ ghi hận Tần Thiên, nếu là đến lúc đó định cương kiếm đầu phục Tần Thiên thế lực đối địch. Như vậy đây đối với Tần Thiên tới nói, tuyệt đối là một cái cự đại phiền phức. Dù sao tại cái này Thiên Huyền Đại Lục bên trong, Sơn Hà Đỉnh, Luyện Hồn Lâu cái gì đều là hư. Hai thứ bảo vật này mặc dù phẩm chất cao uy lực mạnh mẽ, nhưng là toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục liền không có người có thể đạt tới sử dụng bọn chúng yêu cầu. Cho nên Tần Thiên có thể khẳng định là trải qua Lôi Đế rèn luyện qua định cương kiếm, trước mắt tuyệt đối là Thiên Huyền Đại Lục bên trên mạnh nhất tồn tại, không có cái thứ hai. Theo song phương rằng có kiếm hồn dần dần ở vào hạ phong, cái này khiến kiếm hồn trong nháy mắt liền không bình tĩnh. Từ khi thượng cổ Lôi Đế cùng U Minh lão tổ đánh một trận xong, bởi vì kiếm hồn nhận lấy U Minh lão tổ U Minh chi lực xâm nhiễm, biến thành một thanh ma binh. Cho nên ở đâu đánh một trận xong, Lôi Đế liền đem định cương kiếm kiếm hồn từ trên thân kiếm móc ra phong ấn tại nơi đây, vì chính là phòng ngừa kiếm hồn cùng định cương kiếm thân kiếm dung hợp biến thành một thanh làm hại nhân gian ma binh. Mà đã trải qua mấy trăm vạn năm bị trấn áp tuế nguyệt đằng sau, định cương kiếm kiếm hồn góp nhặt toán khí tại U Minh chi lực ảnh hưởng dưới, trở nên càng thêm đến ngang ngược. Mà mắt thấy sắp khôi phục thân tự do, dưới mắt lại bị Tần Thiên ngang ngược ngăn cản, cái này khiến kiếm hồn bắt đầu trở nên càng thêm ngang ngược đứng lên. Chương 590, Sơn Hà trả lại chương 590, Sơn Hà trả lại theo kiếm hồn gào thét một tiếng, chỉ gặp kiếm hồn trên thân chợt bộc phát ra một đạo cực kỳ bạch quang chói mắt. Người loại, chết. Theo kiếm hồn gặp gỉnh nói ra một câu cũng không đầy đủ, Tần Thiên còn chưa kịp cảm thấy kinh ngạc, liền đột nhiên cảm thấy định cương kiếm trên thân chợt bộc phát ra một cỗ cự lực, Tần Thiên cái kia nắm chặt chuôi kiếm tay vậy mà kém một chút vào tay. Nhìn trước mắt kiếm hồn, Tần Thiên căn bản không kịp so đo vì sao một thanh đạo khí kiếm hồn biết nói chuyện. Tần Thiên biết kiếm hồn bắt đầu liều mạng, vì cái này kiếm không dễ cơ hội, nó nhất định phải nắm chặt. Nhìn xem trong tay nguyên bản đã bị kéo ra khỏi một nửa định cương kiếm, lúc này vậy mà một tấc hướng trong kết giới Nazi, Tần Thiên thể nội lưỡng long bản nguyên chi lực lại sắp bị Tần Thiên tiêu hao sạch sẽ. Tình huống bắt đầu trở nên càng ngày càng hỏng bét, rất nhanh định cương kiếm lộ ở bên ngoài trôi kiếm cũng chỉ còn lại một nửa. Nhìn xem sắp tuột tay định cương kiếm, Tần Thiên trong lòng không khỏi khẩn trương. Mà liên tại định cương kiếm sắp tuột tay thời khắc, Tần Thiên trong đầu đột nhiên chuyển đến oanh một tiếng. Ngay sau đó Tần Thiên con mắt đột nhiên lóe ra một đạo bạch quang, mà theo bạch quang xuất hiện, trong sơn động đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung động đứng lên, vô số đá rơi bắt đầu từ đỉnh động đập xuống. Theo Tần Thiên trên thân một đạo màu trắng kình khí xông ra, nguyên bản chất đầy toái thi trong sơn động, trong nháy mắt liền bị lấy một cỗ kình lực nghiền nát. Ngay sau đó bước lên oánh oánh bạch quang, Sơn Hà Đỉnh liền xuất hiện ở Tần Thiên trong tay. Nhìn xem Tần Thiên trong tay Sơn Hà Đỉnh, nguyên bản sao động bất an kiếm hồn trong ánh mắt trong nháy mắt liền bị sợ hãi lấp đầy, thân thể lớn như vậy lúc này tựa như một cái mèo nhỏ bị hoảng sợ bình thường co quắp tại nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Nhìn xem sắp tuột tay định cương kiếm kiếm, Tần Thiên cao cao giơ lên trong tay Sơn Hà Đỉnh hướng phía định cương kiếm đập xuống. Bất quá tại Sơn Hà Đỉnh sắp đập trúng định cương kiếm trong nháy mắt, Tần Thiên động tác chợt bắt đầu trở nên ôn nhu. Chỉ gặp Tần Thiên trong tay Sơn Hà Đỉnh nhẹ nhàng chạm đến định cương kiếm trong nháy mắt, nguyên bản chăm chú khóa lại kiếm hồn xiển xích trong nháy mắt vỡ nát. Theo xiển xích vỡ nát sau, trước kia phong ấn kiếm hồn trận pháp kết giới cũng trong nháy mắt bị phá hủy. Mà tại kết giới sụp đổ trong nháy mắt, một đạo bạch quang trong nháy mắt liền đem ngây người trong góc run lẩy bẩy kiếm hồn bao phủ tại trong đó. Mà liên tại bị bạch quang bao phủ lại trong nháy mắt, định cương kiếm kiếm hồn bắt đầu kịch liệt dãy rủa gào thét, thân thể to lớn phía trên như là nung đỏ khối sắt bị dội lên nước lạnh bình thường, vậy mà bắt đầu bốc lên trận trận khói trắng. Bất quá mặc cho kiếm hồn dãy rủa như thế nào, nó đều không thể tránh thoát bạch quang trói buộc, chỉ có thể mặc cho nó xâm lược. Vẹn vẹn chỉ ở trong trước mắt, kiếm hồn cái kia thân thể to lớn liền thu nhỏ đến chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương trình độ. Lúc này kiếm hồn trên thân không còn có lượn lờ lấy u minh chi lực cùng lệ khí, bắt đầu trở nên tấu triệt hoàn mỹ. Rất rõ ràng, tại vừa rồi trong nháy mắt, định cương kiếm kiếm hồn lại bị Sơn Hà Đỉnh tịnh hóa. Mà tịnh hóa sau định cương kiếm kiếm hồn, đang nghịch nước một chút sau liền quyết định cương kiếm chỗ, sau đó một cái lặn xuống nước liền hướng phía định cương kiếm đâm đi vào. Theo kiếm hồn cùng kiếm thần dung hợp, định cương kiếm bên trên dị sắt dần dần bắt đầu chóc từng mảng, lộ ra màu nâu xanh hiện đầy hoa văn màu vàng thân kiếm. Mà làm xong đây hết thảy, Sơn Hà Đỉnh lơ lửng tại Tần Thiên trên trán, ngay sau đó Sơn Hà Đỉnh liền bắt đầu cao tốc xoay tròn. Một giây sau, một đạo bạch quang trực tiếp đánh vào Tần Thiên trên thân, ngay sau đó một cỗ cực kỳ khủng bố kinh khí liền từ Tần Thiên trên thân xông ra trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ quy khư. Bị kinh sợ hải thú bọn họ nhao nhao bắt đầu chạy tứ phía, đã ngủ say vô tận tuế nguyệt viễn cổ hải thú bọn họ, tại cảm ứng được cỗ này cực kỳ hung hãn lực lượng sau, đều không hẹn mà cùng mở ra cặp mắt của mình bắt đầu trở nên táo động. Mà liên tại những cái kia viễn cổ hải thú trở nên sao động thời điểm, Thiên Nưu lão nhân thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở quy khư phía trên quát lạnh nói: "An tĩnh." Theo Thiên Nưu lão nhân tiếng nói vừa dứt, viễn cổ hải thú bọn họ trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh trở lại. Mà lúc này trong sân động, tại đem định cương kiếm tịnh hóa sau, một cỗ năng lượng khổng lồ góp nhặt tại Sơn Hà Đỉnh bên trong. Tại Sơn Hà Đỉnh nói cho xoay tròn phía dưới, một viên quang cầu màu trắng trực tiếp xuất vào Tần Thiên thể nội. Một giây sau, trong sơn động đống nhiên thổi lên một trận cuồng phong, ngay sau đó Tần Thiên thân thể liền bắt đầu trôi lơ lửng ở giữa không trung. Đã sớm hôn mê Tần Thiên, cũng không biết lúc này ngoại giới xảy ra chuyện gì. Chỉ gặp Tần Thiên thể nội Long Phượng Quyết cùng Viêm Hoàng Tổ Long Quyết bắt đầu điên cuồng vận chuyển, Tần Thiên quanh thân lực lượng không gian cùng âm dương chi lực không ngừng mà tại Tần Thiên quanh thân chiếm cứ. Tại không gian đại đạo ảnh hưởng dưới, toàn bộ sơn động đã cùng ngoại giới thoát ly liên hệ, tự thành một phương tiểu thế giới. Mà trong sơn động tại âm dương chi lực ảnh hưởng dưới, nguyên bản không thể phá vỡ trên núi đá vậy mà bắt đầu sinh trưởng ra vô số đóa hoa, theo thời gian trôi qua, trong sơn động rất nhanh liền mọc ra một cái rừng rậm nhỏ. Bởi vì âm dương đại đạo diễn hóa chi lực, trong sơn động trong rừng cây nhỏ rất nhanh liền xuất hiện rất nhiều tiểu động vật. Âm dương diễn hóa, tự thành tiểu thế giới. Không uổng công ta cái này mấy trăm vạn năm chờ đợi. Nhân hoàng như thế, thiên cơ hỗn loạn, hy vọng ngươi có thể cho nhân tộc mang đến hy vọng cuối cùng. Trong sơn động, nhìn xem không ngừng biến hóa chẳng cảnh, Thiên Nưu lão nhân nhẹ vỗ về sợi râu nói khẽ. Mà liền tại Thiên Nưu lão nhân tiếng nói vừa dứt thời điểm, một đạo nam tử trung niên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Thiên Nưu lão nhân trước người. Nhìn trước mắt nam tử trung niên, Thiên Nưu lão nhân nói khẽ, "Lôi Đế, ngươi rốt cục chịu hiện thân." Lôi Đế nghe vậy nhìn về hướng Thiên Nưu lão nhân cười nói, "Năm đó bản đế cùng cái kia U Minh lão tổ một trận chiến, đến cuối cùng đã dầu hết đèn tắt, cuối cùng vì trấn áp Thiên Cương kiếm kiếm hồn, bản đế đã dùng hết thể nội cuối cùng một chút hy vọng sống mới đưa kiếm hồn trấn áp ở đây. Năm đó trận chiến kia là bản đế thiếu nó, hôm nay nhìn thấy nó thoát khốn ngược lại là giải quyết xong bản đế sau cùng một tia chấp niệm." Lôi Đế nói xong nhìn về hướng lâm vào ngủ say Tần Thiên trầm giọng nói, "Bất quá, không thể không nói chính là, đây chính là ngươi không tiếc hóa đạo cũng phải vì nhân tộc đỏ sức đến một chút hy vọng sống sao? Tiểu tử này thiên phú mặc dù xuất chúng, nhưng là tượng bực này tư chất thiên tài, phóng tới thần giới bên trong cũng không ít, ngươi vì sao nhất định phải lựa chọn hắn đâu?" Thiên Nưu lão nhân nghe nói như thế, trên mặt lộ ra một vòng thần bí mỉm cười nói, "Mọi loại đều có nhân quả. Hai người chúng ta sẽ xuất hiện ở chỗ này, đều là thiên đạo định số." Lôi Đế thấy vậy, cũng biết mình tuyệt đối tại cái này Thiên Nưu lão nhân trong miệng hỏi không ra thứ gì. Tại cái này mấy trăm vạn năm trong tuyết nguyệt, Lôi Đế đã sớm cùng Thiên Nưu lão nhân quen biết. Lôi Đế cảm thấy hiếu kỳ chính là, Tần Thiên thiên phú và thực lực mặc dù phóng tới thần giới bên trong cũng tuyệt đối coi là đỉnh tiêm một nhóm kia, nhưng là cái này tại Lôi Đế trước mặt có thể cũng không đủ nhìn, năm đó hắn có thể cũng không so Tần Thiên kém. Tại Lôi Đế xem ra, Thiên Nưu lão nhân đem nhân tộc hy vọng cuối cùng đặt ở Tần Thiên trên thân, chuyện này vốn là hoang đường không gì sánh được. Dù sao thần giới vốn là hung hiểm không gì sánh được, một cái tiểu thế giới đi ra người, nếu như không có thế lực lớn duy trì, Tần Thiên thậm chí liền ngay cả có thể hay không còn sống tu luyện tới thần tôn cảnh đều là cái vấn đề. Một thiên tài chân chính con đường trưởng thành, vốn là nương theo lấy vô tận gió tanh mưa máu. Tại thần giới trong lịch sử, vô số kinh tài tuyệt diễm thiên tài đều bởi vì không có thế lực lớn duy trì mà nửa đường vẫn lạc. Cho nên Lôi Đế đối với xuất thân từ giống Thiên Huyền Đại Lục loại địa phương nhỏ này Tần Thiên cũng không xem trọng. Không nghĩ ra Lôi Đế lắc đầu nói, "Thôi, ngươi trợ giúp Thiên Cương kiếm hồn thoát khốn bản đế thiếu ngươi một cái nhân tình." Nói Lôi Đế liền hướng phía Tần Thiên chậm rãi đưa tay ra chỉ, theo một đạo điện quang sáng lên, Tần Thiên trên cánh tay nhiều hơn ba đạo lôi ấn. Làm xong đây hết thảy, Lôi Đế linh thể bắt đầu trở nên lúc sáng lúc tối đứng lên. Lôi Đế quay người nhìn về hướng Thiên Nưu lão nhân nói khẽ, "Lao bằng hữu, ta trước hết đi một bước." Theo Lôi Đế tiếng nói vừa dứt, Lôi Đế linh thể liền hóa thành điểm sáng tiêu tán ngay tại chỗ. Thiên Nưu lão nhân thấy vậy hướng phía Lôi Đế ôm quyền nói, "Lôi Đế, lên đường bình an." Tại Lôi Đế linh thể hoàn toàn tiêu tán sau, Thiên Nưu lão nhân nhìn xem xung quanh còn chưa hoàn toàn tiêu tán lôi đỉnh chi lực không khỏi thở dài một tiếng. Nhìn xem lâm vào ngủ say Tần Thiên, Thiên Nưu lão nhân trầm giọng nói, "Mấy trăm vạn năm chờ đợi, rốt cục sắp nên đón thiên chương mới. Nhân tộc còn có thể cứu." Đang khi nói chuyện, Thiên Nưu lão nhân thân thể dần dần biến mất ngay tại chỗ. Mà lúc này, trong ngủ mê Tần Thiên cũng không biết lúc này vô tận chi hải đã sôi trào, vô số ác ma bộ tộc cao thủ đã bắt đầu tới gần Hải Yêu nhất tộc lãnh địa. Hải Hoàng cung bên trong, một tên máu me khắp người Hải Yêu nhất tộc cao thủ một đường cưỡng ép xâm nhập Hải Hoàng cung bên trong. "Người đến người nào? Lại dám can đảm tùy ý va chạm ta Hải Hoàng cung?" Theo vừa dứt lời, một tên võ thần cảnh Hải Yêu nhất tộc cao thủ vừa định xuất thủ đánh giết mạnh mẽ xông tới Hải Hoàng cung người. "Khoan động thủ đã, để hắn vào đi." Ngay tại tên này Hải Yêu nhất tộc cao thủ sắp động thủ đánh chết lính liên lạc thời điểm, Hải Hoàng thanh âm hùng hồn kia liền truyền ra. Tên kia Hải Yêu nhất tộc cao thủ nhận được mệnh lệnh sau, hướng phía Hải Hoàng hành cung phương hướng cung kính ôm quyền nói, "Là Hải Hoàng." Nói tên kia cao thủ liền tránh ra một cái thân vị. Tên kia lính liên lạc tại nhìn thấy con đường thông suốt sau, lại tiếp tục bỏ mạng hướng lấy Hải Hoàng hành cung chạy như điên. Hải Hoàng trong hành cung, tên kia máu me khắp người lính liên lạc quỳ gối Hải Hoàng trước mặt ôm quyền nói, "Khởi bẩm Hải Hoàng, vô tận chi hải bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái trước đây chưa từng gặp chủng tộc ngay tại đánh thẳng vào tộc ta lãnh địa. Nơi bọn họ đi qua, hết thảy không lưu người sống. Trước mắt tộc ta ngoại vi tất cả trạm gác đã toàn bộ bị tấn công. Phần lớn trạm gác đã toàn bộ bị bọn chúng nổ. Ti chức là duy nhất trốn tới ra bọn chúng phong tỏa lính liên lạc. Cho nên ti chức cả gan khẩn cầu Hải Hoàng xuất binh trợ giúp tiền tuyến." Nói tên kia lính liên lạc liền từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên ảnh ngọc, theo linh khí rót vào trong đó, ma tộc cái kia vô cùng mênh mông hành quân đội ngũ xuất hiện ở Hải Hoàng trước mặt. Nhìn xem trong chân dung ma tộc đại quân, Hải Hoàng cả người trực tiếp bị dọa đến đứng lên. "Người tới!" Theo Hải Hoàng quát to một tiếng, một tên thái giám đội vàng đi tới Hải Hoàng trước người. "Truyền lệnh xuống, lập tức triệu hồi Hải Yêu nhất tộc ở bên ngoài tất cả cao thủ. Còn có, triệu tập tất cả đại thần đến ngã hành cung." "Tuân chỉ." Nhìn xem vẫn như cũ quỳ gối trước người mình lính liên lạc, Hải Hoàng trầm giọng nói, "Tốt, ngươi đi xuống trước đi." Nhìn trước mắt sắc mặt ngưng trọng Hải Hoàng, lính liên lạc há to miệng lập tức ôn quyền nói, "Ti chức cáo lui." Mà liên tại Hải Hoàng triệu tập quần thần thương lượng đối sách thời điểm, Hải Huyền cung bên trong một tên ảnh mật vệ bỗng nhiên xuất hiện ở Tào Chính Thuần trước mặt ôn quyền nói, "Đại nhân, thám tử đến báo." Khoảng cách Hải Hoàng cung 6 vạn dặm chỗ, đột nhiên xuất hiện một cái ma quật. Trước mắt đại lượng ma tộc đang từ ma quật bên trong tuấn ra, bất quá bởi vì ma tộc cao thủ tồn tại, thám tử của chúng ta không cách nào áp sát quá gần, chỉ có thể ở bên ngoài điều tra không dám xâm nhập. Tào Chính Thuần nghe vậy trong nháy mắt liền trực tiếp nhảy nhìn trước mắt ảnh mật vệ một mặt kinh ngạc nói ra, "Ngươi nói cái gì?" "Bẩm đại nhân, ti trước lời nói câu câu là thật." Đạt được minh xác trả lời chắc chắn sau, Tào Chính Thuần hít sâu một hơi rồi nói ra, "Vậy hạ bên kia như thế nào?" Tên kia ảnh mật vệ nghe vậy ôm quyền nói, "Vậy hạ chỗ quy khư bên trong khoảng cách ma quật có vạn dặm khoảng cách, cho nên lần này ma tộc chi hoạn chỉ sợ còn tác động đến không đến nơi đó." Tào Chính Thuần nghe vậy nhìn trước mắt ảnh mật vệ hít sâu một hơi nói, "Vậy các ngươi nhưng biết bệ hạ hành tung? Ti chức vô năng, chúng ta trước mắt đã mất đi bệ hạ hành tung." Tào Chính Thuần nghe vậy trực tiếp liền nổ nói, "Cái gì?" Tào Chính Thuần hít sâu vài khẩu khí sau, vừa định chửi ầm lên, bất quá đang nghĩ đến chính mình cùng bọn hắn cũng không phải là một cái hệ thống, chính mình giống như cũng không có tư cách mắng bọn hắn. Chương 591, vây công Hải Hoàng cung. Chương 591, vây công Hải Hoàng cung. Nhìn trước mắt ảnh mật vệ, Tào Chính Thuần hít sâu một hơi nói ra, "Nhanh lên đem tin tức chuyển về hoàng đô, sau đó tìm các ngươi thống lĩnh đi lãnh phạt." "Là." Theo vừa dứt lời, ảnh mật vệ liền biến mất ở nguyên địa. Nhìn trước mắt biến mất ảnh mật vệ, Tào Chính Thuần đầu tiên là thở dài một hơi. Hắn không nghĩ tới ma tộc vẫn còn có chiêu này, dưới mắt Thiên Huyền Đại Lục hơn mấy hồ tất cả thế lực đô tại ma quật bên trong chống cự ma tộc tiến công. Mà dưới mắt ma tộc nhưng từ vô tận chi hải bên trong làm cái phía sau đánh lén, cứ như vậy võ thần đảo nhiều năm khổ tâm kinh doanh phòng tuyến liền sẽ triệt để sụp đổ. Mà liên tại Hải Hoàng triệu tập một đám đại thần bắt đầu thương nghị muốn thế nào ứng đối đánh đến tận cửa ma tộc thời điểm, một đám đại thần đang nghe tin tức này sau cũng không khỏi đến quá sợ hãi. Phổ thông hải yêu có lẽ không biết ma tộc là cái gì, nhưng là thân là hải yêu nhất tộc cao tầng bọn hắn thế nhưng là so với ai khác đều rõ ràng. Trải qua sơ kỳ bối rối đằng sau, một tên đại thần hướng phía Hải Hoàng ôm quyền nói, "Bệ hạ, dưới mắt ma tộc khí thế hung hung, chúng ta không thể không phòng a." Nhưng ai biết tên này đại thần lời nói còn chưa nói xong, một tên khác đại thần ngồi không yên âm thanh lạnh lùng nói, "Tại cái này vô tận chi hải bên trong, chúng ta hải yêu nhất tộc hẳn là còn không đến mức sợ bọn hắn ma tộc đi. Phải biết nơi này chính là chủ của chúng ta trận. Bọn hắn ma tộc nếu là đánh tới cửa rồi, như vậy lão phu gặp một cái giết một cái." Theo tên này đại thần tiếng nói vừa dứt, ở đây một đám cao tầng sắc mặt bỗng nhiên kỳ biến. "Hải Hoàng, có thể ra gặp một lần." Lúc này, Hải Yêu nhất tộc trên hoàng thành, Hắc Ma Thiên mang theo một đám ma tộc cao thủ xuất hiện ở hoàng thành phía trên. Theo Hắc Ma Thiên tiếng nói vừa dứt, toàn bộ Hải Hoàng cung trong nháy mắt lâm vào toàn diện cảnh giới. Nhìn xem dưới đáy trận địa sẵn sàng đón quân địch chính chậm rãi hướng phía bốn phương tám hướng xuống lại tới Hải Yêu nhất tộc đại quân, Hắc Ma Thiên cũng không có vội vã xuất thủ, thậm chí là đều chẳng muốn đi xem một chút. Nghe nói như thế, Hải Hoàng trong nháy mắt liền ngồi không yên. Hắn không nghĩ tới, ma tộc động tác vậy mà lại nhanh như vậy. Bất quá đối phương như là đã tìm tới cửa, Hải Hoàng cũng sẽ không sợ bọn hắn. Dù sao tại cái này vô tận chi hải bên trong, có hải thần chi lực gia trì, hắn Hải Hoàng chưa chắc sẽ sợ ai. Nghe được Hắc Ma Thiên ở bên ngoài kêu gào thanh âm, đám đại thần ngồi không yên nhau nhau bắt đầu tranh cãi muốn cái thứ nhất ra ngoài nên địch, dù sao tại địa phương khác bọn hắn không dám nói, nhưng là tại cái này vô tận chi hải bọn họ là ai cũng không sợ. Ngồi ở trên hoàng vị Hải Hoàng thấy vậy, chậm rãi đứng lên nhìn về hướng một đám đại thần trầm giọng nói, "Chư vị, mời theo bản hoàng ra ngoài nên địch." Nói Hải Hoàng liên đối một đám cao tầng liền biến mất ở nguyên địa. Trên hoàng thành, nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Hải Yêu nhất tộc cao thủ, Hắc Ma Thiên nhìn trước mắt Hải Hoàng vi vi cười nói, "Ngươi chính là Hải Hoàng, ngươi cũng chả có gì đặc biệt. Tại chúng ta ma giới một mực lưu truyền các ngươi Hải Yêu nhất tộc ở trong biển như thế nào, nhưng là hôm nay gặp mặt, ta cảm giác thực lực của các ngươi cũng liền bình thường." Hắc Ma Thiên nói xong nhìn xem Hải Hoàng sau lưng bắt đầu tụ tập mấy chục tên thần quân cảnh cao thủ, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Hải Yêu nhất tộc những cao thủ này số lượng, tại trước mặt bọn hắn căn bản không đáng giá được nhắc tới. Phải biết, vẻn vẹn bọn hắn bên này liền có hơn trăm cái thần quân cảnh cao thủ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, những người ở trước mắt muốn đồng thời đối mặt hơn 3 gã ngang cấp cao thủ. Bất quá lúc này Hắc Ma Thiên bọn hắn ở vào Hải Yêu nhất tộc địa bàn hoạch tâm bên trong, cho nên Hải Yêu nhất tộc những cao thủ cũng chưa chắc sẽ sợ bọn hắn. Nhìn trước mắt Hắc Ma Thiên, Hải Hoàng cười cười nói, "Xin hỏi các hạ tính danh?" Hắc Ma Thiên nghe vậy cười cười nói, "Đen Ma vực Túc Phong bộ lạc trái tiền thống lĩnh Hắc Ma Thiên." Hải Hoàng nghe vậy hướng phía Hắc Ma Thiên ôn quyền nói, "Kính đã lâu. Các hạ mang theo nhiều cao thủ như vậy đến ta Hải Hoàng cung không biết có chuyện gì?" Dưới mắt Hắc Ma Thiên sau lưng thần quân cảnh đỉnh phong cao thủ khoảng chừng 4 tên, cho nên để cho ổn thỏa, Hải Hoàng hay là cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy không cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Dù sao một khi lên xung đột, như vậy Hải Yêu nhất tộc tổn thất sẽ là khó mà lường được. Tuy nói đây là ở vào Hải Yêu nhất tộc khu vực trung tâm, nhưng là dưới mắt chuyện đột nhiên xảy ra, bọn hắn căn bản không có tới kịp làm bất kỳ chuẩn bị nào. Nếu là Hải Hoàng trước đó có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị lời nói, như vậy Hải Hoàng cao thấp đến làm cho Hắc Ma Thiên bọn hắn biết cái gì gọi là nộ hải cùng đảo. Nhìn trước mắt Hải Hoàng, Hắc Ma Thiên cười lạnh nói, "Hải Hoàng, chúng ta hôm nay tới mục đích không có khác, chính là đơn thuần muốn tiêu diệt các ngươi." Theo Hắc Ma Thiên tiếng nói rơi xuống, Hải Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, "Thử." Khẩu khí không nhỏ. Nói Hắc Ma Thiên liền một cái lao xuống đi tới hoàng thành trên kết giới. Nhìn trước mắt kết giới, Hắc Ma Thiên tụ lực hướng phía trước mắt kết giới đánh ra một kích toàn lực. Ầm ầm. Theo Hắc Ma Thiên toàn lực đánh vào trên kết giới, một cú cực kỳ cường hãn sóng xung kích hướng phía bốn phía quét tán, trên ven đường một chút tu vi dưới đáy hải thú, trực tiếp bị Hắc Ma Thiên đánh ra sóng xung kích nghiền nát. Mà bao phủ Hải Yêu hoàng thành trận pháp kết giới tại Hắc Ma Thiên toàn lực dưới một quyền, chỉ là vi vi chấn động một cái. Nhìn xem tại chính mình toàn lực công kích phía dưới còn sừng sững bất động kết giới, Hắc Ma Thiên khẽ cười nói, "Mai rùa này mà vẫn rất cứng rắn." Hải Hoàng thấy vậy vội vàng lên tiếng nói, "Hắc Ma Thiên, bản hoàng lại cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi lập tức mang theo nhân mã của ngươi rút lui nơi đây, như vậy bản hoàng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thả các ngươi bình yên rời đi." Nếu không, Hải Hoàng tiếng nói vừa dứt, Hải Thần Tam Xoa kích liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Mà hải yêu nhất tộc một đám cao thủ thấy vậy cũng nhao nhao làm xong chiến đấu chuẩn bị. Hắc Ma Thiên đối với Hải Hoàng uy hiếp cũng không làm mà thay đổi, nhìn trước mắt kết giới Hắc Ma Thiên hơi trầm ngâm một chút rồi nói ra, tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Là theo Hắc Ma Thiên tiếng nói vừa dứt, chung quanh một đám ma tộc cao thủ nhận được mệnh lệnh sau trực tiếp sau bắt đầu tụ lực. Hải Hoàng thấy vậy, ánh mắt nhất lãnh lập tức âm thanh lạnh lùng nói, muốn chết. Bán bộ thần quân cảnh thất trọng trở lên, theo bản hoàng cùng một chỗ trước ra nên đón địch. Theo Hải Hoàng ra lệnh một tiếng, hải yêu nhất tộc mấy trăm tên cao thủ trực tiếp xông ra hoàng thành phòng ngự kết giới hướng phía trước mắt ma tộc vào tới. Nhìn xem chạm mặt tới hải yêu nhất tộc cao thủ, Hắc Ma Thiên trong ánh mắt lóe lên một vòng khó mà ức chế vẻ hưng phấn. Rốt cục bỏ được đi ra. Theo Hắc Ma Thiên tiếng nói rơi xuống, một đám ma tộc cao thủ cũng bắt đầu hướng phía hải yêu nhất tộc cao thủ nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Theo song phương cao thủ hung hăng đụng vào nhau, sinh ra dư âm chiến đấu vô tình phá hủy lấy hết thảy xung quanh. Trong hoàng thành thủ vệ quân lúc này cũng phát động trận phát ra bắt đầu công kích ma tộc cao thủ. Song phương cứ như vậy tại trên hoàng thành đánh cho có đến có về, bởi vì thân ở vô tận chi hải bên trong. Hải yêu nhất tộc có tiên thiên ưu thế, cho nên tại hơn 30 tên thần quân cảnh cao thủ dẫn đầu xuống, hải yêu nhất tộc vậy mà cùng ma tộc nhân mã chiến cái ngang tay. Còn trong hoàng cung, Thanh Nguyệt cảm ứng được bên ngoài truyền đến ba động trong lòng lo lắng không thôi. Nàng còn tưởng rằng là Tần Thiên cùng Hải Hoàng đối mặt, cho nên lúc này Thanh Nguyệt trong lòng lo lắng không thôi. Chương 592, vây công Hải Hoàng cung bên dưới. Chương 592, vây công Hải Hoàng cung bên dưới. Trong tầm cung, Thanh Nguyệt điên cuồng đập cửa sổ hô, "Thả ta ra ngoài! Mau thả ta ra ngoài!" Lúc này Thanh Nguyệt trên người tu vi đã bị Hải Hoàng hạ phong ấn, cho nên dưới mắt nàng căn bản không có năng lực xông ra tầm cung. Ngay tại Thanh Nguyệt đập cửa sổ thời điểm, Thanh Nguyệt cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Tiểu Thanh, Thanh Nguyệt nói khẽ, "Tiểu Thanh, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Có phải hay không Tần Thiên cùng phụ hoàng hắn đánh nhau?" Tiểu Thanh nghe vậy vội vàng lắc đầu nói, "Không phải, công chúa, ma tộc bên kia đánh tới, hết thảy tới hơn 100 vị ma quân cảnh cao thủ." Nghe nói như thế, Thanh Nguyệt trong nháy mắt liền bị giật mình kêu lên, dù sao ma tộc đối với nàng mà nói có thể không xa lạ. Tại du lịch Thiên Huyền Đại Lục thời điểm, nàng liền có chỗ nghe thấy. Dưới mắt ma tộc vậy mà xuất động hơn 100 vị ma quân cảnh cao thủ đến vây công bọn hắn Hải Yêu nhất tộc, cái này nếu là thật, như vậy Hải Yêu nhất tộc phiền phức nhưng lớn lắm. Nghĩ đến đây, Thanh Nguyệt vừa nghiêng đầu liền hướng phía bên ngoài phóng đi. Nhìn xem Thanh Nguyệt bóng lưng, Tiểu Thanh vội vàng đuổi theo. "Công chúa, tu vi của ngươi còn không có khôi phục đâu, ngươi chờ ta một chút." Nói Tiểu Thanh liền vội vàng đuổi theo. Mà lúc này, Hải Huyền cung bên trong, một tên cẩm y liễu vệ một đường chạy chậm đến Tào Chính Thuần trước người ôm quyền nói, "Đô đốc, thám tử đến báo." Thanh Nguyệt công chúa ngay tại rời đi hoàng cung hướng phía ngoài hoàng cung chạy tới. Tào Chính Thuần nghe nói như thế liền trong nháy mắt bị giật mình kêu lên, vội vàng đứng lên quát to, "Cái gì?" Lấy lại tinh thần Tào Chính Thuần, vội vàng đẩy ra bên cạnh cẩm y liễu vệ nói ra, "Chúng ta đuổi theo sát đi." Nói Tào Chính Thuần liền hướng phía ngoài cửa chạy tới. Đại đường hoàng thành bên trong, nhận được tin tức phòng Huyền Linh cùng Gia Cát Lượng các loại một đám đại đường cao tầng đều tụ tập ở cùng nhau. Gia Cát Lượng nhìn trước mắt mấy người trầm giọng nói, "Chư vị, dưới mắt vô tận chi hải bên trong xuất hiện ma quật chuyện này các ngươi thấy thế nào?" Gia Cát Lượng nói xong, ở đây một đám cao tầng cũng không khỏi đến hai mặt nhìn nhau. Phải biết, dưới mắt vô tận chi hải xuất hiện ma quật lớn như vậy một việc, vậy liền mang ý nghĩa đại đường toàn bộ quốc gia đại chiến lược đều muốn phát sinh chuyển biến. Dưới mắt Tần Thiên lại không tại, mà đại sự như thế là khẳng định cần Tần Thiên cho phép, cho nên đại đường trước mắt cần gấp một vị có thể đứng ra người nói chuyện. Dù sao chuyện lớn như vậy, nếu như bọn hắn tùy ý lên tiếng, làm không tốt sẽ còn phạm vào kiêng kỵ. Trương Hàm nhìn xem chung quanh trầm mặc đại thần, tự nhiên là biết bọn hắn cố kỵ chính là cái gì. Thân là cái thứ nhất đi theo Tần Thiên bên người lao thần, Trương Hàm bình thường mặc dù cảm giác tồn tại không mạnh, nhưng là Trương Hàm lực ảnh hưởng vậy khẳng định là không người nào dám chất vấn. Cho nên dưới mắt do Trương Hàm ra mặt tự nhiên sẽ là thích hợp nhất. Nhìn xem chúng thần, Trương Hàm chậm rãi đứng người lên trầm giọng nói, "Dưới mắt nếu thế cục có biến, như vậy chúng ta liền nên trực tiếp co vào binh lực, trừ cần thiết nhân viên bên ngoài, hải ngoại hết thể lực lượng toàn bộ đều muốn thu hồi, một chút không trọng yếu địa phương có thể từ bỏ liền trực tiếp từ bỏ. Triều đình muốn ban bố một đạo chiếu lệnh, mệnh lệnh các vực phiên vương tiến vào khẩn cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu, các châu quận bách tính bắt đầu khởi hành rời đi quận thành. Về phần hải ngoại mấy cái kia bí cảnh, bản vương đề nghị tại hoàn thành lần thứ nhất thu thập sau, liền chủ động từ bỏ, đem lực lượng thu về." Trương Hàm nói xong nhìn về hướng một bên chúng thần, nghiêm sát mặt nói ra, "Dưới mắt bệ hạ mất liên lạc, cho nên dưới mắt chúng ta cần phái ra nhân thủ tiến về vô tận chi hải đem bệ hạ tìm về. Đây mới là chúng ta dưới mắt chuyện trọng yếu nhất. Về phần ma tộc vây công hải yêu nhất tộc việc này, bản vương cảm thấy tin tức này chúng ta nên đem nó công bố ra ngoài. Dù sao môi hở răng lệnh đạo lý, các vị đang ngồi hẳn là không người sẽ không hiểu sao." Nói xong Trương Hàm trực tiếp thẳng ngồi xuống lại. Trương Hàm lời này đạt được đang ngồi một đám đại thần khẳng định. Gia Cát Lượng thấy vậy cười đứng người lên nhìn về phía một đám đại thần trầm giọng nói, "Tốt, khởi thảo chiếu lệnh sự tình liền lấy hộ bộ danh nghĩa khởi thảo. Về phần tìm về bệ hạ sự tình liền do mấy vị vương gia thương nghị quyết định." Các vị đại thần nghe nói như thế, cũng không có nói thêm gì nữa. Dưới mắt phương án đã nói ra, bọn hắn chỉ cần đi phụ trách thống nhất điều phối làm việc là được rồi, về phần làm thế nào đó là bọn họ sự tình. Nhìn xem dần dần đi tứ tán một đám đại thần, Gia Cát Lượng đi tới Trương Hàm bên cạnh nói khẽ, "Gia Trương, tìm về bệ hạ sự tình liền ta cầu các ngươi rồi. Bất quá dưới mắt các lộ phiên vương đều tại tất cả quyền sở hữu, dưới mắt kinh đô bên trong có thể điều động cũng chỉ có Hổ Buôn quân cùng Loan Vực quân. Nhưng là dưới mắt bọn hắn cái này vài nhánh quân đội đều là duy trì hoàng đô ổn nền tảng, nếu như tùy tiện điều động lời của bọn hắn, sợ rằng sẽ tạo thành kinh đô phòng ngự trống rỗng. huống hồ cái này vài nhánh quân đội chúng ta cũng không có quyền điều động a. Trương Hàm cười lắc đầu nói, ngươi nói không sai, cái này vài nhánh quân đội đều không phải là ngươi ta có thể điều động, mà lại bệ hạ lại xuất phát trước từng hạ lệnh, bọn hắn không được tự tiện rời đi kinh đô. Nhưng là lão hồ ly ngươi cũng đừng quên, dưới mắt kinh đô bên trong quân đội cũng không chỉ bọn hắn. Gia Cát Lượng nghe vậy nhìn về phía Trương Hàm trầm giọng nói, ngươi nói là bọn hắn. Trương Hàm nghe vậy chỉ là cười cười không nói chuyện. Đại đường hoàng thành một tòa không đáng chú ý trong tòa nhà, Trương Hàm đi vào trước cửa có quy luật bóp khóa cửa. Một giây sau, nguyên bản đóng chặt cửa lớn bỗng nhiên trực tiếp được mở ra. Nhìn thấy mở ra cửa phòng, Trương Hàm giơ chân lên đi vào. Ngay tại Trương Hàm đi đến sân nhỏ trung ương thời điểm, Yên Vân thập bát kỵ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Trương Hàm quanh thân. Nhìn trước mắt Trương Hàm, Yến Đại lên tiếng nói, Thương Nghiệp Vương, ngươi lần này đến đây cần làm chuyện gì? Trương Hàm nghe vậy cũng không có nói nhảm, trực tiếp đem một viên ngọc giản ném cho Yến Đại. Yến Đại tại nhận lấy sau, dùng thần thức dò xét một chút sau nhìn về hướng Trương Hàm trầm giọng nói, minh bạch. Huynh đệ chúng ta cái này khởi hành. Trương Hàm nghe vậy hướng phía Yến Đại ôm quyền nói, làm phiền. Chúng ta ảnh mật vệ người sẽ cho các ngươi dẫn đường. Yến Đại bọn người thấy vậy cũng không để ý tới, quay người liền biến mất ở nguyên địa. Thân là Tần Thiên thân vệ, từ khi Phong Vương đại điện sau Yên Vân thập bát kỵ liền một mực bị Tần Thiên lưu tại trong hoàng thành làm ẩn tàng lực lượng, chuẩn bị bất chắc. Mà dưới mắt chuyện quá khẩn cấp, bọn hắn đã không để ý tới nhiều như vậy. Cho nên khi biết Tần Thiên mất liên lạc sau, Yên Vân thập bát kỵ liền lập tức khởi hành tiến về Vô Tận Chi Hải. Chương 593, Hải Hoàng trọng thương chương 593, Hải Hoàng trọng thương Hải Hoàng cung bên ngoài, một đám hải yêu cùng ma tộc cao thủ đánh đuổi. Bởi vì thân ở Vô Tận Chi Hải bên trong, hải yêu nhất tộc mặc dù tại cao thủ chất lượng bên trên không bằng ma tộc, nhưng là bởi vì hải yêu bọn họ chiếm cứ sân nhà ưu thế, cho nên liền xem như ma tộc những cao thủ dốc hết toàn lực cũng vô pháp làm đến đại lượng địa sát thương hải yêu nhất tộc cao thủ. Bởi vì thân ở Vô Tận Chi Hải bên trong, hải yêu bọn họ cơ hồ là bất tử chi thân. Tại bàng bạc thủy chi lực gia trì bên dưới, chỉ cần bọn hắn còn có một hơi tại, như vậy bọn hắn liền rất nhanh có thể khôi phục. Mà bọn tới biên giới chiến trường Thanh Nguyệt nhìn xem đồng thời đối mặt bốn tên thần quân cảnh đỉnh phong ma tộc hải hoàng, cả trái tim đều nhấc lên. Phu hoàng, nữ nhi đến giúp ngươi. Chỉ gặp Thanh Nguyệt hét lớn một tiếng, trên người thần quang chợt hiện. Thanh Nguyệt khí tức trên thân bỗng nhiên vọt tới võ thần cảnh trung kỳ, ngay sau đó Thanh Nguyệt trực tiếp bay thẳng ra cái giới. Thanh Nguyệt, không nên động. Hải Hậu nhìn xem đột nhiên xuất hiện Thanh Nguyệt trong nháy mắt liền bị giật mình kêu lên, bất quá Hải Hậu còn chưa kịp ngăn cản, Thanh Nguyệt liền đã xông ra cái giới. Mà kết giới hậu phương Hải Nguyệt thấy vậy, cũng đội vàng đi theo liền xông ra ngoài muốn bảo hộ Thanh Nguyệt. Nhìn xem xông ra kết giới Thanh Nguyệt, Hải Hoàng giật mình kêu lên, đội vàng hướng phía Thanh Nguyệt hô, không được qua đây. Bất quá Hải Hoàng lời còn chưa nói hết, Hắc Ma Thiên một trưởng liền vỗ trúng Hải Hoàng lồng ngực. Mà tiếp nhận Hắc Ma Thiên toàn lực một trưởng sau Hải Hoàng, thân thể như là sao băng trực tiếp đánh tới hướng phòng ngự kết giới. Hải Hoàng, Hải yêu nhất tộc cao thủ thấy vậy, đội vàng tránh thoát đối thủ của mình hướng phía Hải Hoàng xuống lại. Vẹn vẹn chỉ ở trong chớp mắt, Song Phương liền thoát ly chiến đấu. Hắc Ma Thiên nhìn trước mắt Hải Hoàng khinh miệt cười nói, Hải Hoàng, cùng chúng ta chiến đấu ngươi cũng dám phân tâm, ngươi là quá mức tự tin hay là xem thường chúng ta? Nhìn thấy Hải Hoàng gặp một cái trọng kích sau, Thanh Nguyệt trước tiên liền xuất hiện ở Hải Hoàng bên người một mặt lo lắng nói, Phụ Hoàng, ngươi không có chuyện gì chứ? Hải Hoàng nhìn trước mắt Thanh Nguyệt trong nháy mắt giận không chỗ phát tiết, vừa định răn dạy Thanh Nguyệt nhưng là Hải Hoàng rõ ràng, dưới mắt cũng không phải răn dạy nàng thời điểm. Bởi vì Hải yêu hoàng thành kết giới một khi mở ra, muốn đi ra rất đơn giản, nhưng là nếu như muốn đi vào lời nói, vậy coi như khó khăn. Hải Hoàng hít sâu một hơi sau hướng phía Thanh Nguyệt nói khẽ, ngươi ra ngoài làm gì? Thanh Nguyệt nghe vậy nhìn về phía Hải Hoàng nói ra, Phụ Hoàng, ta muốn giúp ngươi. Nhìn trước mắt Thanh Nguyệt, Hải Hoàng há to miệng nói ai? Tính toán, chờ một lúc đánh nhau ngươi đứng tại đằng sau ta. Nói Hải Hoàng liền đem Thanh Nguyệt kéo đến phía sau mình. Thanh Nguyệt thấy vậy miệng nhỏ một nhíu nói, Phụ Hoàng, ta nói qua, ta là tới giúp cho ngươi. Nhìn trước mắt còn tại cứng rắn nhất Thanh Nguyệt, Hải Hoàng trong nháy mắt liền cảm giác được nhức đầu không thôi. Ngay tại Hải Hoàng vừa định răn dạy Thanh Nguyệt thời điểm, Hắc Ma Thiên cười gần nói, tốt một cái cha con tình thâm a. Bất quá các ngươi có phải hay không quên nơi này chính là chiến trường? Hải Hoàng thấy vậy, nắm thật chặt trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích nhìn về hướng Hắc Ma Thiên âm thanh lạnh lùng nói, Hắc Ma Thiên, ngươi không cần phách lối. Tộc ta viện quân ngay tại trên đường, không có đến cuối cùng hiệu chết vào tay ai còn cũng còn chưa biết đâu. Hải Hoàng vừa rồi ăn Hắc Ma Thiên một kích toàn lực, liền xem như chúng quanh có được vô tận thủy chi lực, nhưng là hắn cũng tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy khôi phục như cũ. Cho nên lúc này nếu là đối đầu Hắc Ma Thiên bọn người, như vậy Hải Hoàng tuyệt đối là trèo chống không được bao lâu. Cho nên Hải Hoàng dưới mắt cần phải làm là tận lực kéo dài thời gian. Dù sao vừa rồi trận đại chiến kia, bọn hắn hải yêu nhất tộc cao thủ cũng tiêu hao không ít. Hắc Ma Thiên nghe vậy cười lạnh nói, a, có đúng không? Vậy ta đạo phải xem thử xem các ngươi hải yêu nhất tộc đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nói Hắc Ma Thiên liền hướng phía Hải Hoàng phát khởi tiến công. Bê chương 594, vây công khiếu thương chương 594, vây công khiếu thương nhìn xem đánh tới Hắc Ma Thiên, Hải Hoàng nắm thật chặt trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích. Mà nhất chúng hải yêu nhất tộc cao thủ cũng làm xong chiến đấu chuẩn bị, vừa rồi chiến đấu để bọn hắn tổn thất không ít cao thủ, trái lại ma tộc bên kia nhưng không có chút nào tổn thất. Mặc dù tại cái này Vô Tận Chi Hải bên trong là bọn hắn sân nhà, nhưng là trên lệch cực độ cách xa thực lực, hay là cho hải yêu nhất tộc mang đến không ít tổn thất. Cho nên đối mặt với đối phương đội hình cường đại như thế, hải yêu nhất tộc những cao thủ đều cảm thấy một cỗ cực mạnh áp lực. Bất quá liền xem như đối mặt với đối phương đội hình cường đại như thế, hải yêu nhất tộc những cao thủ cũng không sợ chút nào. Bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn lui không thể lui. Ngay tại hải yêu nhất tộc những cao thủ chuẩn bị liều chết đánh cược một lần thời điểm, đám người sau lưng bỗng nhiên sáng lên một vệt kim quang. Bị kim quang bao phủ lại Hải yêu nhất tộc những cao thủ trên trán bỗng nhiên sáng lên một đạo phù văn màu vàng. Mà liền tại phù văn màu vàng sáng lên trong nháy mắt, Hải yêu nhất tộc những cao thủ liền cảm giác được thực lực của mình chí ít tăng lên 40. Phát hiện điểm này, Hải Hoàng bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác nhìn về hướng sau lưng Thanh Nguyệt. Đây là Hải thần chúc phúc. Trời ạ, thật sự là thiên hữu ta Hải yêu nhất tộc a. Nhất chúng trưởng lão nhìn phía sau toàn thân tản ra kim quang Thanh Nguyệt không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt đứng lên. Hải thần chúc phúc chính là hoàng tộc đặc thù bí thuật, chỉ có chân chính đạt được hải thần công nhận người cũng lại có được hoàng thất huyết mạch nhân vương có thể sử dụng bí thuật này. Mà hải thần chúc phúc môn bí thuật này tại Hải yêu nhất tộc bên trong đã biến mất mấy trăm ngàn năm, từ khi một vị trước hoàng thất đại tế ti vẫn là sau, hải thần chúc phúc bí thuật này liền trực tiếp trong hoàng thất biến mất. Hôm nay thấy được đã biến mất mấy trăm ngàn năm bí thuật lại một lần xuất hiện, khiến cho nhất chúng Hải yêu nhất tộc các trưởng lão một lần nữa dấy lên hy vọng. Bởi vì hải thần chúc phúc bí thuật này, thế nhưng là một môn đoàn chiến lợi khí. Hiện tại Thanh Nguyệt đối với môn bí thuật này tu hành còn thấp, chỉ có thể tăng lên bọn hắn 40 thực lực, nếu là Thanh Nguyệt đem môn bí thuật này tu luyện tới đại thành, như vậy một khi thi triển môn bí thuật này, thực lực của bọn hắn sẽ trực tiếp tăng lên gấp 2. Bất quá vì ứng phó cục diện dưới mắt, cái này 4 thành đã đủ rồi. Mặc dù ma tộc cao thủ chất lượng còn cao hơn bọn họ bên trên rất nhiều, nhưng là cũng đừng quên nơi này chính là bọn hắn sân nhà. Hải Hoàng nhìn xem ngay tại tiếp cận ma tộc cao thủ không kịp nghĩ nhiều trầm giọng nói, "Nhị trưởng lão, bảo vệ tốt Thanh Nguyệt, những người còn lại theo ta tiến lên nên địch." "Là Hải Hoàng." Thần quân cảnh sơ kỳ nhị trưởng lão ứng qua một tiếng sau, liền chủ động đứng ở Thanh Nguyệt bên cạnh thủ hộ lấy nàng. Nhị trưởng lão là Hải Hoàng tâm phúc, cho nên đem Thanh Nguyệt an toàn giao phó cho hắn, Hải Hoàng là yên tâm nhất. Mà theo song phương vừa mới tiếp xúc, liền bạo phát kịch liệt chiến đấu. Tại Hải thần chúc phúc gia trì bên dưới, Hải Hoàng tại Hải thần chi lực gia trì bên dưới, vậy mà đồng thời đem 4 tên thần quân cảnh đỉnh phong ma tộc cao thủ áp chế xuống. Trên chiến trường trạng thái gần như chỉ ở trong chớp mắt, liền phát sinh thay đổi. Nguyên bản bị áp chế Hải yêu nhất tộc cao thủ chỉ ở trong khoảnh khắc liền chiếm cứ thượng phong, mà mặc dù lấy được nhất định ưu thế, nhưng là Hải Hoàng hay là lựa chọn cực kỳ bảo thủ đấu pháp. Cho nên ma tộc liền xem như bị áp chế cũng có thể tiến thối tự nhiên, dù sao các hoàng cũng không dám đích thực đem bọn hắn ép. Mà lúc này, nhìn xem phía trên phát sinh chiến đấu kịch liệt, hoàng thành phòng hộ trong kết giới Hải Nguyệt nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung Thanh Nguyệt trong ánh mắt lóe lên một vòng vẻ si mê. Ngươi nhất định là của ta. Nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung Thanh Nguyệt, Hải Nguyệt siết chặt nắm đấm âm thầm thề đạo. Tại bị Hải Hoàng sau khi áp chế, Hắc Ma Thiên lựa chọn tạm thời rút lui. Nhìn xem sức chiến đấu bỗng nhiên tăng vọt Hải yêu nhất tộc cao thủ, Hắc Ma Thiên đem ánh mắt nhìn về phía bị nhất chúng Hải yêu nhất tộc cao thủ bảo hộ ở sau lưng Thanh Nguyệt. Hắc Ma Thiên dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được, Hải yêu nhất tộc cao thủ sở dĩ bỗng nhiên trở nên mạnh như vậy, nhất định là cùng phía sau bọn họ Thanh Nguyệt thoát không khỏi liên quan. Thiếu thương. Theo Hắc Ma Thiên tiếng nói vừa dứt, một tên trên vết đao che kín máu tươi ảnh ma liền xuất hiện ở Hắc Ma Thiên sau lưng. Đại nhân. Thiếu thương hiện thân trong nháy mắt, liền hướng phía Hắc Ma Thiên ôm quyền nói. Vừa rồi trận đại chiến kia, hắn nương tựa theo tinh xảo ám sát kỹ nghệ, chỉ ít hơn 10 người Hải yêu nhất tộc cao thủ chết tại dưới đao của hắn. Cho nên tại Khiếu Thương hiện thân trong nháy mắt, Hải yêu nhất tộc những cao thủ đều đối với hắn quăng tới ánh mắt phẫn hận. Nhìn trước mắt Khiếu Thương, Hắc Ma Thiên trầm giọng nói, trông thấy nữ nhân kia sao? Chờ một lúc ta cho ngươi tranh thủ một cái cơ hội, đem nàng giết. Khiếu Thương nghe vậy trong ánh mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn cười nói, tốt, đại nhân. Nói xong Khiếu Thương liền lại biến mất ngay tại chỗ. Hắc Ma Thiên nhìn xem bị đám người vây quanh ở trung ương Thanh Nguyệt, ánh mắt vi nhíu lại. Lúc này trong lòng của hắn đối với Thanh Nguyệt sinh ra cực kỳ nồng nặc sát ý, Hắc Ma Thiên có một loại dự cảm, nếu là không đem Thanh Nguyệt diệt trừ lời nói, như vậy ngày sau nàng sẽ thành ma tộc phiền toái lớn nhất. Dù sao loại này toàn thể tăng phúc bí thuật thật sự là quá mức đi tiên, chỉ dựa vào Thanh Nguyệt võ thần cảnh trung kỳ tu vi giống như này biến thái, nếu để cho nàng lại trưởng thành tiếp, như vậy ngày sau Thanh Nguyệt sớm muộn cũng sẽ trở thành bọn hắn kình địch. Nhìn trước mắt Hắc Ma Thiên, Hải Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, "Hắc Ma Thiên, hiện tại tộc ta cao thủ ngay tại chạy tới trên lục địa, các ngươi muốn đi chúng ta tuyệt không ngăn đón. Nếu như chờ đến tộc ta viện binh đến sau, các ngươi còn muốn đi coi như trễ." Hắc Ma Thiên nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói, bớt nói nhảm. Theo Hắc Ma Thiên tiếng nói vừa dứt, Hắc Ma Thiên thân ảnh liền xuất hiện ở Hải Hoàng trước mặt. Nhìn trước mắt Hắc Ma Thiên, Hải Hoàng cũng không do dự nữa, vừa ra tay chính là toàn lực. Bất quá vừa mới giao thủ, Hải Hoàng liền phát hiện không thích hợp, bởi vì ma tộc cao thủ đấu pháp hoàn toàn là không muốn mạng đấu pháp. Ngay tại Hải Hoàng ngây người thời khắc, Khiếu Thương bỗng nhiên xuất hiện ở nhị trưởng lao sau lưng. Hải Hoàng thấy vậy con ngươi hơi co lại, vừa định lên tiếng nhắc nhở Hắc Ma Thiên các loại 4 tên ma tộc cao thủ công kích mãnh liệt căn bản để hắn không cách nào phân thần. Khiếu Thương nhìn trước mắt nhị trưởng lão trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, ngay sau đó đao trong tay lưỡi đao liền không chút do dự hướng phía nhị trưởng lão đâm xuống dưới. Cảm ứng được sau lưng truyền đến thấy lạnh cả người, nhị trưởng lão vừa định quay người né tránh. Một giây sau, nhị trưởng lão liền cảm ứng được phía sau bỗng nhiên mát lạnh, ngay sau đó nhị trưởng lão không kịp nghĩ nhiều, bản năng của thân thể khiến cho hắn vô ý thức đem thân thể hướng phía trước tiến hành né tránh. Mà cũng chính là vừa trốn này tránh, khiến cho Khiếu Thương bắt lấy cơ hội dẫn theo trưởng đao trong tay hướng phía Thanh Nguyệt giết tới. Nhìn xem Khiếu Thương lưỡi đao sắp đâm trúng Thanh Nguyệt, nhị trưởng lão muốn rách cả mí mắt trong lòng tràn đầy hối hận. Hắn hận chính mình không thể bảo vệ tốt Thanh Nguyệt. Bất quá hắn lúc này cũng đã vô lực hồi thiên, Khiếu Thương căn bản sẽ không cho hắn cơ hội. Mà lúc này hoàng thành bên trên nhất chúng Hải yêu nhất tộc cao thủ nhìn xem một màn này, cả người đều bị sợ ngây người. Nhìn xem lưỡi dao của chính mình sắp đâm trúng Thanh Nguyệt thời điểm, Khiếu Thương trong ánh mắt lóe lên một vòng khó nói nên lời vẻ hưng phấn. Bởi vì hắn tại Thanh Nguyệt trên thân cảm ứng được cực kỳ tinh khiết linh huyết khí tức, nếu là đạt được Thanh Nguyệt toàn thân tinh huyết, như vậy đối với Khiếu Thương tới nói chỗ tốt cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Bất quá ngay tại Khiếu Thương mũi đao khoảng cách Thanh Nguyệt Hậu Tâm chỉ có mấy tấc thời điểm, Khiếu Thương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Một giây sau, mười mấy bính hắc nhận liền xuất hiện ở Khiếu Thương quanh thân đem Khiếu Thương đâm ra một đao ngăn cản xuống dưới. Cùng lúc đó, Khiếu Thương quanh thân cũng xuất hiện vô số thanh hắc nhận hướng phía mệnh môn của hắn đâm tới. Chương 595, Tiên Vân Thập Bát Kỵ hiện thân chương 595, Tiên Vân Thập Bát Kỵ hiện thân nhìn xem quanh thân vô số thanh hắc nhận, Khiếu Thương biết nếu để cho những này hắc nhận đều đâm trúng chính mình, như vậy mình tuyệt đối muốn ăn không được ôm lấy đi. Bởi vì vừa rồi Khiếu Thương đầu tiên là đánh lén nhị trưởng lão, ngay sau đó lại muốn giết rơi Thanh Nguyệt, cho nên hắn lúc này đã hoàn toàn không có dư lực đi ngăn cản ảnh mật vệ đánh lén. Mà lại ảnh mật vệ lựa chọn thời cơ cũng tương đương thỏa đáng, bọn hắn lựa chọn tại Khiếu Thương coi là chắc chắn nhất thời điểm xuất thủ, làm ra xuất kỳ bất ý hiệu quả. Lại thêm Khiếu Thương lúc trước căn bản cũng không biết ảnh mật vệ tồn tại, cho nên Khiếu Thương lúc này mới không có chút nào phòng bị hướng lấy ảnh mật vệ cho hắn bày ra trong cạm bẫy đi đến. Mà có thể đi theo Tần Thiên bên người ảnh mật vệ tu vi cơ bản đều tại bán bộ thần quân cảnh nhất chuyển đến tam chuyển tả hữu, cho nên bọn hắn công kích là đủ để đối với Khiếu Thương sinh ra đầy đủ tổn thương. Nhìn xem chung quanh bỗng nhiên xuất hiện hắc nhận, vẻn vẹn chỉ ở trong chớp nhoáng này, Khiếu Thương đại não trải qua điên cuồng vận chuyển, liền quyết định lấy hay bỏ. Chỉ gặp ảnh mật vệ hắc nhận sắp đâm trúng Khiếu Thương trong nháy mắt, Khiếu Thương thân thể liền bị dị biến mất ngay tại chỗ. Mà liên tại Khiếu Thương biến mất trong nháy mắt, ảnh mật vệ liền muốn lấy đuổi theo tiếp tục săn bắn, lại bị Tào Chính Thuần ngăn trở. Giặc cùng đường chớ đuổi. Nhớ kỹ nhiệm vụ của các ngươi. Đạt được Tào Chính Thuần mệnh lệnh sau, đã hiện thân ảnh mật vệ liền trực tiếp từ bỏ tốt như vậy truy sát cơ hội, biến mất ngay tại chỗ. Theo Tào Chính Thuần tiếng nói vừa dứt, Tào Chính Thuần thân ảnh cũng xuất hiện ở Thanh Nguyệt trước người, ngay sau đó hơn trăm tên thân mang phi ngư phục cầm trong tay tu xuân đao cầm y liễu vệ cũng xuất hiện ở trung quanh trực tiếp phong tỏa ngăn cản không gian trung quanh. Tại ảnh mật vệ cùng cầm y liễu vệ phối hợp lẫn nhau bên dưới, bất luận kẻ nào đều không thể lặng yên không một tiếng động tới gần Thanh Nguyệt. Nhìn xem Thanh Nguyệt bị ảnh mật vệ cứu được sau, Hải Hoàng các loại một đám hải yêu nhất tộc cao thủ cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Đối với đột nhiên xuất hiện ảnh mật vệ cùng cầm y liễu vệ, Hải Hoàng không biết bọn hắn là khi nào chui vào bọn hắn hải yêu nhất tộc địa bàn, bọn hắn hải yêu nhất tộc tổ chức tình báo vậy mà không có một tia phát giác. Dù sao nhiều như vậy bán bộ thần quân cảnh cao thủ lặng yên không một tiếng động tiềm nhập trong địa bàn của bọn hắn, mà bọn hắn nhưng không có mảy may phát giác, đây đối với hải yêu nhất tộc tới nói sẽ là chí mạng. Bởi vì phàm là những người này muốn tại hải yêu nhất tộc trên địa bàn động một chút tay chân, như vậy bọn hắn tuyệt đối là không cách nào ngăn cản. Bất quá Hải Hoàng cũng biết, dưới mắt cũng không phải là so đo cái này thời điểm. Vừa rồi Khiếu Thương đối với Thanh Nguyệt đánh lén đã kích phát Hải Hoàng lửa giận trong lòng, dù sao Thanh Nguyệt thế nhưng là bọn hắn hoàng tộc tương lai, nếu là Thanh Nguyệt vẫn lạc tại nơi này, như vậy bọn hắn hải yêu nhất tộc sẽ nên đón xuống dốc, cho nên dưới mắt Hải Hoàng chuyện khẩn yếu nhất chính là khiến cái này ma tộc cao thủ trả giá đắt. Nghĩ đến đây, Hải Hoàng xuất thủ trở nên càng hung hiểm hơn, sợ lại mang xuống lại phát sinh thứ gì ngoài ý muốn. Bất quá ngay tại song phương chiến đến say sưa thời điểm, một trận rầm rầm xiềng xích âm thanh bỗng nhiên từ bốn phía truyền đến. Nghe được xiềng xích âm thanh trong nháy mắt, đang cùng hải yêu nhất tộc dây dưa ma tộc cao thủ căn bản không kịp phản ứng, chỉ gặp 18 chôi đao trôi bên trên kết nối với xiềng xích viên nguyệt loan đao trực tiếp địa động xuyên qua bộ ngực của bọn hắn. Vẹn vẹn chỉ ở trong chớp mắt, 18 tên ma tộc cao thủ liền bị một cỗ cự lực hướng phía sau bỗng nhiên túm đi qua, biến mất tại đám người trong tầm mắt. Bất thình lình biến hóa, trong nháy mắt liền sẽ tại trận một đám cao thủ giật mình tê lên, đội vàng thoát ly chiến đấu, một mặt cảnh giác nhìn xem hậu phương. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện viên nguyệt loan đao, Tào Chính Thuần nguyên bản căng thẳng mặt trong nháy mắt liền lối lòng. Theo trung quanh bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Một giây sau, thân mang hộ phục mặt mang mặt nạ Quỷ Yên Vân Thập Bát Kỵ liền xuất hiện ở trong mắt mọi người. Mà liền tại Yên Vân Thập Bát Kỵ xuất hiện trong nháy mắt, Thanh Nguyệt trên người thần quang đột nhiên biến mất, cả người liền nhẹ nhàng hướng phía hải đáy rơi xuống. Mà theo thần quang biến mất, hải yêu nhất tộc cao thủ lấy được ra chỉ cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bất quá cũng may dưới mắt song phương đều thoát ly chiến đấu, nếu không biến cố bất tình lình, có lẽ sẽ khiến cho hải yêu nhất tộc muốn tổn thất bên trên rất nhiều cao thủ. Hải Nguyệt nhìn xem Thanh Nguyệt đang không ngừng rơi xuống thân thể, đội vàng xông ra kết giới hướng phía Thanh Nguyệt phóng đi, bất quá không đợi hắn tới gần Thanh Nguyệt. Vây quanh ở Thanh Nguyệt trung quanh cầm ý diệ vệ trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ không nói lời gì liền hướng phía Hải Nguyệt chém tới. Nhìn xem hướng phía chính mình đánh tới mấy chục đạo đao cường, Hải Nguyệt trong nháy mắt liền bị giật mình kêu lên. Dù sao trước mắt những này cầm ý diệ vệ tu đều cao hơn hắn, hiện tại muốn hắn đồng thời đối mặt mấy chục tên cầm ý diệ vệ công kích, như vậy kết cục của hắn tuyệt đối là không chết cũng tàn phế. Vừa rồi nhìn thấy Thanh Nguyệt hôn mê sau, trong lòng của hắn vội vã muốn chứng minh chính mình, thế là liền không nói lời gì liền xông ra ngoài. Không có nghĩ rằng, cái này một lỗ mãng hành vi, lại làm cho chính mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Mà Tào Chính Thuần đã sớm tại Hải Nguyệt khởi hành trong nháy mắt liền phát giác, bất quá đối với Hải Nguyệt loại tiểu nhân vật này, hắn cũng không có để ở trong mắt. Ngay tại cầm ý liễu vệ đao vong sắp trúng mục tiêu Hải Nguyệt trong nháy mắt, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Hải Nguyệt trước mặt đem tất cả công kích đều cản lại. Phụ thân. Nhìn trước mắt bỗng nhiên bóng người xuất hiện, Hải Nguyệt không khỏi hô. Hải Tâu nghe vậy cũng không để ý tới Hải Nguyệt, mà là không chớp mắt nhìn chằm chằm xa xa Yên Vân Thập Bát Kỵ. Theo Hải Nguyệt tiếng nói vừa dứt, biển sau xuất hiện ở Thanh Nguyệt trước người đem Thanh Nguyệt ôm vào trong ngực. Mà lúc này đối với hậu phương đột biến, Hải Hoàng căn bản không kịp đi quan tâm. Lúc này lực chú ý của toàn trường cơ bản đều tập trung vào Yên Vân Thập Bát Kỵ trên thân. Nhìn trước mắt bình quân tu vi đều tại thần quân cảnh sơ kỳ, Yên Vân Thập Bát Kỵ vô luận là Hải Hoàng hay là Hắc Ma Thiên trong ánh mắt đều tràn đầy kiêng kỵ. Tại bọn hắn cảm ứng bên trong, trước mắt Yên Vân Thập Bát Kỵ mặc dù có 18 người, nhưng là khí tức trên thân liền giống như một thể bình thường. Cao thủ trực giác nói cho bọn hắn, nếu là trong bọn họ bất kỳ một cái nào đối mặt Yên Vân Thập Bát Kỵ vây giết, chỉ sợ đều không chiếm được lợi ích. Mà Yên Vân Thập Bát Kỵ tại hiện thân sau, liền trực tiếp từ hai đám nhân mã ở giữa xuyên qua, ngay cả phản ứng đều không mang theo phản ứng một chút bọn hắn. Yến Đại mang theo Yên Vân Thập Bát Kỵ đi tới Tào Chính Thuần trước người sau, đem 18 cố còn tại dị máu ma tộc cao thủ thi thể vứt xuống Tào Chính Thuần trước mặt, trầm giọng nói, "Tào tổng quản, chúng ta huynh đệ phụng chư vương chí mạng tìm về bệ hạ, mong rằng Tào tổng quản cáo chi bệ hạ hành tung." Nhìn trước mắt Yên Vân Thập Bát Kỵ, Tào Chính Thuần không nghĩ tới chư vương vậy mà lại trực tiếp vận dụng Yên Vân Thập Bát Kỵ. Phải biết, Yên Vân Thập Bát Kỵ thế nhưng là Tần Tiên ổn định hậu phương lớn nền tảng. Cho nên liền xem như Tần Tiên bên người Tào Chính Thuần tại đối mặt Yên Vân Thập Bát Kỵ thời điểm cũng không dám khinh thường, bởi vì bọn hắn giống như hắn, đều là trực tiếp đối với Tần Tiên phụ trách. Chương 596, Hắc Ma Thiên rút đi chương 596, Hắc Ma Thiên rút đi nhìn trước mắt Yên Vân Thập Bát Kỵ, Tào Chính Thuần ôn quyền nói, "Chư vị, bệ hạ dưới mắt chính sử tại quy khư bên trong, bất quá dưới mắt thế cục nguy cấp. Thanh Nguyệt công chúa nghĩ đến chư vị cũng không lạ lắm, cho nên chư vị có thể bảo trụ Thanh Nguyệt công chúa an toàn." Yến Đại nghe vậy đem đôi mắt nhìn về hướng ngay tại biển sau trong ngực Thanh Nguyệt, tại hơi trầm ngâm một chút sau, Yến Đại gật đầu nói, "Có thể." Nói xong Yến Đại kéo một phát trong tay dây cương, nó dưới hông tuấn mã liền thay đổi phương hướng nhìn về hướng một đám ma tộc cao thủ. Lúc này, Hải Hoàng ngoại thành thình lình tạo thành ba bên thế chân vạc của diện. Nhìn cách đó không xa dùng khí tức khóa chặt lại chính mình Yên Vân Thập Bát Kỵ, Hắc Ma Thiên biết dưới mắt cán cân thắng lợi đã dần dần hướng về Hải Yêu nhất tộc nghiêng. Vừa rồi chỉ bằng Hải Yêu nhất tộc tự thân lực lượng liền có thể cùng bọn hắn đánh đến tương xứng, hiện tại còn chiếm được Yên Vân Thập Bát Kỵ tương trợ, Hắc Ma Thiên bọn hắn phần thắng đã rất ít đi. Theo bầu không khí trở nên càng phát ra khẩn trương, Phiếu Thương đi vào Hắc Ma Thiên bên thai dị thai vài câu sau, Hắc Ma Thiên ánh mắt vi nhíu lại lập tức quát lạnh nói, "Chúng ta rút lui." Theo Hắc Ma Thiên tiếng nói rơi xuống, một đám ma tộc cao thủ liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem dần dần biến mất tại trong tầm mắt Hắc Ma Thiên bọn người, đại trưởng lao đi vào Hải Hoàng bên cạnh nói khẽ, "Hải Hoàng, phải chăng cần truy kích?" Hải Hoàng nghe vậy chỉ là nhàn nhạt lắc đầu nói, "Không cần." Theo Hải Hoàng tiếng nói vừa dứt, Hải Yêu nhất tộc Phô Thiên cái địa cao thủ liền từ bốn phương tám hướng vào tới. "Chúng thần cứu giá chậm trễ, mong rằng bệ hạ thứ tội." Một đám Hải Yêu nhất tộc cao thủ đang đuổi đến sau, liền đội vàng hướng phía Hải Hoàng thỉnh tội. Nhìn trước mắt Hải Yêu nhất tộc cao thủ, Hải Hoàng cũng không có phản ứng mà là đi tới biển sau bên cạnh trầm giọng nói, "Nguyệt Nhi thế nào?" Biển Hậu Văn nói chỉ là nhàn nhạt lắc đầu nói, "Không ngại, chỉ là có chút thoát lực thôi." Hải Hoàng nghe vậy không khỏi thở dài một hơi, lập tức chậm rãi đứng người lên hướng phía Tào Chính Thuần bọn người đi tới. Nhìn xem cầm đầu Yên Vân Thập Bát Kỵ, Hải Hoàng ôn quyền nói, "Chư vị, đa tạ mới vừa xuất thủ tương trợ, ta Hải Yêu nhất tộc thiếu chư vị một phần nhân tình." Nhìn trước mắt Hải Hoàng, Yến Đại cũng không để ý tới mà là nhìn về hướng sau lưng Tào Chính Thuần trầm giọng nói, "Có thể nói cho ta biết bệ hạ vị trí sao?" Tào Chính Thuần nghe vậy trong nháy mắt liền có chút xấu hổ, dù sao những người ở trước mắt, trừ Tần Thiên cùng hậu cung mấy vị kia, là ai mặt mũi cũng không cho. Nếu không phải Thanh Nguyệt cùng Tần Thiên có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, chỉ sợ Yên Vân Thập Bát Kỵ cũng chưa chắc sẽ ra tay. Mà bị phơi ở một bên Hải Hoàng lúc này trên mặt thần sắc cũng không dễ nhìn, Hải Hoàng cuộc đời còn là lần đầu tiên bị người như vậy không nhìn, cho nên lúc này Hải Hoàng trong lòng đã có chút tức giận. Nếu không phải Yên Vân Thập Bát Kỵ vừa rồi cứu được bọn hắn, chỉ sợ Hải Hoàng hiện tại cũng muốn bị mặt. Ngay tại Tào Chính Thuần vừa định cứu chàng thời điểm, Hải Nguyệt dẫn đầu nhịn không được vội vàng đứng dậy quát lạnh nói, "Lớn mật, dám đối với ta Hải Hoàng bất kính như thế, phải bị tội gì? Người tới, đem bọn hắn cầm xuống." Hải Nguyệt lần này phát biểu là nhận lấy phụ thân của hắn chỉ điểm, dù sao thân là ngự tiền đình úy Hải Nguyệt, lúc này phát ra tiếng cũng không lộ ra đột ngột, đây là chức trách của hắn chỗ. Lại thêm vừa rồi cầm y liễu vệ thế nhưng là hơi kém liền giết hắn, cho nên Hải Nguyệt thì thừa cơ hội này muốn báo vừa rồi một tiễn mối thù. Mà lại dứt bỏ thù riêng không nói, nếu là đem trước mắt những cao thủ này đều cầm xuống, như vậy Tần Thiên cùng Hải Yêu nhất tộc ở giữa tất nhiên kết tử thù. Cứ như vậy, Tần Thiên cùng Thanh Nguyệt ở giữa liền lại không thể nào. Cho nên Hải Nguyệt hận không thể song phương nhân mã gọi ngay bây giờ đứng lên, cứ như vậy Thanh Nguyệt chính là vật trong túi của hắn. Theo Hải Nguyệt tiếng nói vừa dứt, một đám Hải Hoàng thân vệ vội vàng xuống tới. Bất quá trở ngại Tào Chính Thuần đám người thực lực, những thân vệ này cũng chỉ là vẹn vẹn dám đem bọn hắn vây quanh mà thôi, không dám lên nửa trước bước. Nhìn xem chung quanh sông tới Hải Hoàng thân vệ, một đám cẩm y liễu vệ ánh mắt lạnh lẽo, ngay sau đó đừng ở bọn hắn bên hông tú xuân đao nhao nhao bắt đầu ra khỏi vỏ, liền ngay cả Yên Vân Thập Bát Kỵ trường đao trong tay cũng lộ ra có chút hơi đao. Ngay tại song phương bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng thời điểm, Tào Chính Thuần tiến lên mấy bước nói khẽ, "Hải Hoàng chớ trách, bọn hắn đều là bệ hạ thân binh chi nghe theo bệ hạ hiệu lệnh, cho nên tính tình có chút cổ quái. Bất quá bọn hắn tuyệt đối không có đối với bệ hạ bất kính chi ý, tập ra ở đây cho Hải Hoàng tỉnh tội, mong rằng Hải Hoàng chớ trách." Nói xong Tào Chính Thuần nhìn về hướng Yến Đại bọn người nói khẽ, "Chư vị đại nhân." Hải Hoàng cũng không ác ý, mau đưa đao nhận lấy đi. Yến Đại nghe vậy ánh mắt vi nhíu lại, tại tự định giá một lát sau, Yến Đại hay là đem trong tay trường đao thu vào. Khi nhìn đến Yên Vân Thập Bát Kỵ đem đao thu lại sau, Tào Chính Thuần nhìn về hướng sau lưng một đám cẩm y liễu vệ quát lạnh nói, "Đều làm gì? Còn không mau thanh đao thu lại." Nghe được Tào Chính Thuần mệnh lệnh sau, một đám cẩm y liễu vệ vội vàng đem trong tay trường đao thu vào trong vỏ đao. Tào Chính Thuần thấy vậy, quay người nhìn về hướng trước người Hải Hoàng vi cười một tiếng. Hải Hoàng thấy vậy hướng phía bên cạnh nháy mắt, Hải Nguyệt thấy vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ phất phất tay. Một đám Hải Hoàng thân vệ thấy vậy, vội vàng lui xuống. Chương 597, Thiên Nưu lão nhân ngăn cản chương 597, Thiên Nưu lão nhân ngăn cản tại Hải Hoàng thân vệ lui ra sau, Yến Đại nhìn trước mắt Tào Chính Thuần trầm giọng nói, "Tào tổng quản, hiện tại có thể nói cho chúng ta biết huynh đệ bệ hạ hành tung sao? Tào Chính Tuần thấy vậy bất đắc dĩ chỉ có thể hướng phía Yến Đại đưa một khối ngọc giản đi qua. Tại thu đến ngọc giản sau, Yến Đại chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hải Hoàng, sau đó hừ lạnh một tiếng lập tức trong tay dây cương dừng lại, dưới hông tuấn mã liền thay đổi phương hướng hướng phía Quy Khư phương hướng đi đến. Hải Hoàng thấy vậy hít sâu một hơi sau, nhìn về phía Tào Chính Tuần nói khẽ, "Tào tổng quản, hôm nay đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Hôm nay tri ân, ta Hải Yêu nhất tộc nhớ kỹ, ngày sau nhất định có báo đáp." Tào Chính Tuần nghe vậy hướng phía Hải Hoàng ôn quyền nói, "Hải Hoàng bệ hạ khách khí, bất quá tiện tay mà thôi thôi." Hải Hoàng nghe vậy nhìn trước mắt Tào Chính Tuần ánh mắt vi vi nhíu lại, mặc dù Tào Chính Tuần lúc này trên người tu vi chỉ có bán bộ thần quân cảnh ngũ chuyển cảnh giới, nhưng là chẳng biết tại sao, hắn lại có thể tại Tào Chính Tuần trên thân người được một vòng nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Lại thêm vừa rồi những cái kia xuất quỷ nhập thần ảnh mật vệ, Hải Hoàng không biết dưới mắt chính mình đối với ảnh mật vệ còn có bao nhiêu bí mật có thể nói, mà lại Tần Thiên lại có thể tại thần không biết quỷ không hay bên trong liền hướng địa bàn của hắn bên trong sắp xếp nhiều như vậy cao thủ, cái này khiến Hải Hoàng cảm thấy kiêng dè không thôi, cũng làm cho Hải Hoàng bắt đầu coi trọng hơn lúc trước cái này cũng không thu hút đại đường. Hải Hoàng thật sâu nhìn thoáng qua trước mắt Tào Chính Tuần, lập tức xoay người mang theo nhân mã của mình liền rời đi nguyên địa. Đợi cho Hải Hoàng sau khi đi, Tào Chính Tuần nhìn về phía bên cạnh Cẩm Y Liễu vệ trầm giọng nói, "Hải Hoàng như là đã phát giác sự hiện hữu của các ngươi, như vậy gần nhất liền để gần nhất chui vào Hải Hoàng cung người điệu thấp một chút, các ngươi trước không cần cùng bọn hắn liên hệ." Nghe nói như thế, một bên Cẩm Y Liễu vệ vội vàng ôm quyền nói, "Là Đô đốc." Tào Chính Tuần nói xong, nhìn về phía Hải Hoàng phương hướng ánh mắt không khỏi vi vi nhíu lại. Mặc dù bọn hắn Cẩm Y Liễu vệ mới đi đến Hải Yêu nhất tộc cái bệ không bao lâu, nhưng là Cẩm Y Liễu vệ đã bắt đầu đối với Hải Yêu nhất tộc tiến hành thẩm thấu, tin tưởng không được bao lâu, càng nhiều liên quan tới Hải Yêu nhất tộc tình báo liền sẽ liên tục không ngừng hướng lấy Cẩm Y Liễu vệ tổng bộ báo cáo tiến đến. Mà lúc này Thiên Huyền Đại Lục phía trên, tại Vô Tận Chi Hạ ý hạ ai đấy xuất hiện ma quật tin tức một khi truyền ra, liền đưa tới rung động dữ dội. Võ Thần Đảo chủ khi biết việc này sau, vội vàng bắt đầu triệu tập một đám Võ Thần Đảo cao tầng bắt đầu hội đàm. Mà Thiên Huyền Đại Lục bên trên, một đám thế lực lớn khi biết việc này sau, cũng nhao nhao bắt đầu co vào binh lực chuẩn bị nên đón ma tộc đến. Nhìn trước mắt một đám Võ Thần Đảo cao tầng, Võ Thần Đảo chủ trầm giọng nói, "Chư vị, chúng ta mấy chục vạn năm khổ tâm kinh doanh phong tuyến, từ hôm nay sắp toàn tuyến sụp đổ. Dưới mắt chuyện trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian co vào toàn bộ binh lực, chuẩn bị chống cự ma tộc tiến công. Cho nên ta đề nghị, tất cả chú đóng ở ma quật bên trong tất cả nhân viên toàn bộ rút khỏi ma quật, từ bỏ Võ Thần Đảo." Kỳ thật làm ra muốn từ bỏ Võ Thần Đảo quyết định này đối với Võ Thần Đảo chủ tới nói cũng là một cái bất đắc dĩ quyết định, nếu là không từ bỏ Võ Thần Đảo, một khi Vô Tận Chi Hải bên trong ma tộc đại quân tiến công Thiên Huyền Đại Lục, như vậy Võ Thần Đảo võ đến lúc đó sẽ ở vào hai mặt thụ địch bị động cục diện. Mà dưới mắt Vô Tận Chi Hải bên trong ma tộc đại quân còn cần thời gian đi tập kết binh lực, cho nên trong thời gian ngắn bọn hắn sẽ không tiến công Thiên Huyền Đại Lục. Võ Thần Đảo hoàn toàn có thể nương tựa theo một đoạn này đứng cung kỳ, đến có thứ tự rút khỏi ma quật, tranh thủ để Võ Thần Đảo tổn thất thu nhỏ một chút. Nghe nói như thế, một đám Võ Thần Đảo cao tầng sắc mặt cũng không khỏi đến biến đổi. Bất quá nghĩ lại, đây cũng là có chút bất đắc dĩ sự tình. Dù sao dưới mắt Vô Tận Chi Hải bên trong chợt hiện ma quật, hiện tại trọng yếu nhất chính là nên như thế nào mức độ lớn nhất lính bảo an địa phương ở bọn hắn Võ Thần Đảo sinh lực. Nhìn trước mắt Võ Thần Đảo chủ, đồng thư sắc mặt khó coi nói, "Thiên Nguyên Bí cảnh bên kia làm sao bây giờ?" Võ Thần Đảo chủ nghe vậy trầm giọng nói, "Dưới mắt thế cục nguy cấp, liền xem như chúng ta muốn đối với nó tiến hành vận chuyển cũng đã không còn kịp rồi, cho nên đợi đến chúng ta rút khỏi Võ Thần Đảo sau, liền chuyển đi Tinh Thần Đế quốc tọa trấn." Võ Thần Đảo chủ nói xong nhìn trước mắt một đám phó đảo chủ nói khẽ, "Tốt, thời gian cấp bách, mọi người tranh thủ thời gian xuống dưới chuẩn bị đi." Theo Võ Thần Đảo chủ tiếng nói vừa dứt, một đám Võ Thần Đảo cao tầng đều nhao nhao đứng dậy hướng phía ngoài cửa đi đến. Nhìn trước mắt trống rông phòng họp, Võ Thần Đảo chủ thở dài một tiếng. Mà lúc này, Thiên Huyền Đại Lục bên trên nhận được tin tức một đám những người tu luyện đều điên cuồng hướng lấy các đại thế lực dũng mãnh lao tới. Một đám đế quốc hoàng thành danh ngạch thậm chí là 6 đến 10. Không 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 linh thạch cực phẩm một cái, liền xem như dạng này, danh ngạch cũng đều căn bản là ở vào có tiền mà không mua được trạng thái. Vô Tận Chi Hải bên trong, Yên Vân thập bát kỵ dọc theo Tào Chính Thuần đưa cho phương vị đi tới Quy Khư trước. Nhìn trước mắt Quy Khư, tiến lại ánh mắt vi vi ngưng tụ. Ngay tại Yên Vân thập bát kỵ vừa định tiến vào Quy Khư thời điểm, Thiên Nhu lão nhân thân ảnh xuất hiện ở Yên Vân thập bát kỵ trước mặt. Nhìn trước mắt lão nhân, Yến Đại nội tâm không khỏi giật mình. Bởi vì bao quát hắn ở bên trong, tất cả mọi người ở đây đều thấy không rõ vị lão nhân trước mắt này sâu cạn, mà lại trước mắt lão nhân khí tức cực kỳ nặng nề, Yến Đại căn bản nhìn không ra vị lão nhân trước mắt này sâu cạn. Không biết tiền bối tới đây cần làm chuyện gì. Nhìn trước mắt Yến Đại bọn người, Thiên Nhu lão nhân không khỏi trầm ngâm nói, thân mang áo bào màu vàng, eo đường loan đao, 18 người như một thể. Địa ngục 18 tu la như là. Yến Đại nghe trước mắt lão nhân như vậy không giải thích được không khỏi nói khẽ, tiền bối, vì sao chặn đón chúng ta đường đi? Đối với Yến Đại tra hỏi, Thiên Nhu lão nhân nhẹ vỗ về cái cằm sợi râu cười to nói, đều trở về đi. Ta biết các ngươi là tới làm gì, vậy hạ của các ngươi hiện tại cũng không có nguy hiểm gì. Mà lại không chỉ không có gì nguy hiểm, hoàn toàn tương phản hắn còn bởi vậy đạt được cơ duyên lớn lao. Nghe nói như thế, Yến Đại đầu tiên là nhữ nhữ mày nói tiền bối, chớ có khó xử chúng ta. Yến Đại mặc dù nhìn không thấu trước mắt lão nhân tu vi, nhưng là nếu như đối phương dám can đảm ngăn trở mình, như vậy hắn không để ý xuất thủ đem trước mắt đầu của lão giả tự mình lấy xuống. Tại trong vùng thiên địa này, bọn hắn 18 huynh đệ liên thủ đã không sợ bất luận kẻ nào. Nhìn trước mắt Yên Vân thập bát kỵ, Thiên Nhu lão nhân chỉ là vi vi cười một tiếng, cũng không có mảy may muốn tránh ra con đường ý tứ. nhìn trước mắt ngu xuẩn mất khôn Thiên Nhu lão nhân, Tiên Vân Thập Bát Kỵ trường đao trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Bất quá tại trường đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt, Tiên Vân Thập Bát Kỵ trường đao trong tay đều không bị khống chế bay đến trong tay lão nhân. Nhìn trước mắt như vậy hời hợt Thiên Nhu lão nhân, tiến lại bọn người trong nháy mắt bị dọa đến lùi lại mấy bước. Chương 598, thối lui chương 598, thối lui nhìn trước mắt như lâm đại địch tiến lại một bọn người, Thiên Nhu lão nhân chỉ là vi vi cười một tiếng, lập tức lại bàn tay lớn vung lên đem những cái kia bị thu được trường đao trong tay trả trở về. Các ngươi hẳn phải biết, lấy thực lực của lão phu, nếu như ta muốn đối với các ngươi hoặc là các ngươi bệ hạ bất lợi, như vậy ta hoàn toàn không cần lớn như thế phí chu trương lãng phí miệng lưỡi tới quên các ngươi. Lại nói ba lần nhạt như nước, nếu như các ngươi muốn đi vào lời nói, lão phu cũng tuyệt đối không ngăn. Nhưng là các ngươi bệ hạ dưới mắt chính sử tại một cái thời kỳ mấu chốt nhất, nếu như các ngươi tự tiện xông vào một khi bấy nhiều đến các ngươi bệ hạ lời nói, nhẹ thì trọng thương, nặng thì thân vẫn đạo tiêu. Hiện tại lão phu đem đường cho các ngươi tránh ra, các ngươi hiện tại là lựa chọn đi vào đâu, hay là lựa chọn quay người rời đi? Nói Thiên Nhu lão nhân liền tránh ra nửa người. Tiến đại nghe vậy đầu tiên là trầm ngâm một hồi sau, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Thiên Nhu lão nhân ôm quyền nói, mong rằng cáo chi bệ hạ chuyến này bế quan cần thời gian bao lâu? Ngắn thì một năm, lâu là 2-3 năm. Nghe được câu này trả lời chắc chắn, Tiến đại trong lòng có chút chần chờ. Bọn hắn chuyến này nhiệm vụ chính là muốn tìm tới thần thiên, hiện tại nếu như cứ như vậy tay không trở về chỉ sợ khó mà bàn giao. Mà lại chủ yếu nhất là lão nhân trước mắt thực lực sâu không lường được. Tiến đại suy đoán, lão giả trước mắt thực lực cũng đã vượt ra khỏi Thiên Huyền Đại Lục có khả năng gánh chịu phạm vi. Thực lực không tầm thường, bọn hắn liền xem như đối mặt thần quân cảnh đỉnh phong cường giả đều không sợ. Nhưng là tại đối mặt lão nhân trước mắt thời điểm, bọn hắn lại cảm nhận được cảm giác bất lực thật sâu. Tiến đại tại hơi vùng vẫy một hồi sau hướng phía Thiên Nhu lão nhân ôm quyền nói, "Tiền bối, văn bối lúc trước có nhiều quấy rầy, mong rằng tiền bối hải hàm, chúng ta huynh đệ 18 người cái này rời đi nơi đây." Nói xong Yến đại liền dẫn nhân mã của mình cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn xem Yến đại bọn người bóng lưng rời đi, Thiên Nhu lão nhân nuốt chòm râu không thể nín được cười đi ra. Mà lúc này, kinh lịch 3 ngày một trận đại chiến, đêm khuya Hải Hoàng cung bên trong tụ tập đại lượng hải yêu nhất tộc cao thủ. Tại đã trải qua kịch liệt sau khi thương nghị, Hải Hoàng quyết định cuối cùng toàn lực co vào hiện hữu binh lực, từ bỏ hải yêu nhất tộc vốn có 7 thành lãnh địa, đem tất cả thần dân đều tập kết đến hoàng thành phụ cận. Đang quyết định sau khi xuống tới, một đám hải yêu nhất tộc cao tầng đều nhao nhao tứ tán rời đi. Nhìn trước mắt trống rỗng đại điện, Hải Hoàng trong lòng ngột ngạt không thôi. Ma tộc đột nhiên xuất hiện, đánh Hải Hoàng một trở tay không kịp. Lúc trước Hải Hoàng vẫn cho là, liền xem như ma tộc tiến công Thiên Huyền Đại Lục, đó cũng là Thiên Huyền Đại Lục trước hết nhất lọt vào công kích. Mà làm cho Hải Hoàng không nghĩ tới chính là, bọn hắn hải yêu nhất tộc ngược lại là thành trùng kích tuyến đầu. Mà ma tộc bên trong, trừ Viêm Ma bên ngoài, tại trong nước biển này trừ hành động nhận hạn chế một chút bên ngoài, ở trong nước chiến đấu đối với ma tộc sức chiến đấu ảnh hưởng cũng không lớn. Đối với ma tộc Hải Hoàng hiện tại là bó tay toàn tập, hắn không phải là không có nghĩ tới liên hợp võ thần đảo, nhưng là dưới mắt võ thần đảo đều tự thân khó bảo toàn, thì càng đừng đề cập xuất binh đến giúp đỡ bọn hắn hải yêu nhất tộc. Trong đầu phức tạp suy nghĩ, khiến cho Hải Hoàng áp lực lớn như núi. Hải Hoàng tại thở dài một hơi sau nghĩ đến Tào Chính Thuần một bọn người. Đại đường những người kia tay tình huống bây giờ thế nào? Theo Hải Hoàng tiếng nói vừa dứt, một đạo huyễn ảnh liền bỗng nhiên tại Hải Hoàng bên cạnh xuất hiện. Bẩm bệ hạ, trải qua 3 ngày một trận chiến sau, đại đường nhân mã động tác có chút thu liễm. Lúc trước xuất thủ cái kia 18 tên cao thủ, tại đi một chuyến quy khư sau, liền rời đi vô tận chi hải. Bởi vì đối phương cảm giác rất linh mẫn, cho nên chúng ta người không dám áp sát quá gần, cho nên không biết bọn hắn là bởi vì gì mà rời đi. Trước mắt duy nhất có thể xác định chính là, trước kia cái kia 18 tên cao thủ đều đã rời đi vô tận chi hải phạm vi. Về phần còn lại nhân mã, trước mắt đều toàn bộ ngốc tại Hải Huyền Cung bên trong cũng không có cái gì đặc biệt cử động. Hải Hoàng nghe được lời nói này không khỏi nhẹ gật đầu. Lúc trước là bản hoàng xem nhẹ bọn hắn, không nghĩ tới đại đường vậy mà tại bản hoàng trong bất chi bất giác tại ta trong hoàng thành sắp xếp nhiều như vậy cao thủ. Đi, xuất động tất cả anh yêu, toàn thành loại bỏ, đem tất cả tiềm ẩn tại trong hoàng thành đại đường thám tử toàn bộ bắt tới. Là, Hải Hoàng đối với đại đường những cái kia xuất quỷ nhập thần thích khách như nghẹn ở cổ họng, đặc biệt là đang nghĩ đến liền ngay cả giống hắc ma thiên loại cấp độ kia cao thủ đều cắm kem chút tại trên tay của bọn hắn bị thua thiệt, một khi những thích khách kia muốn làm những thứ gì, như vậy hậu quả đem khó có thể tưởng tượng. Toàn bộ hải yêu nhất tộc, trừ những cái kia thần quân cảnh cao thủ, còn lại tất cả mọi người sợ đem khó mà đào thoát bọn hắn truy sát. Cho nên vô luận như thế nào, những cái kia ảnh mật vệ đều nhất định muốn từng cái tìm ra. Nếu không Hải Hoàng liền ngay cả đi ngủ đều ngủ không nỡ. Hải Huyền Cung bên trong, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Tào Chính Thuần trước mặt. Trong khoảng thời gian này Tần Thiên không tại, cho nên ảnh mật vệ tình báo đều cần báo cáo đạo Tào Chính Thuần nơi này. Đại nhân, chuyện gì? Còn trong hoàng cung bỗng nhiên truyền đến tin tức, Hải Hoàng chính phái đại lượng nhân thủ đối với chúng ta người tiến hành loại bỏ. Tào Chính Tuần nghe vậy vì cười nói, cái này Hải Hoàng thật đúng là cái lôi lệ phong hành người. Ban ngày chúng ta còn cộng đồng ngăn địch đâu, đêm nay bên trên liền cho chúng ta tới này một tay. Thôi, thông chi người của các ngươi, trừ Thanh Nguyệt công chúa bên người chỗ tất yếu người lưu lại tay, người còn lại đều rút khỏi tới đi. Các ngươi đều là bệ hạ cục cưng quý giá, nếu là tổn thất tại cái này Hải Hoàng cung bên trong, bệ hạ cần phải không vui. Là. Nhìn xem ảnh mật vệ bóng lưng biến mất, Tào Chính Tuần nhìn xem ngay tại phía trên tới lui lính tuần tra thở dài một hơi. Chương 669, nên chiến chương 669, nên chiến bại lui sau Hắc Ma Thiên mang theo nhân mã của mình rút về ma tộc tập kết. Nhìn trước mắt khí tức phủ phiếm nhân số rõ ràng so lúc trước ít đi không ít Hắc Ma Thiên một bằng người, Hắc Ác Hành liền biết trận chiến này Hắc Ma Thiên bị thua thiệt không nhỏ. Chậc chậc chậc. Xem ra, ngươi đây là bị thua thiệt không nhỏ a. Nhìn trước mắt có chút chật vật Hắc Ma Thiên, Hắc Ác Hành nhịn không được mở miệng châm chọc. Hắc Ác Hành nghe nói như thế hít sâu một hơi, hắn biết Hắc Ác Hành đây là đang buồn nôn hắn. Dù sao hai người tại trong bộ lạc địa vị không sai biệt lắm, mà lại hai người cũng đều là đối thủ cạnh tranh. Cho nên nhìn thấy Hắc Ma Thiên ăn quả đằng sau, Hắc Ác Hành vẫn rất cao hứng. Nhìn trước mắt không để ý tới mình Hắc Ma Thiên, Hắc Ác Hành tiếp tục cười nói, ta đã sớm bảo ngươi không nên khinh cử vọng động, Hải Yêu nhất tộc liền xem như phóng tới chư thiên trong vạn giới cũng là bài danh phía trên chủng tộc. Lại thêm hiện tại lại ở vào trong biển, liền ngươi những người này còn dám đi tìm bọn họ phiền phức. Nhìn xem ở một bên nói ngồi châm chọc Hắc Ác Hành, Hắc Ma Thiên cố nén lửa giận trong lòng nhìn về phía Hắc Ác Hành lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức liền từ Hắc Ác Hành bên cạnh đi tới. Lần này tiến đánh Hải Yêu nhất tộc đại bản doanh, Hắc Ma Thiên trọn vẹn tổn thất hơn 20 tên ma quân cảnh cao thủ. Mặc dù bọn hắn cũng chém giết hơn 100 tên Hải Yêu nhất tộc cao thủ, nhưng là chiến quả này tuyệt đối không đủ để đền bù trận chiến này mang tới tổn thất. Nhìn xem Hắc Ma Thiên bóng lưng rời đi, Hắc Ác Hành lên tiếng nói, thủ lĩnh vừa mới phát tới thông chi, hắn muốn chúng ta tập kết trong đại quân, nhưng nội ứng ngoại hợp đem Thiên Huyền Đại Lục bên trên lỗ hổng mở ra. Về phần Hải Yêu nhất tộc thì trước muốn tạm thời từ bỏ tiến đánh bọn hắn. Nghe nói như thế, Hắc Ma Thiên không khỏi dừng bước xoay đầu lại nhìn về hướng cách đó không xa Hắc Ác Hành. Lúc này Hắc Ma Thiên trong lòng cực kỳ không cam lòng, hắn thừa nhận hôm nay trận chiến này là hắn kinh địch. Nếu mùi thất bại sau Hắc Ma Thiên vốn là tính toán đợi đến đại quân tập kết hoàn tất sau, liền phát binh nhất cử đem Hải Yêu nhất tộc nổ tận gốc. Trải qua một trận chiến, Hắc Ma Thiên đã thăm dò rõ ràng Hải Yêu nhất tộc thực lực, nếu như tập kết tất cả đại quân muốn cầm xuống Hải Yêu nhất tộc đối với Hắc Ma Thiên tới nói đó cũng không phải việc khó gì, bất quá nếu phía trên như là đã ra lệnh hắn cũng chỉ có thể nghe lệnh. Ta đã biết. Nói xong câu đó, Hắc Ma Thiên liền dẫn hết lửa giận quay trở về trong đại doanh. Trong nháy mắt, một tháng liền đi qua. Trong một tháng này, nguyên bản tựa như tiên cảnh Võ Thần Đảo lúc này khắp nơi trên đất vừa buồn. Bởi vì Võ Thần Đảo toàn biên rời xa Võ Thần Đảo, cho nên Võ Thần Đảo bên trên linh mạch mặt đất toàn bộ bị rút đi. Mà Võ Thần Đảo chủ thì thừa dịp cái này đứng cực kỳ, đã cơ bản đem cao thủ từ Võ Thần Đảo rút ra, chỉ để lại trấn thủ ma quật cần thiết nhân thủ. Võ Thần Đảo ngoại hải bên ngoài, trải qua một tháng tập kết cùng lặn lội đường xa, Hắc Ma Thiên cùng Hắc Ác Hành hai ma thành công đem đại quân dẫn tới Võ Thần Đảo ngoại hải. Ma đồ biểu hiện, chúng ta trên lục địa lối ra chính là chỗ này. Hắc Ác Hành cầm hải đồ so với lấy vị trí của mình. Bởi vì hải đáy cửa ra vào đối với bọn hắn tới nói đúng là có nhất định không tiện, lại thêm hải đáy tác chiến đối với Viêm Ma tới nói đơn giản chính là ác ngộng. Cho nên ma tộc cần gấp đem trên lục địa lối ra cầm xuống sau, đến lúc đó lại đối với Thiên Huyền Đại Lục tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Vậy còn do dự cái gì? Chúng ta trực tiếp giết tới liền tốt. Nói xong Hắc Ma Thiên liền dẫn nhân mã của mình xông ra mặt biển trực tiếp hướng phía Võ Thần Đảo đánh tới. Ngay tại ma tộc đại quân xông ra mặt biển thời khắc, Võ Thần Đảo phía trên bỗng nhiên rành rụm lên một mảng lớn ma vân. Tại che khuất bầu trời ma vân phía dưới, Võ Thần Đảo chủ mang theo mấy tên phó đảo chủ ngay tại Võ Thần Đảo phía trên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đang nhìn đứng ở trong hư không Võ Thần Đảo chủ một đoàn người sau, Hắc Ma Thiên đại thủ vừa nhấc, sau người nó mấy trăm triệu ma tộc tinh nhuệ đại quân liền dừng bước. Nhìn trước mắt tám tên tu vi cao nhất chỉ có thần quân cảnh trung kỳ, còn lại tất cả đều là thần quân cảnh sơ kỳ nhân tộc cao thủ, Hắc Ma Thiên trong ánh mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ bất quá càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Nhìn trước mắt Hắc Ma Thiên, Võ Thần Đảo chủ trầm giọng nói, rốt cuộc đã đến. Theo Võ Thần Đảo chủ tiếng nói vừa dứt, Hắc Ma Thiên trầm giọng nói, làm sao? Nhân tộc liền phái ra mấy người các ngươi chịu chết, xem ra chúng ta là bị coi thường đâu. Đường Vô Sinh nghe ra Hắc Ma Thiên trong lời nói không ngừng, làm sao ngươi có muốn hay không đi gặp một hồi hắn? Đường Vô Sinh nghe được Võ Thần Đảo chủ lời này, gật đầu nói, cũng được. Nói Đường Vô Sinh trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường thương, sau đó trực tiếp hướng phía Hắc Ma Thiên đi đến. Các ngươi ai muốn cái thứ nhất đi lên chịu chết? Lúc này đối mặt trước mắt cái này mấy trăm triệu ma tộc đại quân tinh nhuệ, Đường Vô Sinh trong ánh mắt không sợ hãi chút nào, trong mắt hắn cái này mấy trăm triệu đại quân liền như là sâu kiến bình thường. Một tháng qua, bọn hắn trải qua cực kỳ biệt quất. Thân là Võ Thần Đảo chủ thậm chí là toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục người nói chuyện, bọn hắn còn là lần đầu tiên trải qua như vậy biệt quất. Cho nên hôm nay bọn hắn tám người sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, chủ yếu là vì phát tiết trong lòng che kín, hướng ma tộc tuyên cáo nhân tộc cũng không phải dễ chơi. Khi nhìn đến Đường Vô Sinh như vậy cuồng ngạo, ma tộc bên trong một tên thần quân cảnh sơ kỳ lực ma đi thẳng ra khỏi trong quân trận âm thanh lạnh lùng nói, đại nhân, ta đi chiếu cố hắn. Hắc Ma Thiên nghe vậy chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Tại Hắc Ma Thiên cảm ứng bên trong, trước mắt mấy nhân loại này mặc dù thực lực không tệ, nhưng là còn không có đáng giá hắn đi xuất thủ. Vừa vặn bọn hắn cũng biệt khuất một tháng, hiện tại liền để thủ hạ của mình đi thử một lần phương thế giới này nhân loại hư thực. Nhân loại, ta gọi đi. Đừng nói nhảm. Ta không hứng thú biết tên của ngươi, trực tiếp đánh đi. Nói Đường Vô Sinh liền dẫn theo trường thương xông tới. Muốn chết. Ở giữa tên kia lực ma quát lạnh một tiếng, cũng hướng phía Đường Vô Sinh lao đến. Ầm ầm. Vẹn vẹn chỉ ở trong chớp mắt, cả hai liền qua mấy trăm chiêu. Cương hành sóng xung kích, trực tiếp ở trên mặt biển nhấc lên thao thiên cự lãng. Ha ha ha. Sảng khoái a. Lúc này Đường Vô Sinh vẹn vẹn chỉ là lấy nhục thân chi lực, liền cùng trước mắt lực ma đánh đến tương xứng. Mà lại Đường Vô Sinh tốc độ nhưng so sánh lực ma muốn mạnh hơn không ít, cho nên chiến đấu rất nhanh liền biến thành thiên về một bên cục diện. Tại Đường Vô Sinh gần như điên cuồng công kích đến, tên kia lực ma cơ hồ đều muốn bị áp chế đến không ngẩng đầu được lên. Nhìn cách đó không xa chiến đấu phát sinh, Đồng Thư cười cười nói, Đường Phong tử cái này lực chi đại đạo tu luyện là càng phát ra lò sưởi lửa thuần thanh a. Có thể vẹn vẹn chỉ bằng mượn nhục thân chi lực liền có thể cùng lực ma đánh cho tương xứng. Nhìn hắn trên thân quanh quần đạo choáng, hẳn là khoảng cách võ thần cảnh trung kỳ cũng không xa đi. Võ thần đảo chủ nghe vậy bịn cái cằm râu dài trầm giọng nói, xác thực. Vô sinh thực lực tăng lên tốc độ đúng là chúng ta trong mấy người tăng lên nhanh nhất. Mà một bên mấy tên phó đảo chủ, đang nghe võ thần cảnh trung kỳ võ thần đảo chủ nói ra lời này sau, lại không người phản đối. Chương 670, liệt diễm thiêu đốt chương 670, liệt diễm thiêu đốt mà Đường Vô Sinh cùng Lực Ma ở giữa chiến đấu cũng hấp dẫn tới một đoàn cao thủ trong bóng tối quan chiến. Lúc này âm thầm quan chiến một đám cao thủ, đều đối với võ thần đảo chủ mấy người vậy mà chỉ bằng sức một mình liền đem mấy trăm triệu ma tộc đại quân tinh nhuệ ngăn lại cảm thấy khâm phục không thôi. Mà Hoàng Phong cốc thánh nữ lúc này cũng đang quan chiến trong đám người yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Trải qua một tháng tra tìm, các nàng cơ hồ đem toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục toàn bộ đều lật lên đều không có tìm tới Trương Ngọc Hành Tung. Liền ngay cả Hoàng Phong cốc bên trong đặc hữu tầm tung bí pháp đều mất linh, cho nên tại nhiều lần tra tìm không có kết quả sau, thu đến ma tộc sắp tiến công võ thần đảo tin tức sau Chu Huyền Ngọc liền tới đến võ thần đảo chuẩn bị trước nhìn một chút náo nhiệt. Dù sao lần này Hoàng Phong cốc hao tốn đại lượng tài nguyên cùng tinh lực đưa các nàng đưa đến Thiên Huyền Đại Lục, trừ muốn tìm về Hoàng Phong cốc mất đi bảo vật bên ngoài, còn có rèn luyện một chút đệ tử trong môn phái ý nghĩ. Tại một tháng này du lịch bên trong, Chu Huyền Ngọc cũng đi không ít Thiên Huyền Đại Lục trên có tên tông môn. Tại du lịch một vòng sau, Chu Huyền Ngọc đối với Thiên Huyền Đại Lục bên trên võ giả thực lực cũng có nhất định nhận biết. Tại Chu Huyền Ngọc trong mắt, Thiên Huyền Đại Lục bên trên võ giả, mặc dù cũng có một chút không sai võ giả, nhưng là những võ giả kia còn chưa đủ lấy chống lên Thiên Huyền Đại Lục đại kỳ. Bất quá khi nàng nhìn thấy Đường Vô Sinh lại có thể chỉ bằng sức một mình liền đem đối thủ của mình áp chế đến không ngóc đầu lên được sau, trong lòng cũng là cảm thấy kinh hãi không thôi. Phải biết, đây chính là lực ma a. Có thể làm đến điểm này tại thần giới bên trong cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại, liền ngay cả nàng đều không nhất định có thể làm đến dễ dàng như vậy áp chế ma tộc cùng cảnh giới cao thủ. Mà như loại này nhân vật lại xuất hiện ở trong vùng tiểu thế giới này, cái này khiến Chu Huyền Ngọc cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Bất quá lần này mặc dù Hoàng Phong Cốc điều động các nàng đến Thiên Huyền Đại Lục có lịch luyện ý vị, nhưng là tại không có tìm tới trấn cốc chi bảo trước, Chu Huyền Ngọc hay là quyết định không chuẩn bị chuyến vũng nước đục này. Hắc Ma Thiên, thủ hạ của ngươi giống như không địch lại nhân loại kia a. Ngay tại Hắc Ma Thiên đánh giá xa xa lúc chiến đấu, Hắc Ác Hành lặng yên không một tiếng động đi tới Hắc Ma Thiên bên cạnh. Nghe nói như vậy, Hắc Ma Thiên hừ lạnh một tiếng nói, thật là một cái phế vật. Hắc Ma Thiên nhìn ra được, thuộc hạ của mình căn bản không chống được bao lâu liền sẽ bị thua. Mà nếu là ma tộc tại Thiên Huyền Đại Lục trận chiến đầu tiên liền thua ở nhân loại thủ hạ, như vậy cái này sẽ cực đại đả kích đến ma tộc sĩ khí, đây là Hắc Ma Thiên không muốn nhìn thấy. Các mục đề nghe ra Hắc Ma Thiên trong lời nói không nhanh, thế là liền tiến lên một bước nói, đại nhân, ta nguyện xin chiến. Các mục đề chính là ma quân cảnh trung kỳ tu vi, Đường Vô Sinh nội tình các mục đề tự nhận đã thấy rõ ràng. Mặc dù Đường Vô Sinh thực lực dữ dội không gì sánh được, nhưng là nó sử dụng chính là lực một trong đạo, mà bọn hắn huyết ma lại là chuyên khắc đi nhục thân chạy võ giả, lại thêm trên tu vi nghiền ép. Cầm xuống Đường Vô Sinh đối với các mục đề tới nói tuyệt đối là tay cầm đem bóp sự tình. Nhìn trước mắt các mục đề, Hắc Ma Thiên hít sâu một hơi nhàn nhạt gật đầu nói, tốt. Bất quá muốn tốc chiến tốc thắng, bản tọa cũng không có nhiều thời giờ như vậy cùng các ngươi ở chỗ này rông dài. Là. Theo các mục đề tiếng nói rơi xuống, nơi xa đang cùng Đường Vô Sinh giao thủ lực ma bỗng nhiên bị Đường Vô Sinh một cước trực tiếp đạp bay ra ngoài. Ngay tại Đường Vô Sinh muốn thừa thắng truy kích thời điểm, các mục đề thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Đường Vô Sinh trước mặt. Chỉ gặp các mục đề trong tay huyết ma kiếm hung hăng hướng phía trước mắt Đường Vô Sinh đâm xuống dưới. Đường Vô Sinh thấy vậy, đội vàng túi đầu né tránh. Mà liên tại Đường Vô Sinh túi đầu né tránh trong nháy mắt, trong tay nó trường thường trực tiếp hướng lấy các mục đề ngực đâm tới. Nhìn trước mắt lôi cuốn lấy vô tận cương khí trường thường, các mục đề con người bỗng nhiên co rụt lại, ngay sau đó cả người liền hóa thành một đám máu tươi. Mà Đường Vô Sinh trường thương trực tiếp từ trong máu tươi xuyên qua. Tại một chiêu thất bại sau, Đường Vô Sinh cũng không có chần chờ trực tiếp bắt đầu bước ra triệt thoái phía sau. Ngay tại Đường Vô Sinh sau khi đứng vững, các mục đề thân ảnh lại xuất hiện tại Đường Vô Sinh trước mặt. Nhân loại, thực lực của ngươi rất không tệ, bất quá ngươi cũng chỉ tới mà thôi. Theo các mục đề tiếng nói vừa dứt, Đường Vô Sinh quanh thân bỗng nhiên bị biển máu vô tận vây quanh. Nhìn xem hướng phía chính mình xuống lại tới huyết hải, Đường Vô Sinh trên khuôn mặt nổi lên một vòng cười lạnh. Đang âm thầm quan chiến Chu Huyền Ngọc nhìn thấy Đường Vô Sinh vậy mà như thế khinh thường, trong lòng không khỏi là Đường Vô Sinh cảm thấy một trận tiếc hận. Dù sao huyết ma thế nhưng là khắc chế hết thảy chủ tu nhục thân võ giả, chỉ cần đi vào huyết ma huyết hải, như vậy thì chỉ có thể bị bọn hắn sống sờ sờ tiêu hao chết. Nhìn xem dần dần bị huyết hải bao khỏa Đường Vô Sinh, âm thầm quan chiến một đám cao thủ cũng không khỏi đến là Đường Vô Sinh lau một vệt mồ hôi. Nhân loại, cùng ta đối chiến ngươi dám như vậy khinh thường? Cũng tốt, ngươi ngay tại huyết hải trong của ta chậm rãi tan ra đi. Nhìn xem bị huyết hải bao khỏa mà không nhúc nhích Đường Vô Sinh, các mục đệ nhịn không được cười to đi ra. Dù sao nếu là Đường Vô Sinh nếu như muốn trốn lời nói, như vậy hắn muốn bắt được đối phương vậy thật là không phải một kiện sự tình đơn giản. Nhưng là dưới mắt huyết hải đã hoàn thành co bảo, Đường Vô Sinh liền xem như chắp cánh cũng khó thoát khỏi cái chết. Các ngươi muốn hay không đánh cược một keo, lão Đường cần bao lâu mới có thể phá vỡ huyết hải này? Không, ta cảm thấy hẳn là cược Đường Phong tử dựa vào bản lãnh của mình, phải bao lâu mới có khả năng rơi cái kia huyết ma. Đồng thư giọng điệu cứng rắn nói xong, Vạn Hạc liền vội vàng tiếp tra đạo. Tốt, đánh cược gì? Một đám võ thần đạo cao tầng nhao nhao tiến lên phụ họa bắt đầu hạ tiền đặt cược. Mà lúc này, trong huyết hải nhìn xem chung quanh chính hướng phía chính mình chậm rãi đè ép mà đến huyết hải, Đường Vô Sinh trường thường trong tay bỗng nhiên hướng trên mặt đất cắm xuống, ngay sau đó chung quanh huyết hải bỗng nhiên bắt đầu sôi trào lên. Ở vào trong huyết hải các mục đệ chỉ cảm thấy toàn thân như bị phỏng, ngay sau đó hắn liền phát hiện những cái kia tới gần Đường Vô Sinh quanh thân trong phạm vi 10 trượng huyết dịch đều trong nháy mắt bị bốc hơi rơi, ngay sau đó toàn bộ huyết hải trong nháy mắt liền bắt đầu sôi trào lên. Mà ở bên ngoài quan chiến mọi người thấy bỗng nhiên sôi trào lên huyết hải đều một mặt mở mịt. Chỉ có một đám tấn thăng đến thần quân cảnh hoặc là ma quân cảnh cao thủ phát hiện có chút mánh khỏe. Đây là hỏa diễm bản nguyên. Hỏa diễm phát tác. Cảm ứng được chung quanh hỏa nguyên tố bỗng nhiên trở nên sinh động, Chu Huyền Ngọc một mặt khó có thể tin nhìn về hướng nơi xa đã dần dần bắt đầu sôi trào lên huyết hải. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, một đạo trùng thiên hỏa diễm bỗng nhiên từ huyết hải trung ương xông ra xuyên thẳng chân trời. Nhìn trước mắt cột lửa ngất trời, Hắc Ma Thiên cùng Hắc Ác Hành Lưỡng Ma con người bỗng nhiên co rụt lại. Tại trong cảm giác của bọn hắn, tại hỏa trụ xuất hiện trong nháy mắt, các mục đề khí tức vậy mà cũng biến mất theo. Cái này trong chiến đấu đến cùng ý vị như thế nào, Lưỡng Ma so với ai khác đều rõ ràng. Chương 671, Lục Chiến Quần Ma chương 671, Lục Chiến Quần Ma cảm ứng được các mục đề đã biến mất khí tức, Võ Thần đạo chủ nhìn xem một đám phó đạo chủ vi vi cười nói, "Chư vị, xem ra là ta thắng." Theo Võ Thần đạo chủ tiếng nói vừa dứt, nguyên bản xông thẳng tới chân trời hỏa trụ chậm rãi bắt đầu tiêu tán, xuống lại tại bốn phía huyết hải cũng tại dần dần rút đi. Đợi cho huyết hải hoàn toàn rút đi sau, chỉ gặp Đường Vô Sinh trên trường thương thình lình treo một bộ thi thể. Mà nhìn xem đây hết thảy, Chu Huyền Ngọc chấn kinh đến trực tiếp bưng kín miệng nhỏ của mình, phải biết lấy thần quân cảnh sơ kỳ tu vi xử lý một cái thần quân cảnh trung kỳ huyết ma, cái này khiến nàng đều không nhất định có thể làm đến. Chu Huyền Ngọc rất khó tin tưởng, tại cái này thiên địa pháp tắc không được đầy đủ linh khí bẩn cùng chi địa, lại có thể đản sinh ra như vậy kinh tài tuyệt diễm cao thủ. Hừ, phế vật. Nhìn xem bị treo ở trên trường thương các mục đệ, Hắc Ma Thiên nhịn không được. Theo Hắc Ma Thiên tiếng nói vừa dứt, Hắc Ma Thiên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Đường Vô Sinh trước mặt. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Hắc Ma Thiên, Đường Vô Sinh con người bỗng nhiên co rụt lại. Đến hay lắm. Chỉ gặp Đường Vô Sinh hét lớn một tiếng, khí tức trên thân bỗng nhiên từ thần quân cảnh sơ kỳ bỗng nhiên nhảy lên đến thần quân cảnh đỉnh phong. Nhìn trước mắt khí tức đột biến Đường Vô Sinh, Hắc Ma Thiên là thật là bị giật nảy mình. Liệt thương bắt kính. Ngay tại Hắc Ma Thiên còn cảm thấy chấn kinh thời điểm, một cây trường kính trực hướng phía Hắc Ma Thiên rơi xuống. Nhìn xem rơi xuống trường thương, Hắc Ma Thiên vội vàng bước ra triệt thoái phía sau, tại rút lui đến khoảng cách an toàn sau, Hắc Ma Thiên rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt cái này toàn thân đều bị liệt diễm bao vây nhân loại. Bất quá càng làm Hắc Ma Thiên cảm thấy kiêng kỵ là Đường Vô Sinh sau lưng mấy nhân loại kia khí tức có thể không thể so với trước mắt Đường Vô Sinh yếu bao nhiêu. Trong đó nhất làm cho Hắc Ma Thiên cảm thấy kiêng kỵ là thần quân cảnh trung kỳ Võ Thần đạo chủ. Mặc dù Võ Thần đạo chủ giờ phút này chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhưng là Hắc Ma Thiên trực giác nói cho hắn biết, Võ Thần đạo chủ mới là trong đám người này nguy hiểm nhất một cái kia. Bởi vì hắn bên cạnh mấy người, tại đối mặt phía sau hắn cái này mấy trăm triệu đại quân trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít địa đô sẽ có chút ngưng trọng, nhưng là Võ Thần đạo chủ không giống với. Trong ánh mắt của hắn có bình tĩnh, loại bình tĩnh này mang theo một chút coi thường. Phản phất hắn cùng phía sau hắn mấy trăm triệu đại quân tinh nhuệ liền như là sâu kiến bình thường, liền ngay cả để hắn nhìn nhiều đều không đáng đến. Tất cả mọi người cùng tiến lên, bắt lấy bọn hắn. Hắc Ma Thiên mặc dù kiêng kỵ Võ Thần đảo chủ thực lực, nhưng là hắn biết dưới mắt chủ yếu nhất sự tình chính là tranh thủ thời gian mở ra ma quật thông đạo, bọn hắn nhưng không có thời gian lãng phí ở nơi này. Theo Hắc Ma Thiên ra lệnh một tiếng, hơn 100 tên ma tộc cao thủ nhao nhao bắt đầu hướng phía Võ Thần đảo mấy tên đảo chủ bắt đầu vây quanh. Đại chiến hết sức căng thẳng. Ha ha ha. Tốt, lão phu hôm nay liền bồi các ngươi chơi một chút. Nhị đảo chủ Vạn Hạc cười lớn một tiếng, trường đao trong tay hiện hiện ngay sau đó liền hướng phía một đám đánh tới cao thủ nhào tới. Theo Vạn Hạc xông vào trận địa địch, Vạn Hạc trên người tu vi gần như chỉ ở trong chớp mắt liền tiêu thăng đến thần quân cảnh đỉnh phong. Một chút căn bản không kịp phản ứng ma tộc cao thủ, gần như chỉ ở trong nháy mắt liền bị một đao ném bay ra ngoài. Vạn Hạc chỉ bằng trong tay một thanh trường đao, vọt vào ma tộc cao thủ trong trận doanh còn vào chỗ không người. Tứ đảo chủ Ngọc Diện Thư Sinh Đồng Thư, tại trong lúc giơ tay nhấc chân liền bày ra từng cái tuyệt thế đại trận, vẻn vẹn chỉ ở trong chớp mắt liền đem mười mấy tên ma tộc cao thủ bao phủ tại trong đó. Bát đảo chủ Triệu Hà vung tay lên, mấy chục tôn có thể so với thần quân cảnh hậu kỳ khôi lỗi bỗng nhiên từ trong nhẫn chứa vật sông ra hướng phía ma tộc đại quân đánh tới. Vẹn vẹn ba người liền đỡ được tựa như cùng thiên quân vạn mã bình thường, ngăn trở đột kích ma tộc cao thủ. Vũ đảo chủ Hướng Tuyển Sinh nhìn xem xông vào trận của địch ba người, chiến ý trong lòng đang không ngừng thiêu đốt lấy nội tâm của hắn. Không nghĩ tới lão phu đã yên lặng mấy trăm ngàn năm chưa cùng người động thủ, viên này sát tâm hay là vẫn như cũ khó mà yên lặng à? Chỉ gặp Hướng Tuyển Sinh một bên tự giễu lấy một bên nhẹ vỗ về trường kiếm trong tay, một giây sau hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Vô tận sát khí bỗng nhiên từ Hướng Tuyển Sinh trên thân tuôn ra đem, sát ý lạnh như băng trực tiếp đem không gian trùng quanh cho bóp méo. Còn chưa chờ Hướng Tuyển Sinh tiếng nói rơi xuống, Hướng Tuyển Sinh thân ảnh đã xuất hiện ở trong trận địa địch. Chỉ gặp Hướng Tuyển Sinh trường kiếm trong tay tung bay, vô số ma tộc trong cao thủ kiếm ngã xuống. Lâm lão còn muốn cùng người động thủ thực sự là. Mục Lạc thở dài một tiếng, trong tay quải côn bỗng nhiên hướng trên mặt đất một sự, vô số quả đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngay sau đó vô số cây dây leo trực tiếp thẳng hướng lấy ma tộc đại quân quét ngang mà đi. Một lạc triệu hồi ra dây leo mỗi một lần quét ngang đều muốn đánh cắp mấy chục vạn ma tộc đại quân. Lục đảo chủ Võ Thuyền, bảy đảo chủ Phát Long, hai người nhìn nhau cười lớn hướng phía quân địch phóng đi. Võ Thần đảo một đám phó đảo chủ, tại thiên đạo ý chí gia trì bên dưới, đều có thần quân cảnh đỉnh phong thực lực. Mà lại bởi vì đây là đang thiên huyền đại lục bên trên chiến đấu phát sinh, cho nên tại thiên đạo ý chí áp chế xuống, những cái kia cùng một đám phó đảo chủ chiến đấu ma tộc cao thủ, thực lực ít nhất bị áp chế một đến hai thành. Võ Thần Đảo một đám đảo chủ bọn họ thực lực lúc này nhìn một cái không sót gì bại lộ tại trước mặt của thế nhân. Hắc Hắc Hành, mặc dù ta không muốn nói những lời này, nhưng là những người này đều không đơn giản, nếu như không cùng lúc xuất thủ hôm nay chúng ta tổn thất khả năng liền lớn. Nói xong Hắc Ma Thiên liền hướng phía Đường Vô Sinh đánh tới, Hắc Hắc Hành nghe nói như thế cũng không dám có chút chần chừ. Bởi vì vẹn vẹn chỉ qua như thế không lâu sau, Hắc Ma Thiên thủ hạ cũng đã tổn thất không ít. Nếu là thật để trước mắt mấy người kia tại như thế giết tiếp, một khi bên trên trách tội, không riêng gì Hắc Ma Thiên muốn xong đời, liền ngay cả hắn cũng khó thoát chịu tội. Nghĩ tới đây, Hắc Ác Hành cũng không còn không do dự nữa tự mình mang người liền xuống tới. Theo Hắc Ác Hành mang nhân thủ gia nhập, Đường Vô Sinh đám người áp lực đột nhiên tăng. Rơi vào đường cùng, mấy người chỉ có thể đình chỉ tại trong trận địa địch chủ sát, bắt đầu chậm rãi hướng phía Mộc Lạc dựa sát vào, dựa vào lấy Mộc Lạc một chi lực, hiện trường mấy trăm tên ma tộc cao thủ, lúc này lại cầm Đường Vô Sinh bọn người không có cách nào. Mà lọt vào vây công sau, Mộc Lạc chỉ có thể đình chỉ tiếp tục thu hoạch ma tộc đại quân, ngược lại co vào phòng ngự là chính mình đồng đội cung cấp phụ trợ. Nhìn phía xa Võ Thần Đảo chủ bọn họ chiến đấu, nơi xa dấu ở âm thầm quan chiến cao thủ cũng bắt đầu nhiệt huyết sôi trào lên, hận không thể hiện tại liền giết tiến trận địa địch chính tay đâm ma tộc. Chu Huyền Ngọc lúc này cũng bị Võ Thần Đảo một đám đảo chủ bọn họ sức chiến đấu hù dọa, nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao chỉ là một cái thiên huyền đại lục sẽ xuất hiện nhiều như vậy đỉnh tiêm cao thủ. Nếu là những người này tiến về thần giới, chỉ sợ không được bao lâu, uy danh của bọn hắn liền sẽ uy chấn một phương, thần giới bên trong tương lai đỉnh tiêm mấy cái kia vị trí chỉ sợ cũng phải có một phần của bọn hắn. Chu Huyền Ngọc nhìn phía xa chiến đấu càng xem càng kinh hãi, liền ngay cả trên tay nàng phối kiếm cũng không khỏi đến phát ra một tiếng kêu khẽ. Chu Huyền Ngọc cương ép đè lại chiến ý trong lòng, nóng lòng không đợi được nàng, lúc này cũng muốn lao xuống đi cùng những đảo chủ kia kể vai chiến đấu. Nàng lúc này đã bắt đầu đối với phương diện này thế giới ý chí sinh ra một tia kính sợ cùng tò mò. Chương 672, hợp binh một chỗ. Chương 672, hợp binh một chỗ. Nhìn cách đó không xa chiến trường, Võ Thần đảo chủ chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt nhìn xem Đường Vô Sinh đám người chiến đấu. Hắn lúc này liền đứng tại chiến trường biên giới phảng phất trước mắt đại chiến không có quan hệ gì với hắn bình thường, mặc dù hắn chỉ là như vậy đứng đấy, nhưng là chỉ bằng khí tức trên thân, liền để những cái kia ma tộc cao thủ không dám lên trước một bước. Phảng phất hắn chỉ cần đứng ở nơi đó, nó trước mặt chính là lôi chỉ, ai dám vượt qua ai liền chết. Lúc này Khiếu Thương mang theo hơn 10 người ảnh ma tiềm phục tại Võ Thần đảo chủ quân thân, nhưng là đối mặt trước mắt vị lao giả này, Khiếu Thương lại chậm chạp không dám ra tay. Lúc này Võ Thần đảo chủ mặc dù cứ như vậy đứng tại chỗ, hắn quanh thân phảng phất chỗ nào đều là sơ hở, nhưng là lại giống như chỗ nào cũng không thể nào hạ thủ. Loại cảm giác này, Khiếu Thương chỉ có tại đối mặt trong bộ lạc ma tôn cảnh cao thủ lúc mới có sẽ có. Bất quá Khiếu Thương rất nhanh liền lắc đầu, tu vi của hắn đã đạt đến ma quân cảnh đỉnh phong, lại thêm hắn đối với mình ám sát kỹ thuật cực kỳ tự tin. Chết ở trong tay hắn thần quân cảnh đỉnh phong thậm chí là bán bộ thần tôn cảnh nhân loại võ giả cũng không ít, cho nên Khiếu Thương không tin, nương tựa theo chính mình trên tu vi trên lệnh, lại thêm chính mình cái kia tinh xảo ám sát kỹ thuật, Khiếu Thương không tin liền xem như lão giả trước mắt thực lực lại người tiên, hắn cũng có nắm chắc toàn thân trở ra. Nghĩ tới đây, Khiếu Thương ổn định lại tâm thần liền mở chậm rãi hướng phía Võ Thần đảo chủ tới gần. Nhìn trước mắt đối với mình tới gần không phản ứng chút nào Võ Thần đảo chủ, Khiếu Thương trên khuôn mặt nổi lên một vòng dáng tươi cười. Chính mình sát lại gần như vậy lão đầu nhi này đều không có phản ứng gì, xem ra trước đó là chính mình dọa chính mình. Ngay tại Khiếu Thương vừa định đối với Võ Thần đảo chủ ra tay thời điểm, nguyên bản một mực chú ý xa xa chiến đấu Võ Thần đảo chủ chậm rãi vừa quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Khiếu Thương. Nhìn trước mắt Võ Thần đảo chủ ánh mắt sắc bén kia, Khiếu Thương trong lòng không khỏi máy động, lập tức quay người liền muốn chạy. Ta thật xa đã nghe đến trên người ngươi mùi thối, hiện tại ngươi còn dám dựa vào gần như vậy, ngươi cho rằng ta không phát hiện được ngươi sao? Võ Thần đảo chủ thân là thiên đạo ý chí chủ yếu gánh chịu thể, đối với ma khí loại này từ bên ngoài đến khí tức vốn là đặc biệt mất cảm. Cho nên vô luận Khiếu Thương tiềm hành thuật có bao nhiêu cao minh đều chạy không khỏi Võ Thần đảo chủ cảm giác. Cái gì? Khiếu Thương không kịp kinh ngạc, hắn chỉ cảm thấy trên cổ đột nhiên siết chặt, ngay sau đó liền cảm giác được trên cổ truyền đến một cỗ cự lực đem nó ngạnh sinh sinh rút ra hư không. Mà mặt khác ảnh ma thấy tình thế không ổn, vừa định quay người thoát đi. Bất quá không đợi bọn hắn quay người, liền tuyệt vọng phát hiện chính mình lại bị một cỗ khí tức cho trực tiếp chấn áp ngay tại chỗ không thể động đậy. Mà nơi xa ngay tại chiến đấu Hắc Ma Thiên nhìn xem một màn này, trực tiếp kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Mặc dù hắn cũng có thể làm đến điểm này, nhưng là phải biết Khiếu Thương cùng hắn nhưng là ở vào cùng một cảnh giới bên trong. Mà dưới mắt Võ Thần đảo chủ chỉ bằng Võ Thần cảnh trung kỳ thực lực liền làm được điểm này, nói cách khác Võ Thần đảo chủ chỉ bằng thần quân cảnh trung kỳ thực lực liền đã có thể cùng hắn tương xứng. Nghĩ tới đây, Hắc Ma Thiên không còn có dây dưa tiếp ý nghĩ, chỉ gặp Hắc Ma Thiên bước ra triệt thoái phía sau, còn lại ma tộc cao thủ cũng đội vàng theo sát Hắc Ma Thiên bước chân rút khỏi Võ Thần đảo một đám cao thủ phạm vi công kích. Một tên Võ Thần đảo trưởng lão đi tới Võ Thần đảo chủ bên cạnh ôn quyền nói, "Đạo chủ, ma quật bên trong nhân viên đã cơ bản rút khỏi ma quật. Thiên Nhãn bí cảnh bên trong ma quật lối ra cũng đã hoàn thành sáp nhập." Võ Thần đảo chủ nghe vậy nhẹ gật đầu, ngay sau đó trên tay vừa dùng lực, chỉ nghe được bịch một tiếng, Khiếu Thương toàn bộ thân thể liền trực tiếp bị chấn thành huyết mạt. Làm xong đây hết thảy, Võ Thần đảo chủ lắc lắc tay, ngay sau đó chung quanh hơn 10 người tu vi đều tại nửa bước ma quân bảy bát chuyển tả hữu ảnh ma của ứng thanh bạo tạc. Mà Đường Vô Sinh bọn người thấy vậy vội vàng tụ tập đến Võ Thần đảo chủ bên cạnh, song phương nhân mã lại lần nữa khôi phục trước kia cục diện giằng co. Ma quật nhân thủ đã toàn bộ rút lui, chúng ta có thể rút lui. Theo Võ Thần đảo chủ tiếng nói vừa dứt, Võ Thần đảo phía trên bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó vô số đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, đem chín tên Võ Thần đảo đảo chủ vây vào giữa. Hắc Lục mang theo một đám thủ hạ cao thủ, nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn chiến trường, nết nết miệng nói Hắc Ma Thiên, Hắc Các Hành. Xem ra hai người các ngươi bị thua thiệt không nhỏ a. Xem ra các ngươi Túc Phong bộ lạc thực lực là không nhiều bằng lúc trước, chỉ là mấy nhân loại liền đem các ngươi dạy vào thành dạng này, không bằng hai người các ngươi mang đám người tìm nơi nương tựa chúng ta Hắc Tiêu bộ lạc như thế nào. Hắc Lục đối với võ thần đạo đạo chủ thực lực tự nhiên là có được rõ ràng nhận biết, bất quá dưới mắt khi nhìn đến Hắc Các Hành cùng Hắc Ma Thiên bị đánh đến thảm như vậy, hắn tuyệt đối là sẽ không bỏ qua tốt như vậy một cái trào phúng cơ hội. Dù sao lần này Tiên Huyền Đại Lục mặc dù là hai người bọn họ bộ lạc cộng đồng khai thác, nhưng là hợp tác về hợp tác, cạnh tranh vẫn là phải có. Tại không có hoàn toàn chinh phục Tiên Huyền Đại Lục trước đó, hai đại bộ lạc cao tầng là tuyệt đối sẽ không cho phép nhìn thấy bọn hắn lên đại quy mô xung đột. Cho nên dưới mắt Hắc Lục cũng chỉ có thể tại trên miệng chiếm chút tiện nghi. Mà Hắc Ma Thiên cùng Hắc Gác Hành mặc dù bình thường là đối thủ cạnh tranh, nhưng là đối mặt ngoại bộ khiêu chiến lúc, bọn hắn hay là sẽ chọn tạm thời buông xuống ân oán cá nhân. Hắc Lục, dựa theo ngươi ý tứ này chính là, chỉ dựa vào các ngươi Hắc Tiêu bộ lạc liền có thể cầm xuống những người ở trước mắt. Cái kia tốt, chúng ta cho ngươi một cái cơ hội chứng minh, chúng ta giúp ngươi đem người vây quanh, còn lại liền giao cho các ngươi Hắc Tiêu bộ lạc như thế nào? Đối với đánh pháo miệng, Hắc Ma Thiên là rốt đặc cắn mai, hắn là thuộc về loại người này ngoan thoại không nhiều loại hình. Nhưng là Hắc Gác Hành cũng không đồng dạng, Hắc Gác Hành lời này vừa ra liền trực tiếp đem Hắc Lục đường lui phong kín. Chương 673, kịch chiến toàn ma chương 673, kịch chiến toàn ma ngay tại Hắc Lục đang nghĩ nên như thế nào ứng đối trước mắt Hắc Gác Hành thời điểm, một thanh âm truyền đến trong thai của mọi người. Ta nói các vị, các ngươi có phải hay không quá không đem chúng ta để ở trong mắt? Nhìn xem càng tụ càng nhiều ma tộc cao thủ, Đường Vô Sinh nhịn không được lên tiếng nói. Nghe nói như thế, Hắc Gác Hành bọn người liền một lần nữa đem lực chú ý tụ tập đến Đường Vô Sinh đám người trên thân. Đã các ngươi muốn chết như vậy chúng ta liền thành toàn các ngươi. Đối với Đường Vô Sinh khiêu khích, Hắc Lục tự nhiên là sẽ không nhường nhịn. Dù sao tại ma quật bên trong, hắn nhưng là tại Đường Vô Sinh trên thân thua thiệt qua. Lão nô, nhiều năm như vậy không có động thủ, hôm nay không có ý định giãn gân cốt. Đường Vô Sinh không nhìn thẳng Hắc Lục, ngược lại là quay người nhìn về hướng Võ Thần đạo chủ. Võ Thần đạo chủ nghe vậy cười cười nói, cũng được. Nhiều năm như vậy không có cùng người động thủ, hôm nay liền cùng các ngươi cùng một chỗ làm ồn ào. Khiến cái này ma tộc đám tiểu tể tử biết, chúng ta Thiên Huyền Đại Lục võ giả cũng không phải bùn nặn. Nhìn xem không có chút nào ý sợ hãi Võ Thần đạo một đám đạo chủ, Hắc Lục trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Lão một đầu, sau lưng của chúng ta liền giao cho ngươi, không có vấn đề. Nói Mộc Lạc liền không còn giấu giốt, chỉ gặp Mộc Lạc đống nhiên đem trong tay mình quải trượng đống nhiên hướng trên mặt đất cắm xuống. Một giây sau, Mộc Lạc trong tay quải trượng lợi dụng tốc độ cực nhanh, mọc rễ nảy mầm tại trong chớp mắt liền trưởng thành một gốc xuyên thẳng mây xanh đại thụ che trời. Võ Thần đạo chủ thấy vậy, một thanh triệt bỏ trên người trường bào lộ ra cái tiết như là giống như thiết tháp cơ bắp quát lạnh nói, chư vị, hôm nay liền hảo hảo chiến một thanh. Theo Võ Thần đạo chủ tiếng nói vừa dứt, một thanh trường đao màu vàng nóng liền xuất hiện ở Võ Thần đạo chủ trong tay. Tại trường đao xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ cường hành uy áp khiến cho người chung quanh hô hấp cũng không khỏi đến cứng lại. Liền xem như tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm quan chiến một đám cao thủ, đều đứng chịu tới ảnh hưởng không nhỏ. Nhìn xem tay cầm trường đao Võ Thần đạo chủ, Hắc Lục, Hắc Gác Hành cùng Hắc Ma Thiên Tam Ma đều cảm nhận được áp bách cực mạnh cảm giác. Hắc Lục đánh giá xa xa Võ Thần đạo chủ, tinh tế cảm ứng đến Võ Thần đạo chủ trên người truyền đến khí tức. Một giây sau, Hắc Lục con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đây là chiến chi pháp tắc, tên này chỉ sợ khó đối phó, ba người chúng ta cùng tiến lên. Hắc Lục giọng điệu cứng rắn nói xong, Hắc Gác Hành liền trực tiếp bồi thêm một câu. Vẹn vẹn chỉ ở trong nháy mắt, Tam Ma liền quyết định tốt muốn liên thủ đối phó Võ Thần đạo chủ. Bởi vì Võ Thần đạo chủ trên thân đến khí tức đã cho bọn hắn mang đến đủ nhiều áp lực, chỉ dựa vào trong ba người bọn họ bất kỳ một người nào là tuyệt đối không cách nào một mình đối mặt Võ Thần đạo chủ. Ba người bọn họ liên thủ mới có thể khó khăn lắm ngăn chặn Võ Thần đạo chủ. Không có vấn đề, chúng ta lên. Hắc Ma Thiên nghe nói như thế vẫn không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp liền hướng phía Võ Thần đạo chủ bắt tới. Mà còn lại ma tộc cao thủ thấy vậy, cũng nhao nhao đi theo. Đến hay lắm. Đường Vô Sinh nhìn xem hướng phía chính mình nhào tới một đám ma tộc cao thủ không khỏi hưng phấn mà hô lớn đi ra. Rất nhanh, nhân mã của Song Phương liền trực tiếp đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc, các loại đại đạo pháp tắc chi lực ở trong bầu trời chút xuống, Song Phương bộc phát diệt thế chi chiến khiến cho thiên địa biến sắc, sơn hải đảo lưu. Đại chiến vừa lên, đối mặt như là phi trùng giống như đánh tới ma tộc cao thủ, Mộc Lạc lấy thực lực mạnh mẽ cùng một hệ pháp tắc trên chiến trường chống lên một đạo bức tường than vãn. Bật hết hỏa lực Mộc Lạc, tại thiên đạo chi lực gia trì bên dưới, để thế nhân chân chính thấy được tinh linh nhất tộc bí thuật chỗ cường đại. Vô số dây leo trên chiến trường trên dưới tung bay, vô số ma tộc cao thủ đập phá ra đầu đều không thể tiến lên nửa bước. Tại có Mộc Lạc một hệ chi lực gia trì sau, thủ thương Đường Vô Sinh mấy người chỉ cần trở về Mộc Lạc chống lên đại đạo lĩnh vực bên trong, rất nhanh liền có thể khôi phục. Tại đã mất đi nỗi lo về sau, Võ Thần đảo một đám đảo chủ bọn họ đấu pháp càng phát ra không muốn sống. Tại liên tiếp lục chiến 3 ngày 3 đêm sau, Mộc Lạc thể lực dần dần chống đỡ hết nổi. Chư vị, đừng đùa, ta sắp không chịu được nữa. Nghe được Mộc Lạc truyền âm sau, Đường Vô Sinh bọn người nhao nhao lui về Mộc Lạc trong lĩnh vực. Mộc lão đầu mà muốn không chịu nổi, chúng ta dưới mắt nên làm cái gì? Rút lui. Vạn Hạc vừa nói xong, đồng thư lập tức tiếp tra đạo. Cái kia lão Ngô làm sao bây giờ? Đường Vô Sinh nói nhìn phía trong tầng mây ngay tại một mình đơn đấu ba tên ma tộc đỉnh phong cao thủ Võ Thần đảo chủ. Tại 3 ngày 3 đêm này bên trong, Võ Thần đảo chủ liên tục chiến đấu chưa bao giờ không có chút nào ngừng. Hắn còn muốn chạy lời nói nơi này không ai có thể ngăn lại hắn. Dưới mắt lão một đầu trạng thái không tốt, chúng ta đến tranh thủ thời gian rút lui nơi này, không phải vậy không có lão mục đầu hiệp trợ, chỉ dựa vào chúng ta muốn đối mặt nhiều như vậy ma tộc cao thủ căn bản không có khả năng. Nghe được đồng thư lời này, một đám võ thần đảo phó đảo chủ không ai mở miệng phản bác. Bởi vì bọn hắn biết, đồng thư lời nói này không sai, nếu là không có một lạc gia trì, bọn hắn chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ bị chen chúc mà đến ma tộc cao thủ bao phủ. Mấy cái lão bất tử, hiện tại cũng không có thời gian cho các ngươi lề mà lề mề, muốn hay không đi tranh thủ thời gian hạ quyết định, lão phu sắp không chịu được nữa. Lúc này, một lạc bên ngoài kết giới ma tộc cao thủ cũng phát hiện đồng thư một đoàn người ý đồ ngay tại điên cuồng công kích tới một lạc lĩnh vực. Đồng thư thấy vậy liền không do dự nữa, lấy cực nhanh tốc độ đánh ra một cái trận bàn. Tại trận bàn bao phủ lại đám người trong nháy mắt, Đường Vô Sinh một nhóm tám người liền trực tiếp tại trước mắt bao người biến mất vô tung vô ảnh.